Chương 200, Thần Cư Minh. Quả nhiên, 2000 năm trước nơi đây xảy ra biến cố. Lâm Triều thân ảnh xuất hiện. Vừa rồi, hắn đi quanh mình tu tiên phường thị, đạt được tin tức, cùng Lý Tiểu Thương cái kia đạt được đến tin tức hầu như giống nhau. Đi Thiên Chi Nhai nhìn một cái. Nam Hải chỗ sâu, chính là Thiên Chi Nhai. Dựa theo đồn đãi, Nam Hải tiêu thất, có khả năng nhất chính là rơi vào Thiên Chi Nhai. Thiên Chi Nhai, chính là Cửu Châu nhất năm chỗ, thiên phần cuối. Quá khứ, nếu muốn đi Thiên Chi Nhai, nhất định phải xuyên Việt Nam Hải. Bây giờ Nam Hải sớm đã không thấy, biến thành một đống bãi đất hoang vắng, bên trong tràn đầy các loại nguy cơ, coi như là chân linh cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Lâm Triều nhìn Nam Hải di chỉ, không do dự, tiến nhập trong đó. Nửa tháng sau, Lâm Triều thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ kia đá ngầm bên trên. Cánh tay hắn bên trên, máu rầm rề, có thể thấy được sâm mạch xương. Nam Hải di chỉ bên trong, khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, liền Lâm Triều thực lực hôm nay, cũng không khỏi thụ thương. Đáng tiếc, Thiên Chi Nhai không có cái gì. Lâm Triều trên mặt chán nản thần sắc chợt lóe lên. Hắn đi Thiên Chi Nhai, có thể là ở đâu trống chân như cũng, căn bản không có điệp điệu thân ảnh. Hắn ngồi trên đá ngầm, trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng cùng đặc biệt. Hắn ở chỗ này ngồi 7 ngày, nhưng là, hắn vẫn không có đợi được điệp điệu đến. Xem ra, điệp điệu rất có thể không ở giới này. Lẽ nào, là tiên giới? Không đúng, nếu như điệp điệu đi tiên giới, kỳ nguyên thế giới điệp điệu lại là như thế nào? Lâm Triều ánh mắt suy tư. Hắn nhướng mày, vô sinh tỉnh gặp phải trận pháp kia, sau lưng người, cũng là thời điểm nên giải quyết rồi. Lâm Triều nhìn mình cánh tay, phía trên tổn thương miệng bắt đầu trị hết. Ta còn là trước tăng thực lực lên, lại hấp dẫn người kia xuất hiện. Thế giới này vẫn có thể tổn thương đến hắn đồ vật. Chờ tăng thực lực lên, lại đến ứng đối tại vô sinh tỉnh phụ cận bố trí trận pháp phía sau màn hắc thủ. Dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Lâm Triều nhìn phía trước bãi đất hoang vắng, cuối cùng thở dài nói, "Điệp Điểu, ta đi trước." Suy nghĩ một chút, một giọt máu tươi nhỏ xuống, rơi vào rồi đá san hô trong đá. Lâm Triều thân hình lần nữa biến mất không thấy. Hắn chuẩn bị đi vô tận phân hư. Nơi đó là hắn tăng thực lực lên đất lành nhất phương. Dù sao, vô số hỏa thú đều là của hắn thực lực mà mượn. Bây giờ, có trước đó kinh nghiệm, hắn có thể đủ nhanh hơn tốc tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Sau nửa canh giờ, Nam Hải Di chỉ chuyển đến một cơn chấn động. Một vị nam tử mặc áo vàng xuất hiện, hắn mang trên mặt thần sắc hồ nghi, kỳ quái, người lại không thấy. Xem ra, vị này hạng gia người thật không đơn giản. Liền ta lưu lại ấn ký, cũng có thể che đậy một chút. Những ngày qua, nam tử mặc áo vàng một mực tại tìm kiếm vị kia hạng gia nắm giữ long hồn người. Đáng tiếc, hắn lưu lại ấn ký khi thì linh, khi thì mất linh. Hắn biết, vị kia hạng gia người đã phát hiện hắn lưu lại ấn ký, tại tiến hành che đậy. Nhưng là, thì tính sao? Đối phương che đậy, bình thường không ngại. Hiển nhiên, đối phương thực lực hữu hạn, cũng vô pháp luôn luôn che đậy hắn ấn ký. Ta xem ngươi có thể đủ trốn bao lâu. Nam tử mặc áo vàng trên mặt buộc vòng quanh một đạo nụ cười, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vô tận phần khư bên trong, Lâm Triều thân ảnh xuất hiện. Hắn ngồi ngay ngắn ở vô tận phần khư bên trong, vô số hỏa thú lần nữa bị hắn chém giết, lại lấy long hấp pháp tiến hành thôn vệ. Lần này, hắn tu vi tăng lên, so quá khứ phải nhanh rất nhiều. Trong mắt của hắn cũng hiện ra kim mang. Lưng mơ hồ có cánh dây rủ mà ra. Tuyết nguyệt chậm rãi trôi qua. Lâm Triều thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Loại này tốc độ tăng lên, so kiếp trước nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí gần trăm lần. Cực Quang Châu, khói mù lở lở, trong lò đan hiện ra một mảnh ngũ quang thần sắc. Thạch Thanh tóc bạc mặt hường hào, vung tay lên, một viên thuốc xuất hiện ở bạch ngọc sứ trong bình. Dạ Mộng mang trên mặt cung kính thần sắc, đa tạ đan thánh tiền bối ban thuốc. Thạch Thanh trên mặt cười ha hả, nhưng hai đầu lông mày thủy chung có một tầng mây đen quấn quẩn, nhà ngươi tiên tổ cùng nhà ta tiên tổ có giao tình, những thứ này đều là việc nhỏ. Bên cạnh, Dạ Hoành trộm nhìn lén mắt Thạch Thanh, muốn nói lại thôi, bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí hỏi, nghe nói tiền bối gặp qua Long Đế. Dạ Hoành cùng Long Đế thiết căn phan, vẫn cùng vài bằng hữu gây dựng Long Đế nghiên cứu sẽ. Tại gặp ở nơi này trong truyền thuyết, cùng Long Đế có qua giao tình người, nàng tự nhiên muốn hỏi. Muốn biết, bây giờ Cửu Châu gặp qua Long Đế, chỉ sợ cũng chỉ có vị này đan thánh tiền bối. Vị này, nhưng là tu tiên giới hóa thạch, vẹn vẹn chân linh cảnh, lại thọ vạn năm. Thạch Thanh cười ha hả, các ngươi a, hiện tại có người đến gặp ta, liền ba chuyện. Kiện thứ nhất, muốn bái ta làm thầy, kiện thứ hai, tìm ta luyện đan, kiện thứ ba, hỏi Long Đế. Ta quả thực gặp qua Long Đế tiền bối. Thạch Thanh rơi vào hồi ức bên trong, lúc đó, ta muốn bái nhập Dược Thánh Tông, kết quả nhập môn chắc thí linh thạch ném. Đây chính là 1000 cái linh thạch, chúng ta thạch ra toàn bộ gia sản. Lúc đó, ta thiếu chút nữa thì vô pháp gia nhập Dược Thánh Tông. Cuối cùng, là Long Đế tiền bối xuất hiện, hắn cho ta mượn 1000 cái linh thạch. Nếu như không có Long Đế tiền bối, có lẽ ta cuộc đời này vô pháp bước vào tiên đồ, sớm đã cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất về với đất. Long Đế quả nhiên là thánh nhân tồn tại, tâm hệ thương sinh, còn thích làm vui người khác. Dạ Hoành trong mắt lóe ra ánh sáng, Long Đế lúc đó cũng gia nhập Dược Thánh Tông, hắn có phải hay không gia nhập Dược Thánh Tông trong, luôn luôn làm người khác chú ý. Thạch Thanh cười cười, Long Đế tiến nhập Dược Thánh Tông bên trong, lại rất điệu thấp, luôn luôn du du trong nhà. Toàn bộ Dược Thánh Tông, người biết hắn không nhiều. Dạ Hoành, không nên quấy rầy tiền bối. Dạ Mộng tại đây lúc đề cập. Dạ Hoành lập tức minh bạch tỉ tỉ ý tứ, tiền bối, ta còn có một chút chuyện, liền đi ra ngoài trước. Nàng biết, tỷ tỷ đi tới nơi này, trừ cầu đan, còn có chuyện quan trọng cùng đan thánh tiền bối thương lượng. Dạ Hoành ly khai, Dạ Mộng thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên, tiền bối, thực trừ huyết mạch đã đoạn tuyệt, dị vực đã không có thực trừ huyết mạch. Ai? Thạch Thanh thở dài, quả nhiên không có ngoài dự liệu của ta, bọn họ độc thủ. Bọn họ? Dạ Mộng trong mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Gần nhất, Cửu Châu xuất hiện một thế lực, tên là Thần Cư Minh. Ta hoài nghi, thực trừ huyết mạch đoạn tuyệt, cùng cái tổ chức này có quan hệ. Thần Cư Minh thực lực như thế nào? Dạ Mộng hỏi thăm nói. Nàng đã nghe qua gia gia nói qua cái tổ chức này. Cái tổ chức này đồn đại tín ngưỡng thần khư bên trong vĩ đại tồn tại. Nó tuyên dương, thần khư buông xuống ngày là vạn giới quy khư ngày. Chỉ có tín ngưỡng thần khư mới có thể chân chính đắc đạo. Thâm bất khả chắc. Thạch Thanh trong ánh mắt có sâu đậm kiên kỵ, mấy ngày trước đây, ta đã tọa tỉnh lại, phát hiện được ta trước mặt dừng lại một trang giấy đầu. Cái gì? Dạ Mộng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thạch Thanh chính là chân linh cảnh tu sĩ. Nó mặc dù không am hiểu đấu pháp, nhưng linh lực thâm hậu. Luận ngành thực lực, thả tại Cửu Châu, đủ để tiến nhập trước 10. Nhưng mà, vậy mà có người có thể tại Thạch Thanh trước mặt lưu xuống một trang giấy đầu mà không bị nó phát hiện. Loại thực lực này, có thể so với chân tiên a? Không có khả năng, loại thực lực này, tất nhiên là chân tiên. Tự Long Đế mở ra tiên giới môn, chân tiên căn bản là không có cách dừng lại ở Cửu Châu. Dạ Mộng vô cùng khiếp sợ. Thạch Thanh mở miệng, thực lực của bọn họ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giấy đầu bên trên, có thể lưu lại tin tức gì? Dạ Mộng nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi nói. Cái này, Thạch Thanh vung tay lên, trang giấy bên trên văn tự xuất hiện ở Dạ Mộng trong tầm mắt. Nghe nói đan thánh Thạch Thanh đan đạo thông thiên, ta thần khư sử dụng đặc biệt đi cầu một viên vạn huyết đan, tại ngày 15 tháng 12 tới lấy. Nếu không có đan dược, thần khư minh đem hủy diệt dược thánh tông. Hiện tại là tháng 6, nói cách khác, khoảng cách thời gian này còn sót lại tháng 6 nhiều thời gian. Vạn huyết đan, đáng ghét. Niệm xong giấy đầu bên trên văn tự, Dạ Mộng trên mặt đều là phẫn nộ sát ý. Vạn huyết đan tiếng xưng hô này khởi nguồn tại Quỷ Tiên thời đại. Đồn đãi, Quỷ Tiên thả câu Cửu Châu, đem dược huyết châu bát đại gia tộc cháu trai thả câu đến thiên cung, chính là vì luyện chế vạn huyết đan. Bây giờ, bát đại gia tộc địa vị tôn quý, cái này thần khư minh lại muốn luyện chế vạn huyết đan. Đây là muốn đem bát đại gia tộc hậu đại đuổi tận giết tuyệt. Làm là bát đại gia tộc hậu đại một trong, Dạ Mộng làm sao không nộ? Việc này, ta đã đưa tin rất nhiều đồng đạo, hiện tại bọn hắn có lẽ đã biết được tin tức. Thạch Thanh trong con ngươi đều là mây đen. Tiền bối, thần khư minh lai lịch có hay không đã hoàn toàn thăm dò? Dạ Mộng lần nữa hỏi. Nàng loáng thoáng cảm giác thần khư minh lai lịch không hề tầm thường. Tựa hồ cùng kỳ nguyên thế giới có quan hệ. Vẫn chưa. Thạch Thanh lắc đầu, bất quá, thần khư minh tổng bộ ngay tại Cực Quan Châu. Cái gì? Dạ Mộng nội tâm cả kinh. Đây cũng chính là nói, thần khư minh đang ở phụ cận. Sau 5 tháng, vô tận phần khư bên trong, Lâm Triều trong con ngươi hiện ra kim mang. Hiện tại hắn, khoảng cách hóa long cách chỉ một bước. Nói cách khác, hắn đạt tới chân linh cảnh đỉnh phong. Hắn cố ý áp chế thực lực của chính mình. Bằng không, hắn sẽ phi thăng tiên giới. Bất quá, coi như không có hóa long, hắn muốn chuyển hóa thành long hình, cũng có thể theo lúc có thể làm đến. Nên đi ra rồi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 201, suy yếu quái điệp thực lực. Cực Quang Châu, thần cư minh bên trong. Nam tử mang trên mặt mặt nạ, trên thân tản ra mịt mờ khí tức, để cho người nhìn không ra thân phận của hắn. Bên cạnh, nam tử mặc áo vàng mang trên mặt cung kính thần sắc, chúc mừng đại nhân, cầm đến vạn huyết đan, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Mặt nạ nam trên mặt lộ vẻ cười, Thạch Thanh có thể không nguyện ý là ta luyện chế vạn huyết đan. Theo ta được biết, trong khoảng thời gian này Thạch Thanh có thể không an phận, hắn viết sách tin, mời Cửu Châu rất nhiều đồng đạo, tựa hồ muốn liên hợp với tới, đối phó tại ta. Ha ha. Nam tử mặc áo vàng cười to, chân tiên đều đã phi thăng tiên giới, Cửu Châu chiến lực đỉnh phong bất quá là chân linh cảnh. Một đám người không biết tự lượng sức mình, cũng vọng muốn khiêu chiến đại nhân. Đại nhân xuất thủ, còn không dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, bọn họ còn khá có năng lực, tựa hồ đã phát hiện chúng ta tổng bộ địa điểm. Phát hiện thì đã có sao, bất quá là chịu chết mà thôi. Đại nhân thực lực, chân tiên không ra, ai cùng so tài. Nam tử mặc áo vàng vô hạn thổi phồng. Vừa vặn, chờ bọn hắn tới rồi, hơi thi khiển trách. Mặt nạ nam mở miệng, mang trên mặt thần sắc tự tin. Hắn cũng có loại tự tin này. Chỉ là, nghĩ tới cái gì, mặt nạ nam nhẹ giọng hỏi nói, vương gia bị diệt môn. Kim Y Nam hơi biến sắc mặt, đúng, theo tin tức truyền đến, là bị Dã La Vương tiêu diệt. Vương gia làm sao sẽ chọc cho đến Dã La Vương? Mặt nạ nam suy tư, mấy trăm năm trước, chúng ta đem xuất sinh kia kẽ hở trong lúc vô tình tiết lộ cho vương gia, để cho bọn họ tới lấy xuống xuất sinh kia cánh, tiện đà suy yếu chiến lược. Vương gia mệnh không tốt, mới lấy lần tiếp theo cánh, đã bị quỷ diệt tộc. Xem ra, muốn đem phương pháp này tiết lộ cho gia tộc khác. Khi nhắc tới quái điệp thời điểm, mặt nạ nam trên mặt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Vị kia, nhưng là kinh khủng tồn tại. Phía trên pháp chỉ, đối với quái điệp chỗ để cũng không nhiều. Chỉ là, để bọn hắn chậm rãi suy yếu quái điệp thực lực. Một con quái mà lấy, không chỉ số một đề. Nam tử mặc áo vàng mở miệng, thế gian này, muốn quái cánh bướm bàng luyện chế thành ngụy thánh khí người không thắng phàm kỳ. Mặt nạ nam nở nụ cười, quái điệp chuyện, tự nhiên có cái khác thần sứ xử trí, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem Cửu Châu giải quyết. Bây giờ, kỳ nguyên thế giới kế hoạch đã hoàn thành, chậm đợi thời gian là đủ. Chỉ có Cửu Châu, mặt trên còn có một ít người chống cự, xem như là không nhỏ phiền phức, không biết còn bao lâu nữa mới có thể chân chính đem Cửu Châu bắt được. Nghĩ tới cái gì, mặt nạ nam hỏi thăm nói, ngươi không phải nói, tìm được một cái nắm giữ long hồn hạng gia con cháu, muốn hiến cho ta không? Đại nhân, người kia rất cảnh giác, thực lực cũng không tệ, khả năng cần một đoạn thời gian. Long hồn người. Mặt nạ nam trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, như đem hiến tế cho phía trên bắt được thần khư tốc độ sẽ đại đại tăng nhanh. Ừm. Đột nhiên, nam tử mặc áo vàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đại nhân, vị kia long hồn người hiện thân, đem bắt trở lại, hiến tế cho phía trên. Có long hồn người, vị kia có lẽ sẽ lần nữa ngây ngốc tiến nhập cái trọng. Mặt nạ nam nói, mang trên mặt cản rỡ nụ cười. Thần khư minh bên ngoài, Dạ gia lão tổ toàn thân áo đen, khóa chân mày, trên mặt hiện ra vẻ rầu rĩ. Vừa rồi, ta thi triển đại mộc pháp, nỗ lực xâm nhập trong đó, kết quả, có một tầng bình chướng vô hình đem ta ngăn trở. Đại mộc pháp chính là Dạ Gia Chí Cao đạo pháp. Cái này môn đạo pháp có thể xâm nhập người mộng cảnh, vô cùng bí ẩn. Nói như vậy, thi triển cái này pháp rất khó bị người phát hiện. Cho nên, lần này Cửu Châu các đại cự đầu tề tụ Cực Quang Châu, ngay từ đầu chính là tìm Dạ Gia lão tổ xuất thủ, thi triển đại mộc pháp, trước khống chế được một ít thần khư minh tầng dưới chót đệ tử, hiểu rõ thần khư minh lai lịch cùng với thực lực. Thần khư minh lại như vậy cường đại. Thiên kiếm môn môn chủ một đôi mày kiếm run run, trên thân kiếm khí lang nhiên. Thần khư minh lai lịch, hư hư thực thực cùng thượng giới có quan hệ, không được khinh thường. Có người mở miệng. Cùng thượng giới có quan hệ thì như thế nào? Bây giờ không phải là vạn năm trước, chân tiên vô pháp đi thượng giới. Có thể lưu tại Cửu Châu, đỉnh thiên cũng là chân linh cảnh. Chúng ta nơi đây nhiều như vậy chân linh cảnh đồng đạo, còn sợ hãi một cái chính là thần khư minh hay sao? Một vị cường giả mở miệng, tiếng như kinh lôi. Chư vị không nên tranh cãi. Lúc này, Thạch Thanh mở miệng. Người ở chỗ này đình chỉ tranh luận. Dù sao, ở đây Thạch Thanh tư lịch giả nhất, từng gặp Long Đế. Quan trọng nhất là, Thạch Thanh chính là luyện đan sư, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tìm khắp qua Thạch Thanh luyện đan. Thần khư minh nước luôn luôn rất sâu. Hơn nữa, lần này hắn đưa ra luyện chế Vạn Huyết Đan. Các vị có thể biết, Vạn Huyết Đan là Quỷ Tiên sáng tạo. Ta hoài nghi, cái này thần khư minh có thể cùng Quỷ Tiên có quan hệ. Quỷ Tiên? Nhắc tới cái từ hối này, người ở chỗ này sắc mặt kỳ biến. Quỷ Tiên cường đại, có thể nói uy áp Cửu Châu. Đã từng, Cửu Châu thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, bản, Hương Khinh chờ tuyệt thế thiên tiêu xuất thế, liên hợp cùng một chỗ, cũng vô pháp trấn áp Quỷ Tiên. Mà những thứ này tuyệt thế thiên tiêu, là ở đây những thứ này cự đầu tiền bối, lão tổ. Bọn họ được chứng kiến lão tổ cường đại cùng khủng bố. Nhưng là, coi như là mạnh như vậy lớn lão tổ, cũng cầm Quỷ Tiên bất lực. Nhưng mà Quỷ Tiên, tại Long Đế trước mặt, càng là liền bối cảnh bản cũng không bằng. Chỉ có cái kia hơn 10 chân tiên, mới là Long Đế chân chính đại địch. Bởi vậy càng có khả năng nhìn ra, Long Đế là như thế nào phong hoa tuyệt đại, quan áp thiên hạ. Lấy Long Đế thực lực, tự nhiên sẽ không để cho Quỷ Tiên chạy trốn. Thiên Kiếm môn môn chủ mở miệng. Mẹ của hắn chính là Long Đế thời kỳ nhân vật. Hắn còn nhỏ lúc, nghe qua mẫu thân nhắc tới rất nhiều lần Lâm Thiện. Mẫu thân luôn luôn quý mến Lâm Thiện. Hắn tự nhiên biết, vị kia Thiên Kiếm môn tuyệt thế thiên tiêu, chỉ là Long Đế một đạo hóa thân mà lấy. Không nghĩ tới, Cửu Châu cũng không hoàn toàn là ngu xuẩn. Ở nơi này lúc, một đạo âm thanh đột ngột truyền đến. Một cái đeo mặt nạ nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn lăng không chiến lập, trên thân tản ra khí tức quỷ dị. Thần Khư Minh Minh chủ. Thạch Thanh hơi biến sắc mặt. Trước mắt người đến, đương nhiên đó là Thần Khư Minh Minh chủ. Thật can đảm, Thần Khư Minh Minh chủ, ngươi cũng dám xuất hiện ở đây. Một vị Cửu Châu đầu sỏ quát nhẹ, tiếng như kinh lôi. Vì sao không dám xuất hiện? Thần Khư Minh Minh chủ mang trên mặt nụ cười. Một người đối mặt rất nhiều đầu sỏ, mây trôi nước chảy. Thạch Thanh đám người trên mặt kiêng kỵ thần sắc nặng hơn. Thần Khư Minh Minh chủ, an ta một kiếm. Ở nơi này lúc, Thiên Kiếm môn môn chủ thình lình xuất thủ. Một cỗ bảng bạc kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ. Có một kiếm từ thiên khung mà đến, uy áp thiên địa. Uy thế của một kiếm đủ để loạn độ cao so với mặt biển núi. Đây là Thiên Kiếm môn môn chủ tuyệt học, uy thế của một kiếm đủ để bị thương nặng phổ thông chân linh cảnh tu sĩ. Tại chỗ cái khác đầu sỏ đôi mắt khẽ nhúc nhích, bọn họ cũng muốn nhìn nhìn Thần Khư Minh Minh chủ mạnh như thế nào. Nhưng mà cường đại như vậy một kiếm, tại Thần Khư Minh Minh chủ trong mắt lại không đáng kể chút nào. Thần Khư Minh Minh chủ xuề bàn tay ra, ngón tay một đạn đụng trên thiên kiếm, phát sinh một đạo kiếm minh. Cái kia đủ để rời núi loạn biển một kiếm, trong nháy mắt hóa thành hư không. Mặt nạ nam trên mặt lộ vẻ cười, nếu là ngươi Thiên Kiếm môn lão tổ Lâm Tiễn sử dụng kiếm này, ta còn phải coi trọng một hai, ngươi nha, đồ có kỳ hình mà thôi. Thiên Kiếm môn môn chủ một miệng máu tươi tràn ra khóe môi. Cái này một cái tranh phong, hiển nhiên hắn thụ thương rất nặng. Tại chỗ cái khác đầu sỏ, nhìn mặt nạ nam, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Các loại pháp khí, vào thời khắc này bắt đầu tế luyện. Một khi giao thủ, bọn họ có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Người rốt cuộc là ai? Thạch Thanh nhìn mặt nạ nam, mang theo sắc bén thần sắc. Mặt nạ nam giống như cười mà không phải cười, cái này có trọng yếu không? Thạch Thanh, khoảng cách Vạn Huyết Đan luyện chế hoàn thành, còn có hơn một tháng thời gian. Nếu như 10-15 tháng 2, Vạn Huyết Đan không có luyện chế hoàn thành, ta đem tự mình xuất thủ, hủy diệt Dược Thánh Tông. Mặt nạ nam trong thanh âm, mang theo mãnh liệt uy hiếp. Thế giới này bên trên, có khá nhiều cường giả. Những cường giả này, đều là đại nhân thức ăn mà thôi. Hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, đem đại nhân thức ăn cho phá hoại. Thế nhưng, giết một, hai người, vẫn là có thể làm được. Nói thí dụ như Kỷ Nguyên thế giới, đã hoàn toàn khống chế trên tay bọn họ. Chính là vì càng tốt đợi đại nhân buông xuống, thôn vệ càng thật đẹp hơn vị thức ăn, Kỷ Nguyên thế giới yêu tộc cùng nhân loại tranh chấp mới chậm rãi ngừng lại. Đại quy mô đỉnh tầng chiến đấu đã cơ hồ không có. Tốt rồi, không cùng các ngươi chơi. Mặt nạ nam mang trên mặt nụ cười, ta có tốt hơn món đồ chơi. Nói, mặt nạ nam nhìn ông tổ nhà họ Hạng một mắt. Hạng gia không hổ bị khinh bị vẫn tiên vị, vậy mà lại xuất hiện một vị long hồn người. Ông tổ nhà họ Hạng hơi biến sắc mặt, Thần Khư Minh Minh chủ, ngươi có ý gì? Đáng tiếc, cái này long hồn người sẽ không có vận tốt như vậy. Cửu Châu cũng mèn mèn ra một vị long đế mà thôi. Mặt nạ nam cười to, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ rất nhiều đầu sỏ, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hạng gia chủ, Hạng gia lại xuất hiện một vị long hồn người. Thạch Thanh liền vội vàng hỏi nói, không biết. Ông tổ nhà họ Hạng lắc đầu, không có khả năng, nếu có long hồn người xuất thế, chúng ta Hạng gia tất nhiên sẽ có cảm ứng. Lẽ nào là lưu lộ bên ngoài Hạng gia con cháu? Có người suy đoán. Nghe Thần Khư Minh Minh chủ ý tứ, vị kia long hồn người đã rơi vào trong tay của hắn. Người ở chỗ này, sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Long hồn người, thiên phú chắc tuyệt, coi là bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Đã từng long đế, cũng coi như được bên trên nắm giữ long hồn. Hơn nữa, Long đế thậm chí có thể hóa long, đây là cái khác long hồn người vô pháp làm được. Cái này vạn năm ở giữa, Hạng gia cũng vẹn vẹn xuất hiện một vị long hồn người. Vị này long hồn người, thiên phú tuyệt luân, cuối cùng phi thăng, trở thành tiên nhân. Mà bây giờ, Hạng gia lại có dạng này một vị thiên tài, hư hư thực thực rơi vào Thần Khư Minh tay, bọn họ làm sao không sợ, không tiếc hận. Có lẽ, Thần Khư Minh minh chủ chỉ là phát hiện long hồn người. Có người nhắc tới, người ở chỗ này có không ít phụ họa. Long hồn người là thiên tài không sai, nhưng trước mắt mà nói nó cũng không trọng yếu. Như thế nào đối phó Thần Khư Minh minh chủ, như thế nào tiến nhập thần khư mới là trọng yếu nhất. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 202, ngươi là Hạng Long, Thần Khư Minh tổng bộ. Nam tử mặc áo vàng mang trên mặt cung kính cười nói: "Đại nhân, long hồn người ta đã mang về. Hắn thực lực quả thật không tệ, ta khá mất chút thủ đoạn mới đưa hắn bắt được." Nam tử mặc áo vàng vung tay lên, trên đất xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi từ từ nhắm hai mắt, phản phất lâm vào hôn mê. Mặt nạ nam mang trên mặt nụ cười, xác định là long hồn người sao? Xác định, hắn đối với Thiên Long đại trận có phản ứng, phải là long hồn người không thể nghi ngờ. Nam tử mặc áo vàng nói, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Lần này, hắn đem long hồn người mang đến, tất nhiên sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi tìm long hồn người làm cái gì? Ở nơi này lúc, trên đất nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Vị này nam tử trẻ tuổi, tự nhiên chính là Lâm Triều. Là tìm được phía sau màn hắc thủ, hắn cố ý giả trang không địch lại nam tử mặc áo vàng, bị nam tử mặc áo vàng chụp tới. Hắn không nghĩ tới, thật sự có thu hoạch. Vị này nam tử mặc áo vàng phía sau, quả nhiên có những cường giả khác. Người đã tỉnh. Nam tử mặc áo vàng hơi biến sắc mặt. Hắn rõ ràng thi triển cầm cố thuật, cái này long hồn người thì như thế nào có thể tỉnh lại. Mặt nạ nam ngược lại là bình tĩnh, hắn nhìn Lâm Triều, không sai, cái này nhạt nhẽo sinh hoạt, rốt cục nhiều hơn một ít việc vui. Hắn nhìn Lâm Triều, thần thái sáng láng. Sợ rằng, không phải việc vui. Lâm Triều không tiếp tục lời thừa. Lúc này, chỉ có động thủ mới có thể giải quyết vấn đề. Trước mắt người đeo mặt nạ, cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn muốn biết, mặt nạ bên dưới rốt cuộc là một trương dạng gì khuôn mặt. Trong nháy mắt, Lâm Triều xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, đã vượt qua chân linh cực hạn. Mặt nạ nam tử hơi hơi kinh ngạc, một cô bén nhọn khí tức đánh tới, hắn không ngừng lùi lại, người rốt cuộc là ai? Lâm Triều một xuất thủ, hắn liền có thể cảm giác được Lâm Triều cường đại cùng chỗ kinh khủng. Gần luận cảnh giới cùng với thực lực, mới chân linh đỉnh phong. Nhưng này bén nhọn ý chí chiến đấu, căn bản không phải chân linh cảnh tu sĩ có thể có. Phản phất, hắn đối mặt không phải một cái chân linh cảnh tu sĩ, mà là một vị chiến tiên. Hạng gia mới ra long hồn người, căn bản không có khả năng có loại thực lực này. Người là ai đâu? Lâm Triều xin hỏi. Hắn vung tay lên, mặt nạ nam tử mặt nạ trên mặt trong nháy mắt phá toái. Một trương kinh khủng khuôn mặt bại lộ ở trong không khí. Phía trên một mảnh đen nhánh, khắp nơi gồ ghề, khiến cho người buồn nôn, căn bản nhìn không ra diện mạo. Nhưng mà, lại cho Lâm Triều một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Lâm Triều hơi hít mắt, hắn vẫn ở chỗ cũ chiến đấu, ngươi là? Trong đầu của hắn, vô số bóng người không ngừng lấp lóe. Đột nhiên, dừng lại tại một vị kim giáp nam tử trên thân. Thiên cung người giữ cửa. Trước đây, Lâm Triều Hóa Long, đại chiến của tiên. Một chiến 3000 năm. Cuối cùng, bọn họ từ thiên cung chỗ sâu đánh ra, Lâm Triều cùng hóa thân kết hợp, một thân thực lực bạo tăng. Tất cả chân tiên đều bị hắn từng cái tàn sát. Mà ngoại giới quỷ tiên, cùng với thiên cung người giữ cửa, càng bị chiến đấu của hắn dư ba cho tác động đến, trực tiếp tử vong. Trước mắt mặt nạ nam, dĩ nhiên là thiên cung người giữ cửa. Hắn làm sao còn sống? Ngươi là thiên cung người giữ cửa chân thân. Lâm Triều trong nháy mắt minh bạch. Trước đó thiên cung người giữ cửa, bất quá là một viên phân khôi đan luyện chế ra phân thân mà thôi, trong cơ thể căn bản vô linh. Người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, người rốt cuộc là ai? Hắn lần đầu tiên khiếp sợ. Thân phận của hắn, trừ hắn ra, chỉ có thần khư bên trong cái vị kia đại nhân biết được. Những người khác, căn bản không biết thân phận của hắn. Cho dù là trước đây phạt tiên những cái kia thiên tiêu, cũng căn bản không có người nhớ ký hắn. Hoặc có lẽ là, coi như xem qua mặt của hắn, cũng không sẽ nhận ra hắn. Thiên cung người giữ cửa, bất quá là hắn hóa thân mà thôi. Có thể biết được hắn hóa thân, khẳng định cũng biết phân khôi đan. Biết phân khôi đan, có vị kia, có Tự Mặc, có Vi An, mà người trước mắt còn có long hồn. Một cỗ kinh khủng ý niệm ở trong đầu sinh ra, thân thể hắn bắt đầu sợ run. Không có khả năng. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Mặt nạ nam sợ. Hắn giờ phút này đã có thể phát huy ra có thể so với chân tiên thực lực. Nhưng là đối mặt trước mắt nam tử trẻ tuổi, trong lòng hắn lại không gì sánh được sợ hãi, căn bản không sinh được chiến đấu dục vọng. Đã từng vị kia vĩ nạn nam tử độc chiến hơn 10 chân tiên, vẹn vẹn tùy ý một kích, hắn liền vạn kiếp bất phục. Phân khôi đan pha thoái, liền chân thân đều chịu liên lụy bị thương, gặp vạn năm đau nhức khổ. Đối với vị nam tử kia, hắn không dám hận, trong lòng chỉ có sợ hãi. Ngươi không phải đoán ra sao? Lâm Triều trong mắt mang theo nụ cười. Ngươi là Hạng Long. Mặt nạ nam thân thể run rẩy, vô số khí tức kinh khủng tràn ngập. Bên cạnh, nam tử mặc áo vàng thấy như vậy một màn, trong hai mắt đều là thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể, Long đế còn sống? Nam tử mặc áo vàng chính là Cửu Châu tu sĩ. Hắn biết được thần khư bên trên đại nhân vô cùng cường đại, nhưng là, hắn càng biết đạo Long đế khủng bố. Long đế, đây chính là một người trấn áp nhất giới tồn tại, là Cửu Châu thử quang. Tại chỗ hai người, lúc này đều kinh sợ vô cùng. Mặt nạ nam càng là sợ, chỉ là, hắn nghĩ tới rồi cái gì, trên mặt lộ ra ngon sắc, coi như ngươi là Long đế thì như thế nào? Ngươi tất nhiên lưu tại Cửu Châu, nói rõ ngươi khẳng định chưa tới chân tiên cảnh, kéo dài hơi tàn còn sống mà thôi. Hôm nay, ta liền giết ngươi. Nghĩ tới cái gì, mặt nạ nam lập tức đã có lực lượng. Ta có đại nhân ban cho thánh khí, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Kim giáp. Mặt nạ nam giống to một tiếng. Một vệt kim quang lấp lóe. Thân thể hắn bên trên xuất hiện một tầng kim giáp. kim quang long lánh, uy vũ bất phàm. Cho dù là chân tiên, cũng vô pháp công phá cái này kim giáp. Hạng Long, ta xem ngươi hôm nay như thế nào cùng ta đấu. Mặt nạ nam hét lớn một tiếng, khí sông mây xanh. Chỉ là, đột nhiên, hắn tốc độ phi hành đột nhiên nhanh hơn, rõ ràng là hướng phương hướng ngược lại chạy trốn. Mặc dù có thánh khí kim giáp, chiến lực của hắn so với bình thường chân tiên còn muốn mạnh. Nhưng là, hắn đối với Hạng Long, căn bản để không xuất chiến ý. Lâm Triều hơi sững sờ. Mới vừa mặt nạ nam, trên thân uy áp, cho dù là hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Nhưng là, đối diện thả xong lời nói hung ác, trực tiếp liền chạy. Hơn nữa, cái kia tốc độ chạy trốn, không khỏi tê quá nhanh chút, so đại đa số chân tiên còn nhanh hơn. So với ta tốc độ. Lâm Triều trên mặt lộ ra cười nhạt. Trong con ngươi của hắn lóe ra một vệt kim quang, bên cạnh nam tử mặc áo vàng trong nháy mắt tử vong. Mà Lâm Triều thân hình, cũng vào giờ khắc này xảy ra kịch liệt biến hóa. Hóa Long. Không sai. Lâm Triều bắt đầu Hóa Long. Hắn lúc này, chưa tới chân tiên cảnh, vốn lấy có thể Hóa Long. Hóa Long sau, chiến lực của hắn cùng tốc độ cũng nhận được tăng lên cực lớn. Lập tức, một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo màu vàng kim long ảnh bước lên ở chân trời, màu đen cánh không gì sánh được dữ tợn. Long ngâm vang vọng cửu tiêu, hóa thành một vệt kim quang, đuổi theo hướng thần khư minh minh chủ. Dược Thánh Tông. Dạ Hoành đang nhìn sách. Đột nhiên, nàng lập tức đứng dậy, thanh âm gì? Ngay mới vừa rồi, nàng nghe được một đạo đặc thù sinh linh tiếng gào. Toàn bộ Dược Thánh Tông đều ngẩn ngơ rung động lên. Là tiếng long ngâm. Bên cạnh, Dạ Mộng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thần sắc. Loại thanh âm này, cùng ghi chép bên trong tiếng long ngâm rất giống. Dạ Hoành cùng Dạ Mộng đối mặt một mắt, hai người trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong nháy mắt, hai người bay lên trời, xông về chân trời. Giờ này, Dược Thánh Tông những cái kia đầu sỏ, cùng với các đệ tử, phản ứng của bọn họ cùng Dạ Hoành cùng với Dạ Mộng không có gì hai loại. Hàng trăm hàng ngàn người bay hướng bầu trời. Đột nhiên, Dạ Hoành sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động, long, 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 long. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thình lình thấy được một con rồng tàn ảnh. Rất hiển nhiên, chân thân sớm đã không còn, bọn họ nhìn thấy bất quá là một đạo tàn ảnh. Tại sao có thể có long xuất hiện? Có người không hiểu, có người khiếp sợ. Đời ta lại có thể nhìn thấy sông long, đây là ảo thuật sao? Cửu Châu các đại cự đầu đều vô cùng khiếp sợ. Long là tôn quý sinh linh, trong truyền thuyết thần thoại vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút đầu sọ trong lòng sinh ra hồ nghi. Trên bầu trời cái kia con cự long tàn ảnh, cùng ghi chép bên trong. Long đế, không khỏi quá giống chút. Tại Cửu Châu, có thần long truyền thuyết. Nhưng mà, tất cả thần long bên trong, lấy long đế đặc thù nhất. Kim sắc long khu, hắc sắc xí bảng, uy áp thâm thúy thần thánh. Căn bản nhìn không ra, thuộc tại cái gì long. Trước mắt, vậy mà xuất hiện một điều hòa long đế dáng dấp tương tự chính là long. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, nhìn phương vị, là tại cùng thần khư minh vị minh chủ kia đại chiến. Lại hoặc là, đang đổi giết thần khư minh minh chủ. Đột nhiên, Dạ Hoành kêu gào, màu vàng long khu, màu đen cánh, đây là long đế. Đây là Long Đế đại nhân. Dạ Hoành, tựa như hướng trong biển rộng ném tòa tiếp theo Bất Chu Sơn, chấn lên sóng lớn ngập trời. Long Đế? Cái gì? Đây là Long Đế? Long Đế, còn sống? Thạch Thanh thân thể run rẩy, trên mặt cũng lộ ra rung động thần tình. Hắn cũng không thể tin được, hắn cũng vô pháp xác định. Long Đế, chẳng lẽ còn sống? Đan Thánh tiền bối, ngươi gặp qua Long Đế đại nhân, xin hỏi vừa rồi cái kia đạo kim long tàn ảnh, rốt cuộc là có phải hay không Long Đế? Có đầu sọ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên mặt đều là thần sắc kích động. Ta không biết. Thạch Thanh thở dài, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Có quan hệ Long Đế sự tình, đều quan hệ trọng đại, hắn căn bản không dám vọng thêm suy đoán. Đây rốt cuộc có phải hay không Long Đế? Rất nhiều đầu sỏ vô cùng khiếp sợ. Mà ở nơi này lúc, một đạo thảm thiết tiếng gào thét vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Hạng Long, ta chẳng qua là một con bé nhỏ không đáng kể tiểu chủng tử, ngươi hà tất khổ khổ dây dưa tại ta? Hạng Long, a không. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp trong vòng trời, một vị kim giáp nam tử không ngừng chạy trốn. Sau lưng hắn, một con kim long tại bước lên, vừa tựa hổ đứng yên ở không trung. Vô số kim quang bay lượn, đánh vào kim giáp nam tử trên thân. Kim giáp nam tử trên thân thể kim sắc khải giáp, kim quang ảm đạm. Phía sau thần long tĩnh ngăn không động, hắn không ngừng thoát đi. Nhưng mà, hắn chạy trốn, chẳng qua là không công mà thôi. Dạ Hoành trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, đó là Thiên Cung người giữ cửa. Là Long Đế đang đuổi giết Thiên Cung người giữ cửa. Trong lòng mọi người cũng trong nháy mắt bắt đầu hồi tưởng lên trong điện tịch ghi chép. Ghi chép bên trong, Thiên Cung người giữ cửa chính là một thân kim giáp. Mà trước mặt, cái kia đạo thần long uy vũ thần thánh, chỉ là thần bên trên tản ra kim quang, liền để cái kia kim giáp nam tử không ngừng cầu xin tha thứ. Dạng này tàn ảnh, dạng co ba hơi. Kim giáp nam tử rơi xuống. Trên thân kim giáp sớm đã phá toái không chịu nổi, hắn khí tức trên người tịch diện, đã tử vong. Lâm Triều trên thân long ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này xuất hiện ở Nam Hải bờ. Mới vừa cái kia cỗ túc sát chi khí sớm đã biến mất, cả người hắn có vẻ hơi tịch liêu. Điệp Điểu, không tại Cửu Châu. Hắn ánh mắt vô tận bi thương. Hắn Hóa Long, không chỉ là chém giết kim giáp nam tử, càng là vì nói cho Điệp Điểu, hắn tới rồi. Nhưng là, hắn căn bản không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Thần Thương. Lâm Triều ánh mắt như biển. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 203, vừa rồi vị tiền bối kia, có khả năng hay không là? Một ngày sau, Lâm Triều xuất hiện ở trong quán trà. Hắn uống nước trà, đôi mắt thâm thúy. Thần Thư, Thần Thư Minh, Cửu Châu, Kỳ Nguyên thế giới. Từ Thiên Cung người giữ cửa nơi đó, hắn thu được không ít tin tức. Đáng tiếc, Thiên cung người giữ cửa trong cơ thể, tựa hồ dưới có một loại đặc thù nào đó cấm chế, cái này khiến hắn lấy được tin tức cũng không nhiều. Vạn năm trước tiên giới môn quan bế, cũng cùng thần khư có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lâm Triều nhíu mày. Dựa theo hắn lấy được tin tức, thần khư bên trong có một vị cường đại tồn tại. Kỳ nguyên thế giới, cùng với Cửu Châu đều là mục tiêu của bọn họ. Bây giờ kỳ nguyên thế giới đã bị bọn họ bắt được. Trên trời tầng kia thật dày tấm màn đen, rất có thể chính là vị kia thần khư bên trên hắc thủ. Nếu như không phải hắn vạn năm trước chém giết quỷ tiên, mở ra tiên giới thông đạo, sợ rằng Cửu Châu lúc này cùng kỳ nguyên thế giới đã rơi vào đối phương trong tay, cái này hai thế giới, sợ rằng đều đã phá toái. Bây giờ, Cửu Châu tựa hồ còn có năng lực chống cự. Thần khư bên trong, tựa hồ còn có Cửu Châu cường đại tồn tại, cùng với phi thăng tiên giới chư tiên thông qua thủ đoạn nào đó tại đối kháng vị kia thần khư bên trong tồn tại. Mấy tin tức này, là hắn từ thiên cung người giữ cửa, cùng với từ các đại tông môn đạt được đến. Xem ra, vị kia rất mạnh. Lâm Triều cau mày. Thần khư không ở tiên giới, hắn nếu như đột phá đến chư tiên, phi thăng tiên giới, như vậy thì cùng tiên giới chư tiên bình thường. Tiên giới chư tiên chính là biết tiên giới rất khó chân chính ra tay với thần khư, mới có thể lưu xuống một câu kia, tốc viện thần khư. Lâm Triều đem những này tâm tư dứt bỏ. Xem ra, hắn còn cần muốn từ cổ pháp con đường bên trên, hoặc là phong gia phương pháp con đường bên trên trở nên mạnh mẽ mới càng tốt hơn. Hắn hôm qua hiện thân, cũng tại Cửu Châu đưa tới sóng to gió lớn. Bây giờ trong quán trà, hắn lướt qua lấy nước trà, xung quanh đều là thảo luận Long Đế hiện thế. Các ngươi nói, hôm qua cái kia xuất hiện thần long, rốt cuộc là có phải hay không Long Đế? Cần phải đúng không? Ngươi không có nhìn cái kia kim giáp tà ma, đều gọi hô Long Đế tục danh rồi không? Long Đế lại vẫn còn sống, thật sự là quá dọa người. Ngươi có ý gì? Long Đế còn sống còn không tốt rồi. Trong quán trà mọi người uống trà, nghị luận ầm ĩ. Ở nơi này lúc, trà lâu trưởng Quý hiện thân, hắn bụng dưới béo phệ, rất có phú quý lẫn nhau. Hôm qua, Long Đế đại nhân hiện thân, chém giết tà ma. Là chúc mừng Long Đế đại nhân còn tại tọa trấn Cửu Châu, tiểu điếm hôm nay rượu, toàn bộ miễn phí. Trong quán trà, lập tức một hồi sôi trào. Lâm Triều cười cười, không nghĩ tới còn có thể cọ đến một lần miễn phí nước trà. Gì? Đột nhiên, Lâm Triều hơi sững sờ. Thanh danh của hắn độ, vậy mà tăng một mảng lớn. Bây giờ, thình lình có 130 triệu. Cái này khiến hắn nhỏ bé hơi kinh ngạc. Lẽ nào, là hôn qua chuyện? Hắn không nghĩ tới, tại Cửu Châu cũng có thể tăng trưởng danh vọng độ. Theo lý thuyết, Cửu Châu người không phải đều đã biết Long Đế rồi không? Gì, tiền bối, thật là đúng dịp a. Một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ Lâm Triều tâm tư. Lý Tiểu Thương đi vào trong tiểu lâu, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Trần Cư An nhìn thấy Lâm Triều, trong mắt kinh ngạc cũng chợt lóe lên. Tiền bối có hay không tìm được vị kia quái linh? Lý Tiểu Thương dò xét tính hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mắt nam tử trẻ tuổi không phải bình thường người, tựa hồ cất giấu rất sâu bí mật. Chưa từng. Lâm Triều thở dài, trong mắt có một cỗ thất lạc. Vạn sự đều là có thể, ta luôn luôn tâm tâm niệm Long Đế, thời gian qua đi vạn năm đều có thể lần nữa sống lại, tái hiện Cửu Châu. Tiền bối cũng định sẽ tìm được quái linh. Mượn ngươi cắt luôn. Lâm Triều thoải mái cười, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hắn không đưa tiền. Bên cạnh, Lý Tiểu Thương nhìn trống chân như dã cái bàn, phát sinh thở dài, tiền bối thực sự là tới lui như gió, nói không thấy liền không thấy. Ta hiện tại có loại cảm giác, nói không chừng tiền bối thật là Long Đế thời kỳ nhân vật. Bằng không, hắn làm sao nhận thức quái linh? Rõ ràng, tại suy đoán của ta bên trong, cái kia quái linh chính là Long Đế bên cạnh tiểu cô nương biến thành, đến từ chính Vô Sinh Tỉnh. Dựa theo ghi chép, Long Đế bình thường tại Vô Sinh Tỉnh bên cạnh uống một mình. Thất Tình Tông thánh nữ Thẩm Điệp, cũng chính là Long Đế hóa thân một trong, cũng đem một bức tranh đầu nhập Vô Sinh Tỉnh bên trong. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, Vô Sinh Tỉnh bên trong rất có thể có Long Đế một vị cố nhân. Chính là những đầu mối này sâu chối lên, Lý Tiểu Thương mới phỏng đoán nam trên biển quái linh, khả năng chính là Long Đế bên cạnh tiểu cô nương. Ngươi những thứ này đều là suy đoán, không có căn cứ. Trần Cư An nói, ngươi còn không như nói vừa rồi cái này tiền bối chính là Long Đế. À đúng rồi, Long Đế còn sống, ngươi không như đi tìm đến Long Đế, hỏi một chút hắn nhận không nhận thức nam trên biển cái kia quái linh, cái này có thể so với ngươi phỏng đoán muốn chuẩn hơn nhiều. Ta muốn có thể tìm được Long Đế, ta biết không đi hỏi sao? Hiện tại, Cửu Châu bên trong, ai không muốn tìm được Long Đế? Liền ngay cả này bế quan lão yêu quái đều phá phong mà ra, chính là vì tìm được. Lý Tiểu Thương bất đắc dĩ nói. Chỉ là, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vã nhìn về phía Trần Cư An, ngươi mới vừa nói, Long Đế còn sống, ta làm sao? Long Đế còn sống, ngươi đi hỏi hắn là phủ nhận thức nam trên biển quái linh. Chờ một chút. Lý Tiểu Thương kêu ngừng Trần Cư An, trong thanh âm của nàng mang theo một tia âm dùng, Long Đế còn sống, hắn nhận thức nam trên biển quái linh, hắn có phải hay không sẽ đi tìm cái kia quái linh? Ngươi có ý gì? Trần Cư An nhìn Lý Tiểu Thương. Ngươi nói, có khả năng hay không, vừa rồi bên người chúng ta vị tiền bối kia? Lý Tiểu Thương cầm lấy trên bàn nước trà, luôn luôn hướng đổ vô miệng, hóa giải chấn động trong lòng. Cái suy đoán này thành lập điều kiện tiên quyết là, cái kia quái linh là Long Đế bên cạnh tiểu cô nương. Nếu như là, vừa rồi bên cạnh vị này tuổi trẻ tiền bối, nói không chừng thật là. Cái này, Trần Cư An cũng uống một chén nước trà, nội tâm của hắn cũng khá là không bình tĩnh, thế gian có nhiều như vậy vừa khớp sao? Tiểu Thương luôn luôn cho rằng, Nam Hải quái linh chính là Long Đế bên người tiểu cô nương biến thành. Trước một đoạn thời gian, vừa tốt vừa rồi người kia đi Nam Hải tìm kiếm quái linh. Một ngày trước, Long Đế thân ảnh vừa tốt xuất hiện. Thế gian có nhiều như vậy vừa khớp sao? Lý Tiểu Thương vô cùng kích động, nói chuyện đều có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, vừa rồi vị tiền bối kia có phải hay không rất anh tuấn thần võ? Trần Cư An hồi tưởng lên, hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy vị tiền bối kia. Tiền bối cô độc đứng ở đá ngầm bên trên, nhìn mịt mờ phế tích, không gì sánh được tiêu điều. Cuối cùng, hắn gật đầu. Nếu như là thật, Long Đế quả nhiên như ghi chép bên trong thần vũ như vậy. Lý Tiểu Thương tâm đều nhảy đến hết hầu con mắt. Hai tháng sau, Dương Huyết Châu, trong trang viên, Lãng Phi ra đón, "Phong Nham, ngươi rốt cục trở về, ta còn nghĩ đến ngươi muốn bỏ qua hồi Ám Quang học viện." Lại có nửa tháng, chính là Lãng Phi cùng Phong Nham hồi Ám Quang học viện thời gian. Bọn họ tại Cửu Châu đã đợi quá lâu. Lúc này, Lãng Phi thần thái sáng láng, mang trên mặt đắc ý thần sắc, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn tại Cửu Châu cũng rất có đoạt được. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Triều trả lời, "Cái này 2 tháng tới, hắn tại Cửu Châu lớn hành động, đi qua hắn đã từng đi qua tông môn, cũng đi gặp qua hắn đã từng cùng Điệp Điểu cùng đi qua danh thắng cổ tích. Đáng tiếc, đưa mắt không quen, liền người quen cũng không từng thấy đến. Cái này Cửu Châu, là hắn đã từng đợi qua Cửu Châu, cũng là một cái hoàn toàn xa lạ Cửu Châu." Loại này phức tạp cảm xúc khó có thể nói nên lời, cũng để cho Lâm Triều cảm thấy 5 tháng cường đại. Mặc dù hắn là Long Đế, có thể trấn giết hơn 10 chân tiên, nhưng tại Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, bất quá vẫn là một con phụ du mà thôi. "Phong Nham, chúng ta lần này tới đến Cửu Châu, thật kiếm lợi lớn. Nhất là mấy tháng trước, Cửu Châu truyền thuyết nhân vật Long Đế vậy mà hiện thế, cái kia là bực nào tư thế oai hùng. Cái kia kim giáp nam tử, thả tại chúng ta Tĩnh Quốc, cần phải là chúa tể bình thường tồn tại. Nhưng tại Long Đế trước mặt, huyện giống như con gà con." Lãng Phi trong mắt đều là kích động. Hắn cũng nghe qua Long Đế sự tích, đối với Long Đế không gì sánh được quý mến. "Ai, nếu như ta có Long Đế thực lực mạnh như vậy thì tốt rồi. Như vậy trong thiên hạ, liền không có gì ta không làm được sự tình, nhân sinh của ta cũng sẽ không lưu xuống như vậy nhiều tiếc nuối." Lãng Phi trong ánh mắt đều là ước ao. Lâm Triều sững sờ, có lẽ có rất nhiều chuyện Long Đế cũng không thể tránh được. "Ai, không làm mộng tưởng hão huyền." Lãng Phi nở nụ cười, gần nhất Cửu Châu gió nổi mây phun, bởi vì Long Đế sự tình, có không ít tiền bối đều tề tụ Dược Huyết Châu. Những thứ này tiền bối thả tại chúng ta Tĩnh Quốc, làm đứng đầu một viện đều dư giả. Ngày mai Dược Huyết Châu sẽ cử hành Vạn Tông Thịnh Hội, lần thịnh hội này có vô số tu sĩ cường đại tham gia, ngươi muốn đi xem sao? Vạn Tông Thịnh Hội là Cửu Châu một cái đại hình thịnh hội một trong. Cái này thịnh hội chủ yếu là để tỏ lòng Cửu Châu Vạn Tông đồng tâm hiệp lực, cộng giết chân tiên. Đương nhiên, càng nhiều hơn cũng là các đại tông môn tuyên truyền, tại giết chân tiên lúc, chính mình tông môn ra bao nhiêu lực. Mặc dù là Long Đế lấy sức một mình chém giết chân tiên, thế nhưng Long Đế phân thân không cũng bái nhập bọn họ tông môn, học được vạn pháp không phải. "Tốt, ngày mai ta đi xem." Lâm Triều đã nói. Lần thịnh hội này kết thúc, nên rời đi Cửu Châu, trở lại Ám Quang học viện, tăng thực lực lên. Lâm Triều ánh mắt trở nên kiên nghị lên. Hắn vẫn quá yếu, đã đủ mập để thẩm lên luôn. Chương 204, Phong Nham. Chẳng lẽ là Long Đế? Vạn Tông thịnh hội, pháp thuyền ngang trời, thải vân lượn lờ, nhà nhà đốt đèn, tiên vụ tràn ngập, một mảnh thịnh thế cảnh tượng. Lãng Phi vô cùng kích động, Cửu Châu mới là tiên cảnh. Lâm Triều nhìn một màn này, khoe miệng cũng toát ra nụ cười. Lúc này, Lãng Phi đột nhiên chỉ vào thiên cung, sắc mặt kích động, đây là Cửu Châu đan thánh Thạch Thanh, hắn tại luyện chế Vạn Phúc đan. Tại Tĩnh Quốc thời điểm, những đại nhân vật kia cao cao tại thượng, người bình thường hầu như rất khó nhìn thấy. Thậm chí nói, người bình thường cả đời khả năng đều chưa từng thấy qua siêu phàm người. Cửu Châu không giống nhau. Vẹn vẹn hôm nay, Lãng Phi nhìn thấy tu sĩ cường đại, so tại Tĩnh Quốc nhìn thấy siêu phàm người đều nhiều. Lâm Triều ánh mắt cũng rơi vào đan thánh Thạch Thanh trên thân. Phủ đầy bụi ký ức giải khai. Nhớ mang máng, ngày nào Thạch Thanh đi tới, mang trên mặt kiên nghị thần sắc, đem 1000 linh thạch trả lại hắn. Cái này Thạch Thanh, coi là bên trên hắn tại Cửu Châu duy nhất cố nhân đi. Lâm Triều liếc nhìn Thạch Thanh, cuối cùng ung dung thở dài. "Phong Nham, ngươi thở dài cái gì?" "Ta..." "Thở dài, hắn luyện đan thủ pháp không đủ tinh tiến, vô pháp đan thành thánh phẩm." "Ha ha, Phong Nham, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy hài hước, ta còn nghĩ đến ngươi một mực là cái khó hiểu. Ngươi có muốn đi lên hay không chỉ điểm một phen đan thánh tiền bối?" "Quên đi, ta sợ bị người chạy xuống." Lâm Triều phất phất tay, không tiếp tục muốn. Thiên khung bên trên, Thạch Thanh đột nhiên khóa lông mi. Bên cạnh, đồng tử liền vội vàng hỏi nói, "Lao ra, làm sao vậy?" Thạch Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới mấy chục triệu nhiều, cuối cùng thu hồi ánh mắt. "Không có gì." Chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn cảm giác được có một đạo quen thuộc ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Không có có mơ tưởng, Thạch Thanh tiếp tục luyện chế Vạn Phúc đan. Vạn Tông thịnh hội sẽ duy trì liên tục nửa tháng. Ngày thứ hai, Lâm Triều cùng Lãng Phi liền đi bái kiến Dạ Mộng, cùng nàng cáo biệt. Hai vị muốn hồi Ám Quang học viện rồi. Dạ Mộng thanh âm bình thản, "Đáng tiếc, Cửu Châu chuyện trị số thời buổi rối loạn, thứ cho ta không thể đưa tiễn." "Không cần gấp gáp." Lãng Phi liền vội vàng nói. "Ai, ta cái kia muội muội luôn luôn đòi nói muốn xem dị vực người. Đáng tiếc, nàng hiện tại đi tiếp bằng hữu của nàng, khả năng phải đợi mười mấy ngày mới có thể trở về, xem ra nàng trùng quy không có cơ hội nhìn thấy dị vực người." Dạ Mộng nói, mang trên mặt nụ cười. "Có thời gian lời nói, hai vị tiên tử có thể tới Kỳ Nguyên thế giới." Lãng Phi khách sáo phát sinh mời. Dạ Mộng ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi trên người Phong Nham, nàng nhớ ra cái gì đó, tùy ý hỏi, "Phong Nham huynh có thể hay không biết Phong gia?" "Thu quỷ người Phong gia." "Thời có nghe thấy." "Đáng tiếc." Dạ Mộng cười khổ, "Ta nguyên bản cùng Phong gia một vị con cháu chắc chắn hôn ước, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy hắn, hắn liền đã rời thế gian." Lâm Triều sững sờ, nhàn nhạt mở miệng, nén bi thương. "Vạn Tông thịnh hội đã chào cảm ơn." Dạ huynh mang theo Lý Tiểu Thương, rốt cuộc đã tới Dạ gia. "Tỷ, cái này là bằng hữu ta Lý Tiểu Thương, Long Đế nghiên cứu người biết." Dạ huynh vô bộ ngực, nhìn thấy luôn luôn linh bổ câu thông tin bằng hữu, nàng vô cùng hài lòng. "Long Đế còn sống, các ngươi còn giữ Long Đế nghiên cứu sẽ không quá không tôn trọng Long Đế lão nhân gia ông ta." Dạ Mộng mang trên mặt vui vẻ, trêu ghẹo nói. Dạ huynh vội vàng nói, "Tỷ, cái này không trọng yếu, quan trọng là ta bằng hữu này rất có thể nhìn thấy qua Long Đế." "Cái gì?" Dạ Mộng chấn kinh rồi, "Ở đâu?" Lý Tiểu Thương đứng dậy, đem nàng tại Nam Hải Di chỉ nhìn thấy vị tiền bối kia, cùng với trà lâu vô tình gặp được tiền bối sự tình nói ra. Dạ Mộng trên mặt rung động chậm rãi tiêu tán, vị tiền bối kia là Long Đế điều kiện tiên quyết là, Nam Hải Di chỉ cái kia quái linh, là Long Đế bên người tiểu cô nương biến thành. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là nghe đồn, không đáng tin cậy. Hơn nữa, coi như hắn là Long Đế thì tính sao? Dạ Mộng thở dài. Mấy tháng này, Cửu Châu các đại thế lực một mực tại tìm kiếm Long Đế. Hạng gia càng là tế tổ, khẩn cầu Long Đế xuất hiện. Đáng tiếc, Long Đế trừ chém giết tà ma lúc xuất hiện qua một lần, chưa từng lại xuất hiện. Long Đế nếu muốn gặp thế nhân, sớm đã xuất hiện. Có lẽ Long Đế cảm thấy thế gian đã vô cớ người, không có người nào đáng giá hắn thấy một lần. Bên cạnh, Dạ Hoành đám người tán thành Dạ Mộng. Người kia có phải hay không Long Đế không trọng yếu, quan trọng là Long Đế không muốn hiện thân. Lý Tiểu Thương vội vàng nói, "Đêm Mộng tỷ tỷ, các ngươi Dạ gia có hay không Long Đế chân thực chân dung, ta muốn biết, ta gặp được vị tiền bối kia, rốt cuộc là có phải hay không Long Đế?" Quản hắn Long Đế có nguyện ý hay không hiện thân, Lý Tiểu Thương hiện tại muốn biết nhất chính là, nàng ngày nào nhìn thấy có phải hay không Long Đế bản thân. Tại Cửu Châu, bảo lưu có Long Đế chân thực bức họa, có khả năng nhất chính là Dược Huyết Châu cái kia mấy gia tộc lớn. Dạ Mộng trên mặt lộ vẻ cười, nàng tự nhiên nhìn ra được Lý Tiểu Thương những cái kia tiểu tâm tư. Long Đế chân dung là trọng yếu nhất, không dễ dàng thị tại người bình thường, để tránh khỏi có người lấy Long Đế khuôn mặt được chuyện bất chính. Dạ Mộng mở miệng, để cho các ngươi gặp một lần Long Đế khuôn mặt ngược lại là không ngại. Dạ Mộng vung tay lên, một đạo linh lực bắt đầu khởi động, trong hư không lập tức xuất hiện một vị khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi. Hắn ngồi tại Vô Sinh Tỉnh bên cạnh, đã có loại cô đơn buồn bã cảm giác. Trần Cư An lắc đầu, cùng chúng ta thấy qua vị tiền bối kia diện mạo không giống nhau. Lý Tiểu Thương cũng vô cùng thất vọng, mặc dù đều rất anh tuấn, nhưng quả thực không phải một người. Dạ Mộng cười cười, chớp mắt, không nếu như để cho ta xem nhìn, các ngươi thấy qua vị kia giả Long Đế, dáng dấp ra sao? Ta xem nhìn có nhiều anh tuấn, có thể làm cho các ngươi sai cho rằng Long Đế. Nàng tùy ý nói sang chuyện khác, hóa giải Lý Tiểu Thương trong lòng thất vọng cảm xúc. Dài dạng này, Lý Tiểu Thương tay một điểm, trong không khí xuất hiện một bóng người. Dạ Hoành nhìn đạo nhân ảnh này, quả thực dáng dấp thật anh tuấn. Còn bên cạnh, Dạ Mộng thần sắc rung động, đây là Phong Nham. Trước mắt đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Dạ Mộng mười mấy ngày trước mới vừa thấy qua Phong Nham. Cái gì Phong Nham? Dạ Hoành cau mày, vị kia dị vực người. Bên cạnh, Lý Tiểu Thương cũng cảm giác được không hiểu ra sao cả, không biết Dạ Mộng lời ấy ý gì. Mà lúc này Dạ Mộng, nội tâm rung động không gì sánh được. Người xác định là cái này người, tiến nhập Nam Hải Di chỉ bên trong, thậm chí thâm nhập trong đó. Dạ Mộng cường hành để cho mình chấn định lại. Phong Nham chính là cổ pháp cấp 3 tồn tại. Luận thực lực, căn bản là không có cách tại Nam Hải Di chỉ đợi quá lâu, cũng căn bản không có khả năng thâm nhập Nam Hải Di chỉ. Phong Nham vì sao đi Nam Hải, vì sao đi tìm Quái Linh? Hắn đúng là Nam Hải Di chỉ đợi hồi lâu, thế nhưng ta chưa từng nhìn thấy hắn thâm nhập Nam Hải Di chỉ, đều là của ta phỏng đoán. Lý Tiểu Thương chậm rãi nói. Bên cạnh, Dạ Hoành cau mày, tỷ tỷ, ngươi không phải là nói, Lý Tiểu Thương nhìn thấy vị tiền bối kia, là dị vực người Phong Nham, nói cách khác ra Dược Huyết Châu bảy ma thánh cái vị kia. Dược Huyết Châu bảy ma thánh xưng hô, người bình thường căn bản sẽ không biết được. Mà vị kia dị vực người, vậy mà biết Dược Huyết Châu bảy ma thánh tiếng xưng hô này, thật sự là quái dị. Lại liên tưởng Lý Tiểu Thương bọn người lời nói, một cái ý tưởng kinh khủng tại Dạ Hoành trong lòng sinh ra. Tỷ tỷ, ý của ngươi là, Phong Nham hắn? Dạ Hoành không có nói tiếp. Dạ Mộng híp mắt, nàng nhớ lại ngày nào từ Vô Tận Phần Khư đi ngang qua, quỷ dị chính là hỏa thú cũng không có gì động. Dựa theo các đại tông môn điện tịch, Vô Tận Phần Khư hỏa thú vô cùng cường đại, cho dù là chân linh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng sẽ nhận hỏa thú công kích. Thế nhưng khủng bố như vậy hỏa thú lại không gì sánh được sợ hãi Long Đế. Không quản là Long Đế vẫn là Long Đế hóa thân xuất hiện ở Vô Tận Phần Khư bên trong, hỏa thú đều rối rít tách ra. Ngày nào nàng theo Phong Nham từ Vô Tận Phần Khư phổ thông qua, liền không có lửa thú xuất hiện. Lúc đó nàng còn rất kỳ quái. Bây giờ liên tưởng ra Lý Tiểu Thương nói lời nói, kết hợp với Long Đế hiện thân thời gian và Phong Nham đi tới Cửu Châu thực lực, Dạ Mộng nội tâm rung động. Phong Nham, chẳng lẽ là Long Đế? Đi, ta muốn đi Kỷ Nguyên thế giới. Không có bất kỳ do dự nào, Dạ Mộng liền chuẩn bị đi Kỷ Nguyên thế giới. Bất quá nghĩ đến cái gì, nàng lại dừng lại cước bộ. Mấy tin tức này, muốn trước bẩm báo cho lão tổ. Dựa theo thời gian, Phong Nham đám người đã trở lại Kỷ Nguyên thế giới. Lúc này, Dạ Mộng nội tâm ngũ vị tạp trần, có vui vẻ, có tiếc nuối. Nàng không nghĩ tới, nàng luôn luôn ngưỡng mộ Long Đế, một mực tại bên người nàng. Lại liên tưởng nó cùng Phong Nham giao lưu, Phong Nham cái kia loại tinh khí, quả thực cùng trong truyền thuyết Long Đế có chút giống. Dạ Mộng hít sâu một hơi, biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh, Lý Tiểu Thương ngẩng đầu, "Dạ Hoành, tỷ tỷ ngươi có ý gì?" "Cái này, ta một lời hai nói không rõ." Dạ Hoành cũng vô cùng hối hận. Nàng vẫn muốn đi gặp dị vực người, thế nhưng luôn luôn bỏ qua. Nếu như người kia thật là Long Đế đại nhân, nàng chẳng phải là thua thiệt lớn. "Thế nhưng, ngươi nhìn thấy vị tiền bối kia, rất có thể là thật Long Đế." "Cái gì?" Lý Tiểu Thương lập tức khiếp sợ không thôi, tại sao lại đúng rồi? Đồng thời, một cỗ kinh hỉ cảm giác xông lên đầu, nàng cùng Long Đế từng ngồi cùng bàn uống trà qua. Ám Quang học viện. Lâm Triều cùng Lãng Phi trở về rất bình tĩnh, tại Ám Quang học viện trong không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Giờ này, bọn họ trở về thời gian chính là 10 lớn siêu phàm học viện cử hành siêu phàm thi đấu vòng tròn thời gian. Học trong viện không ít tinh anh đệ tử cùng với lao sư đều rời đi học viện. Không ít học sinh đều đợi ở trong phòng, hoặc là trong phòng ăn, thông qua đặc thù đường đi quan sát thi đấu vòng tròn. Những ngày qua Ám Quang học viện có vẻ vắng lạnh một chút. Tốt rồi, Phong Nham, đi đem giao dịch đồ vật cho Tô thị tập đoàn, sau đó tốt tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Cung đình nhìn Phong Nham, trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Ừm. Lâm Triều gật đầu, bất quá hắn nghĩ tới rồi cái gì, nói tiếp nói, viện trưởng, ta lần này tới, muốn hướng ngươi mời một lần giả. Sự tu luyện của ta đã tiến nhập một cái bình cảnh, lại dần dần từng bước tu luyện, rất khó đột phá vào bên dưới một cảnh. Cho nên, ta muốn suy nghĩ, đi khắp nơi vừa đi. Lâm Triều thần sắc bình tĩnh. Lần này ly khai Ám Quang học viện, có lẽ hắn sẽ không lại trở về. Hắn muốn đi quỷ vực, đi phong gia, cùng với cổ pháp đột phá giới hạn. Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhanh tốc để thăng thực lực của chính mình.
Ừm. Tốt.
Cung Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng, ta cho ngươi nhóm lâu một chút. 20 năm đi. Đúng rồi, ngươi trước khi rời đi, có thể gặp thấy một lần Vương Càn Khôn lão sư. Hắn tu luyện chính là cổ pháp, có lẽ đối với ngươi tương lai tu luyện có một chút trợ giúp.
Được.
Lâm Triều gật đầu, cảm ơn viện trưởng. Ngươi hải tử này, quá khách khí. Cung Đình cười cười. Lâm Triều ly khai phòng viện trưởng, hướng Vương Càn Khôn văn phòng phòng đi tới. Trên đường, ánh mắt của hắn đảo qua màn hình lớn. Màn hình lớn bên trên đang phát sóng trực tiếp học viện thi đấu vòng tròn trắng cảnh. Giờ này, một vị mặc Ám Quang học viện đồng phục học sinh nam tử trẻ tuổi đại phát thần uy, một kích đem một vị nữ tử đánh bại. Lập tức, Ám Quang học viện trong vang lên một hồi tiếng hoan hô. Lâm Triều ánh mắt đạm nhiên, làm khang, tiến nhập bán kết. Vị này nam tử trẻ tuổi, cùng Lâm Triều có duyên gặp qua một lần. Đã từng, hắn chính là đi trước Cửu Châu một trong những người được lựa chọn. Lâm Triều thu hồi ánh mắt, thẳng thắn ly khai. Học viện siêu phàm thi đấu vòng tròn sự tình, hắn cũng không có hứng thú. Lúc này, hắn chỉ muốn cấp tốc tăng thực lực lên, là sinh tồn, cũng vì có thể thấy được điều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 205, năm pháp tể tụ. Vương lão sư. Lâm Triều tiến vào trong viện, lập tức thấy được Vương Càn Khôn. Thời khắc này Vương Càn Khôn, nhìn lên tới trạng thái tinh thần không phải rất tốt, nhìn lên tới bệnh nặng mới khỏi bình thường. Lâm Triều biết, đây là tu luyện cổ pháp di chứng. Vương Càn Khôn nhìn thấy Lâm Triều, mừng rỡ, "Phong Nham, ngươi từ Cựu Châu trở về rồi."
"Ừm."
Lâm Triều gật đầu, "Vương lão sư, ngươi nói lần trước qua, đến cổ pháp ngũ giai thời điểm tới tìm ngươi, ta bây giờ..."
"Cổ pháp ngũ giai?"
"Cái gì?" Vương Càn Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử biến lớn. Lâm Triều trong tay, một cỗ lục quang nhàn nhạt lan tràn. Đây chính là một thần con đường tu luyện tới ngũ giai đặc thù. Vương Càn Khôn thấy như vậy một màn, tim đập tăng tốc. Làm sao có thể, ngươi mới tu hành mấy năm, liền đã ngũ giai? Vương Càn Khôn không thể tin tưởng. Cho dù là tu luyện tân pháp, thiên phú lại cao người, hoặc là phía trên mấy vị kia chúa tể, cũng không có người có thể nhanh như vậy đến ngũ giai. Tu luyện cổ pháp, độ khó càng cao. Phong Nham, vẹn vẹn thời gian 4-5 năm, liền đã ngũ giai, cái này có thể dùng sợ hãi để hình dung. Thiên phú như thế, sợ rằng thanh đế trọng sinh cũng không đạt được nhanh như vậy a.
Tốt, tốt, tốt.
Vương Càn Khôn nói liên tục ba chữ hảo, trên mặt thịt theo tâm tình kích động đều đã biến hình. Phong Nham, ngươi tu luyện cổ pháp là tân pháp tiên đối, là cổ pháp vinh hạnh. Đánh giá này, Vương Càn Khôn là phát ra từ nội tâm. Cổ pháp đường đã đức, Vương Càn Khôn nguyên cho rằng muốn chứng kiến cổ pháp quật khởi, cuộc đời này vô vọng. Bây giờ nhìn thấy Phong Nham, hắn mới thật khi thấy cổ pháp hy vọng. Dạng này thiên tài, không quản tu luyện cái gì pháp, đều là tuyệt đối thiên tài. Lúc đó, ngươi tu luyện cổ pháp, ta từng nói qua, ngươi đến ngũ giai lúc tới tìm ta. Đây là bởi vì cổ pháp tu luyện khó ở chỗ lên trời, chúng ta mục thần cái tổ chức này, toàn bộ đều là mục thần con đường người tu luyện, chúng ta ý nghĩa tồn tại chính là tích tụ ra một vị thất giai siêu phàm người, để cho thanh đế trở về nhân gian. Vương Càn Khôn chậm rãi mở miệng, đem mục thần cái tổ chức này giới thiệu cho Lâm Triều. Lâm Triều hơi hít mắt, nội tâm có rung động, cũng có một chút bất đắc dĩ. Có thể nói, mục thần đám người kia là người điên, hy sinh chính mình chỉ là vì tích tụ ra một vị cường giả. Đương nhiên, cái này cùng tín niệm có quan hệ, cũng cùng tu luyện cổ pháp di chứng có quan hệ. Đám người kia đánh giá sợ, cũng để cho người e ngại. Đây là một thần trái cây, là chúng ta một thần tổ chức qua nhiều năm như vậy tích lũy. Vương Càn Khôn xuất ra một khối kim hộp, trong hộp để vào có đầu gỗ chế luyện cầu. Vương Càn Khôn tay thả tại kim trong hộp, lập tức bàng bạc một thần chi lực cũng dũng mãnh vào cái kia một cầu bên trong. Đây là một thần trái cây, bên trong có chúng ta một thần tu luyện cảm ngộ. Hiện tại về ngươi. Vương Càn Khôn chờ mong nhìn Lâm Triều. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, lão sư, có thể cần ta là một thần làm những gì sao?
Một thần trái cây, Lâm Triều không có giả mồm.
Hiện tại hắn quả thực cần cấp tốc tăng thực lực lên. Cái này trái cây có thể cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Vương Càn Khôn lắc đầu, mắt lộ ra tinh mang, ta chỉ cần ngươi đến bắt dài, cho một thần con đường một con đường.
Được.
Lâm Triều hít sâu một hơi. Hắn đối với Vương Càn Khôn nắm đệ tử lễ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vương Càn Khôn nhìn Lâm Triều bóng lưng, ánh mắt lộ ra thoải mái thần sắc. Sau 2 giờ, Tô Thị tập đoàn. Lâm Triều thần sắc đạm nhiên, Tô tiểu thư, đây là từ Cửu Châu mang về vật phẩm giao dịch. Phiền phức Phong Nham tiên sinh. Trong mắt kinh hỉ chợt lóe lên, Tô Linh Tuyết tiếp nhận túi đựng đồ. Có nhiều tài nguyên như vậy tại Tô Thị tập đoàn, nguy cơ tính là hoàn toàn giải quyết, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Phong Nham tiên sinh, trước một đoạn thời gian Ám Quang học viện sai người đến buổi lễ xin lỗi, nói là Vương gia nhân quấy nhiều học viện một ít chế độ. Tô Linh Tuyết khẽ mở môi, nhìn Phong Nham. Trong lòng nàng đối với Phong Nham thân phận càng là tò mò. Từ tin tức phát hình, cùng với học viện thái độ, có thể thấy được Phong Nham thân phận tuyệt đối cường hãn. Muốn biết, Ám Quang học viện chính là 10 lớn siêu phàm học viện một trong, tại Tĩnh Quốc thế lực bên trong, địa vị đủ để xếp hạng bên trên trước 30.
Thật sao?
Lâm Triều trả lời. Đây là Ám Quang học viện tại giống hắn thị tốt, nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. Hắn sau đó chuyện cần làm, chính là nỗ lực tăng thực lực lên. Những chuyện khác, hắn đều đặt ở một bên. Lâm Triều thân ảnh biến mất không thấy, Tô Linh Tuyết nhìn Lâm Triều bóng lưng, phát sinh một tiếng cảm thán. Không biết lần sau gặp hắn, hắn là cái kia quan cảnh. Đa đảo hải. Lâm Triều thân hình xuất hiện. Điệp điểu như trước cơ cánh, ngâm cục đá, không biết mệt mỏi lấp biển.
Lâm Triều đưa ra cánh tay. Ngẫu nhiên, bay lượn điệp điểu sẽ mệt mỏi dừng lại, trên cánh tay hắn nghỉ tạm. Đáng tiếc, mỗi lần dừng lại đều sẽ không quá lâu, cũng liền một hai hơi mà thôi. Lâm Triều ngồi tại vong xuyên sườn dốc bên trên, tâm như chỉ thủy. Đại nhân. Lãnh đạm thanh âm truyền đến, Hồng Âm xuất hiện ở Lâm Triều phụ cận. Hồng Âm nhìn cái kia quái điệp, lại nhìn Lâm Triều, trên mặt đều là tôn kính thần sắc. Đại nhân, ngươi lần trước khi rời đi, phân phó chúng ta thu thập cổ pháp tu luyện công pháp. Chúng ta cộng góp nhặt 1731 phần. Cuối cùng, chúng ta phát hiện, tất cả cổ pháp kỳ thực khởi nguồn tại 5 loại cổ pháp tu luyện pháp quyết, một trong số đó chính là đại nhân tu luyện một thần con đường. Hồng Âm đem còn dư lại 4 loại cổ pháp tu luyện pháp quyết đưa cho Lâm Triều. Lâm Triều liếc nhìn, thì thào nói, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng ngũ hành có quan hệ, cũng cùng tự quang người có quan hệ. Lâm Triều trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Bây giờ, theo thực lực tăng trưởng, thủ hạ khế ước ngụy biến nhiều, hắn đối với thế giới này cũng có sâu hơn lý giải. Có khả năng hay không, cái này 5 loại cổ pháp đại biểu kỳ nguyên thế giới cổ pháp con đường 5 tôn thần. Thần vẫn lạc, cổ pháp đoạn tuyệt. Cái này 5 thần cần phải đại biểu cho kỳ nguyên thế giới chiến lược mạnh nhất. Nhưng là dù vậy, 5 thần ý cũ vẫn lạc. Màn này sau hấp thụ thực lực, quả là đáng sợ. Nếu như hắn chỉ tu luyện một thần con đường, tối đa cũng thì đến thanh đế trình độ, không nhất định là địch nhân đối thủ. Một cố đặc thù ý tưởng ở trong đầu sinh ra. Nếu như ta 5 pháp cùng tu đâu? Lâm Triều nhìn về phía Hồng Âm, các ngươi quỷ cũng là có thể tu luyện cổ pháp sao? Hồng Âm trầm ngâm, có thể. Lâm Triều gật đầu. Nói như vậy, quỷ thực lực tăng trưởng rất mạnh, vừa sinh ra liền đại biểu nó sau này thực lực. Cho nên, quỷ bình thường sẽ không tu luyện. Đương nhiên, cùng Lâm Triều khế ước sau, những thứ này quỷ thực lực đề thăng, tiềm lực đề thăng, cũng có thể tốn thời gian tu luyện. Thế nhưng, hoa không nhiều. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, những thứ này quỷ có thể thay thế hắn tu luyện 5 loại cổ pháp. Cuối cùng, hắn lại hợp lại làm một là đủ. Lâm Triều cảm thấy, chính mình thật sự là quá thông minh, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra tới. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là phân khôi đan vô pháp lại luyện chế, bằng không hắn cũng có thể luyện chế phân thân tới tăng thực lực lên. Về sau, các ngươi thay thế ta tu cổ pháp. Lâm Triều mở miệng. Tuân lệnh. Hồng Âm không có bất kỳ do dự nào. Làm là khế ước quỷ, đây là điều bọn họ nên làm sự tình. Bây giờ, quỷ vực như thế nào? Lâm Triều lần nữa đặt câu hỏi. Hắn luôn luôn có ý đồ với quỷ vực. Dã La Vương bây giờ cũng là hắn tại quỷ vực một cây cái đinh. Bây giờ quỷ vực tựa hồ gặp một vài vấn đề. Đây là đại nhân cơ hội. Nhắc tới cái này, Hồng Âm trên mặt lộ vẻ cười. Vấn đề gì? Loài người thanh quang chúa tể, coi trọng quỷ vực bên trong mị quỷ vương, đang muốn cầu thân. Nhân loại có mạnh như vậy, cũng dám đi quỷ vực cầu thân? Lâm Triều đặt câu hỏi. Chúa tể rất mạnh, có thể so với chân tiên. Nhưng là quỷ vực trong, cũng không thiếu có thể so với chân tiên quỷ. Vị chúa tể kia nắm giữ một con quái. Hồng Âm mang trên mặt kiêng kỵ thần sắc. Lâm Triều cũng nhíu mày. Quái đại biểu cho cái gì, căn bản không cần hắn nói. Quái hầu như đại biểu cho thần minh khu vực, cho dù là ngụy bát giai cũng căn bản không đả thương được quái. Thì ra là thế. Lâm Triều cao mày. Nếu như chỉ là một vị chúa tể, Lâm Triều cũng không sợ. Thế nhưng chấp trưởng có quái chúa tể thì không phải là như vậy dễ đối phó. Vị chúa tể kia nắm giữ quái tựa hồ thật không đơn giản. Đi qua chúng ta điều tra, cùng thiên tuyển người cái tổ chức này có quan hệ. Thiên tuyển người, thự quan người chính là từ thiên tuyển người tổ chức chọn lựa ra, tiện đà tiến hành bồi dưỡng. Bất quá thiên tuyển người cái tổ chức này sớm đã hủy diệt, chỉ còn lại một ít cô hồn kéo dài hơi tàn sinh tồn mà thôi, đã đủ mập để thẩm lên lút. Chương 206, luôn luôn trốn tránh lao đầu. Nửa tháng sau, Ám Quang học viện, hiệu trưởng cười ha hả lấy, trên mặt thì mang theo thần sắc hồ nghi. Dạ Mộng tiên tử, làm sao có rảnh rỗi lần nữa đi tới kỳ nguyên thế giới? Hiệu trưởng nói lời nói, sự chú ý của hắn thì hoàn toàn đặt ở Dạ Mộng bên người bốn vị lão nhân trên thân. Bốn vị này lão nhân trên thân khí tức mịt mờ mà cường hãn, một nhìn thì không phải là hạng dễ nhằn. Hiệu trưởng có thể cảm giác được, hắn không phải là đối thủ của bất kỳ người nào. Cựu Châu thế giới, làm sao đột nhiên nhiều cường giả như vậy tới kỳ nguyên thế giới? Hiệu trưởng, xin hỏi Phong Nham ở nơi nào, chúng ta muốn tìm hắn. Dạ Mộng liền vội vàng nói, mang trên mặt nóng nảy thần sắc. Nàng đã 99% xác định, Phong Nham chính là Long Đế, hoặc là Long Đế chuyển thế. Thế là, nàng mang theo Thạch Thành, cùng với ông tổ nhà họ Hạng, Dạ gia lão tổ đám người đi tới kỳ nguyên thế giới, chính là vì tìm kiếm Long Đế. Phong Nham. Hiệu trưởng hơi sững sờ, hắn đi ra ngoài du lịch. Hiệu trưởng rất không minh bạch, Phong Nham cái này là làm cái gì, vì sao dẫn tới Cửu Châu nhiều cường giả như vậy tới tìm hắn? Lẽ nào Phong Nham đem Dạ Mộng cái bụng làm lớn? Hiệu trưởng không khỏi nhìn Dạ Mộng một mắt, lại cảm thấy không giống. Xin hỏi hiệu trưởng, Phong Nham có thể nói đi nơi nào du lịch? Dạ Mộng vội vã tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết. Hiệu trưởng lắc đầu. Những thứ này hắn quả thực không biết. Hơn nữa, Phong Nham cùng Phong gia có quan hệ, cũng khế ước lấy Dã La Vương cường đại như vậy quỷ. Đối với Phong Nham, hiệu trưởng không có lý, cũng không có đặc thù đối đãi. Dạ Mộng cùng mấy vị khác lao tổ đối mặt một mắt, tiện đà nói ra, hiệu trưởng, đây là chúng ta Cửu Châu một ít tiền bối, chúng ta đi tới kỳ nguyên thế giới, chỉ là vì tìm kiếm Phong Nham, sẽ không đánh loạn kỳ nguyên thế giới trật tự, còn mời hiệu trưởng dàn xếp một phen. Hiệu trưởng ánh mắt nghi hoặc, ta hướng phía trên phản ứng một phen. Phong Nham đến cùng làm cái gì? Nhìn Cửu Châu những người này dáng vẻ, cũng không phải là mang theo hận ý. Thậm chí, đề cập Phong Nham lúc, bọn họ trong lời nói còn có tôn kính thần sắc. Hiệu trưởng như giúp ta Cửu Châu tìm được Phong Nham, chúng ta Cửu Châu tất có thâm tạng. Lúc này, Thạch Thanh mở miệng, nhìn lên tới mây trôi nước chảy, nhưng trong lời nói lại xen lẫn vẻ lo lắng. Nửa tháng sau, tinh quang trong dạ chiếu bóng, Tiên Miểu Miểu ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt chờ mong thần sắc. Chu Nhan cũng nhếch miệng,
hy vọng cái này phim sẽ không khiến ta thất vọng. Trước đó Chu Nhan cùng Tiền Miểu Miểu thảo luận phim Cửu Châu rốt cục chính thức thượng tuyến. Chu Nhan nhất kính phục Ngô Giống, chính là Long Đế. Lần này phim một chiếu phim, nàng liền mua được phiếu tới quan sát. Lúc này, nàng ăn bỏng, an tĩnh đợi điện ảnh chiếu phim. Giờ này rạp chiếu phim, không ít người lặng lẽ nói nhỏ. Cửu Châu là cái gì phim? Nghe nói cùng dị vực có quan hệ. Dị vực là cái gì? Dị vực ngươi cũng không biết, ngươi có bao nhiêu tiền không có lên nét. Gần nhất tin tức ra đi ô luôn luôn nói, sơ bộ phát hiện dị vực đang câu thông. Cái này phim chính là chụp Cửu Châu một vị truyền kỳ nhân vật cố sự. Phim đều chụp, cái này gọi sơ bộ phát hiện dị vực. Không cần quản những chi tiết kia. Ở nơi này lúc, một vị run run rẩy rẩy lão đầu đi vào rạp chiếu phim. Chu Nhan liếc nhìn lão đầu, thu hồi ánh mắt. Lão đầu kia cước bộ tập tễnh, tựa hồ bước kế tiếp liền muốn rơi. Ra ra cẩn thận. Chu Nhan vội vã cho tuổi già lão đầu nhường chỗ ngồi, rất sợ vị lão đầu này rơi. Cảm ơn, người tuổi trẻ. Tuổi già lão đầu nhìn Chu Nhan, ho khan một tiếng, tiện đà ngồi xuống. Mà lúc này, Chu Nhan trong đầu, Lam Huyết thanh âm truyền đến. Vị lão đầu này, cho ta cảm giác rất kỳ quái, không như một loại người. Chu Nhan hơi sững sờ, lúc này mới chính thức quan sát vị này tuổi già lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, sắc mặt như cây khô già, tuế nguyệt tại khuôn mặt của hắn trên có khắc bên trên không ít nếp nhăn. Ra ra, ngươi làm sao một người đến xem phim rồi? Chu Nhan dò xét tính hỏi. Người đã già, liền nhớ tình bạn cũ, rất hoài niệm khi còn bé xem chiếu bóng cảm giác. Lão đầu mở miệng, nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Chu Nhan thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì nữa. Phim, rốt cục bắt đầu chiếu phim. Cửu Châu, nói là Cửu Châu thiên tiêu ra hết, nghịch phạt quỷ tiên cố sự. Nhân vật chính, tự nhiên là một vị tên là Hạng Long thiếu niên. Vị thiếu niên này, từ nhỏ đến lớn, đều lưng meo cửu hận, lưng meo thế giới chờ mong. Hắn không ngừng tu luyện, tăng thực lực lên, cuối cùng hóa thân thành chân long, xung nhập thiên cung bên trong. Nhưng mà, tại thiên cung đợi hắn, rõ ràng là gần trăm vị chân tiên. Hắn độc chiến gần trăm chân tiên 3000 năm. Cửu Châu, thế tiên đại hội bắt đầu. Hạng Long lại vắng mặt. Có đồng đạo nhục hắn, lời Hạng Long khiếp đảm không dám tham chiến. Có thân hữu thất vọng, lời Hạng Long trốn tránh. Bầu không khí chậm rãi nhuộm đẫm, tích lũy. Cuối cùng, phạt tiên chi chiến mở ra, Cửu Châu người mới biết, Hạng Long một người độc chiến quần tiên 3000 năm. Chính là có Hạng Long tại, bọn họ mới có thể trưởng thành lên, cuối cùng thành tiên. Cuối cùng, điện ảnh cô đơn, lấy Hạng Long hiến tế tự thân mà kết thúc. Trong rạp chiếu bóng, vô số người nội tâm thất vọng mất mát. Tiên Miểu Miểu mở miệng, thanh âm tiêu điều vắng vẻ, nếu như Long Đế bên người, có một vị luôn luôn lý giải hắn, hiểu hắn nữ tử hẳn là tốt. Trong phim ảnh Long Đế, là bi tình, thủy chung là một người. Về phần điều, cũng chưa từng tại trong phim ảnh xuất hiện. Long Đế, quá cô độc. Chu Nhan mở miệng, phim này quả thật không tệ, nhưng là vẫn không thể chụp ra trong lòng ta Long Đế. Bên cạnh, lão giả cười ha hả, hắn quả thực không như Hạng Lâm. Vạn nhất, ra ra, Long Đế tên là Hạng Long, không phải Hạng Lâm. Chu Nhan ở bên cạnh ồn nắn. Lão giả cười cười, không nói tiếng nào. Hắn nhìn phim, cuối cùng tập tên ly khai. Chu Nhan nhìn lão đầu kia, thực sự là một cái quái nhân. Đường phố bên trên, lão đầu hành tẩu tại ngựa xe như nước bên trong. Thân ảnh của hắn, vào giờ khắc này cũng biến thành cao ngất lên. Hai mắt của hắn bên trong, toát ra phong mang thần sắc. Vi An, ta chạy thoát nhiều năm như vậy, tìm cho mình nhiều như vậy mượn miệng, ta là một cái phế vật, ta liền ta đổ nhi vạn nhất cũng không sánh bằng. Mặc dù, đây chẳng qua là ngươi hình chiếu, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy có người lợi dụng ngươi là ác. Thanh quang chúa tể, ta đến rồi. Lão giả thân hình vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa, trong mắt của hắn đều là kiên định. Hắn luôn luôn trốn tránh, tại Cửu Châu muốn chạy trốn, tại kỳ nguyên thế giới cũng muốn trốn. Hắn đến cùng muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Hắn, căn bản không xứng làm Hạng Long sư phụ. Lúc này, hắn lựa chọn không còn thoát đi, chính diện đối mặt. Ban đầu đổ nhi rõ ràng biết được thiên cung có vài chục chân tiên, vẫn là nghĩa vô phản cố hóa long, đem hơn 10 chân tiên ngăn lại 3000 năm. Hắn đâu? Quỷ vực ngoại vi, Lâm Triều ánh mắt trong suốt. Ở trước mặt hắn, chuyến chính là Cửu Châu phim. Bên cạnh, Hồng Âm túi đầu, nội tâm nghi hoặc. Bọn họ vị đại nhân này, chính là một vị tu luyện của ma. Không quản lúc nào, đều đang cố gắng tu luyện. Bây giờ, lại có lòng thanh thản xem chiếu bóng, thật sự là lệnh người kỳ quái. Cái này phim, viết là Cửu Châu Long Đế cố sự, nghe nói kịch bản chính là Long Đế tộc nhân, hạng gia người chấp bút, hoàn nguyên độ rất cao. Thật sao? Lâm Triều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đa đảo hải vị trí địa phương, đáng tiếc, cái này phim thiếu thiếu một là tối trọng yếu kiểu người. A, Hồng Âm không hiểu. Thiếu ai? Long Đế chẳng phải là trọng yếu nhất kiểu người sao? Lâm Triều cười cười, không có để ý. Có hay không quay thành phim, bị người ca tụng, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn tìm được điều. Hắn không muốn lại nhìn thấy đa đảo hải bên trên, cái kia không trọn vẹn không chịu nổi hồ điệp vòng đi vòng lại, lảo đảo phi hành. Tốt rồi, chúng ta đi quỷ vực a, thanh quang chúa tể, sợ rằng cũng sắp tới quỷ vực. Lâm Triều mở miệng. Bây giờ quỷ vực đang tao ngộ nguy cơ, đây là hắn một cái rất tốt cắt vào miệng. Đã đủ mập để thẩm lên lút. Chương 207, Hồng Vân Trấn. Sau 5 ngày, Lâm Triều tiến nhập quỷ vực bên trong. Lệnh Lâm Triều ngoại ý muốn chính là, quỷ vực cũng không phải là tiểu thế giới, mà là kỳ nguyên chủ thế giới. Bất quá, quỷ vực chỗ sâu có vô tận quỷ khí, người bình thường căn bản là không có cách tiến nhập. Lớn như vậy quỷ vực, Trường Tinh Quốc một tỉnh chi địa như vậy lớn. Trong đây đều là quỷ, có thể thấy được quỷ cương đại. Tinh Quốc siêu phàm người, chung vào một chỗ, cũng không đủ quỷ vực bên trong quỷ 11. Một chỗ trong phủ, lớn đèn lồng đỏ treo, hồng quang âm trầm, tiểu mị tiếng cười từ phủ đệ chỗ sâu truyền đến. Giá La, đây chính là chủ nhân nhà ngươi, nhìn lên tôi dáng dấp rất đẹp trai. Mị quỷ vương mang trên mặt nụ cười, bộ ngực đầy đặn theo nụ cười phập phồng. Vóc người của nàng cứ tốt, cùng Giá La vương tạo thành so sánh rõ ràng. Nguyên bản còn mang theo một tia hắc ám khả ái Giá La vương, tại Mị Quỷ Vương phụ trợ bên dưới, có vẻ vô cùng cứng nhắc. Mị Quỷ Vương, đại nhân là vô thượng tồn tại, mở miệng. Tôn trọng một chút. Giá La Vương mở miệng, thanh âm thanh thúy. Tại quỷ vực bên trong, Giá La Vương phủ đệ cùng Mị Quỷ Vương gần, hai người phạm vi thế lực giao thiệp. Cho nên, Giá La Vương cùng Mị Quỷ Vương quan hệ cũng rất tốt. Mị Quỷ Vương hơi sững sờ. Nàng cùng Giá La Vương giao nhau quá mức tốt, biết Giá La Vương tính cách, luôn luôn không phục tại người. Vị này phong gia con cháu có thể khế ước Giá La Vương, đã để Mị Quỷ Vương vô cùng kinh dị. Kết quả, nhìn Giá La Vương, đối với vị kia phong gia con cháu, không gì sánh được tín phục, cái này khiến Mị Quỷ Vương không hiểu. Lúc này, luôn luôn yên lặng không nói Lâm Triều mở miệng, "Mị Quỷ Vương, ta ý đồ đến, Giá La Vương cần phải đã nói với ngươi." Mị Quỷ Vương nhìn chằm chằm Lâm Triều, hít sâu một hơi, "Ngươi như giúp ta giải quyết thanh quang chúa tể, ta tự nhiên nguyện ý là ngươi thành lập quan hệ. Chỉ là, ngươi xác định có thể khế ước như vậy nhiều quỷ sao?" Mị Quỷ Vương tại quỷ vực bên trong danh tiếng so Giá La Vương muốn tốt rất nhiều. Nếu như tại quỷ vực trong đánh giá ra một vị gái hồng lâu, vậy khẳng định là Mị Quỷ Vương. Giá La Vương mang trên mặt nụ cười, "Ngươi gặp qua khế ước mấy trăm con quỷ phong gia con cháu sao?" "Không có." Mị Quỷ Vương lắc đầu. Phong gia quả thực rất đặc thù, có thể khế ước quỷ. Nhưng là nói như vậy, có thể khế ước 10 vị liền là cực hạn. Khế ước 100 vị, chưa bao giờ nghe. Đi theo đại nhân chỗ tốt, ngươi không cách nào tưởng tượng. Giá La Vương quyến rũ nói. Chỉ là, tại Mị Quỷ Vương trước mặt, sự quyến rũ của nàng không khỏi quá đơn bạc. Mị Quỷ Vương hít sâu một hơi, chúng ta vẫn là trước thảo luận như thế nào ứng đối thanh quang chúa tể. Nhắc tới thanh quang chúa tể, ở đây nhiều quỷ đều trở nên kiêng kỵ lên. Chúa tể, cao cao tại thượng, là thế nhân chỗ không biết. Thế nhưng, những thứ này cường đại quỷ tự nhiên biết, những chúa tể này mới là nhân loại chân chính kẻ thống trị. Thanh quang chúa tể không chỉ có thực lực cường đại, càng là nắm trong tay một tôn quái, thực lực cường hãn không gì sánh được. Cho dù là Mị Quỷ Vương, cũng không muốn trêu chọc thanh quang chúa tể. Mị Quỷ Vương mở miệng, kỳ thực ta hoài nghi, thanh quang muốn nạp ta làm tiếp, mục tiêu của hắn không phải ta, mà là ngươi, Giá La Vương. Cái gì? Thanh quang cũng muốn nạp ta làm tiếp? Giá La Vương giơ chân. Không phải. Mị Quỷ Vương lắc đầu, ngươi hủy diệt vương gia, khẳng định đưa tới nhân loại cao tầng chú ý, ta hoài nghi, thanh quang cũng chỉ là mượn cưới ta cớ. Sau đó, phía sau lời nói, Mị Quỷ Vương không có nói tiếp. Luôn luôn bình tĩnh Lâm Triều, lúc này mở miệng, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là thanh quang bây giờ ở đâu. Lâm Triều thời gian rất gấp, hắn muốn đem thanh quang bắt được, mới có thể mượn lấy Mị Quỷ Vương, nhanh chóng đem quỷ vực quỷ đều khế ước xong. Hòa bình bắt được quỷ vực quỷ, mới nhất tiết kiệm thời gian. Mị Quỷ Vương nhìn Lâm Triều, chậm rãi mở miệng, hắn sắp tới Hồng Vân Trấn. Được. Lâm Triều ứng tiếng, ly khai phủ đệ. Nửa khắc quá khứ, bên trong phủ đệ truyền đến một ít nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vị này phong nham, thật có thể chiến thắng thanh quang chúa tể. Nghe nói, hắn phong gia phương pháp còn tại tầng thứ 5, như thế nào chiến thắng thanh quang chúa tể? Các ngươi có hay không nhìn thấy, phong nham bên người vị kia hồng y nam quỷ, có chút giống. Quỷ thần. Mị Quỷ Vương, phong nham nếu như thắng, chúng ta nhưng là có thể cùng hắn khế ước, liền nhìn xem có thể hay không cho chúng ta bình tĩnh quỷ sinh, mang đến một ít ngoài ý muốn. Hồng Vân Trấn. Chỗ này trấn nhỏ, ở vào Tinh Quốc nhất Tây Phương, lại đi Tây chỗ, là một mảnh hoa mạc. Đồn đãi, quỷ vực liền tại trong hoa mạc. Căn cứ một ít thần thoại truyền thuyết, chỗ này trong hoa mạc, mai táng có vô số cường giả thi hải, bên trong còn chôn giấu vô tận bảo vật. Hàng năm đều sẽ có không ít siêu phàm người tiến nhập trong hoang mạc thám hiểm. Có người tay không mà về, có người chôn thân hoang mạc, có người kiếm đầy bùn đầy bát. Một nhà sửa sang đơn sơ trong quán, không ít người đang lúc ăn mặt. Phương Nguyên, thế nào, có thu hoạch sao? Bên cạnh, một vị khôi ngô nam tử đặt câu hỏi. Phương Nguyên cau mày, trong mắt lóe lên thần sắc cô đơn, không có, ta đã tới nơi đây nửa tháng, căn bản không có tìm được Thúy Ngọc Hoa tung tích. Chỉ còn lại thời gian 3 tháng, lại không tìm được Thúy Ngọc Hoa. Đỏ Dạ Ệ Mẫn học tỷ liền. Nam tử khôi ngô phát sinh một tiếng thở dài. Đỏ Dạ Ệ Mẫn học tỷ là bọn họ học viện thiên tài, đối với bọn họ chiếu cố rất nhiều. Trước một đoạn thời gian, Lenken học tỷ đột phá tam giai thất bại, bản thân bị trọng thương, nhất định phải cần Thúy Ngọc Hoa tới hóa giải. Thúy Ngọc Hoa cực kỳ ý thấy, gần có trước mắt cái này trong hoang mạc có. Thế là, Phương Nguyên cùng nam tử Khôi Ngô liền đi tới nơi này, tìm kiếm Thúy Ngọc Hoa. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Phương Nguyên nắm chặt quả đấm. Tiến nhập đêm vết siêu phàm học viện sau, Phương Nguyên sinh hoạt bình thường, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều. Đầu tiên, là mối tình đầu bạn gái phản bội, để cho hắn hư hỏng một đoạn thời gian. Bất quá, trong một lần nhiệm vụ, hắn cùng với Lenken học tỷ gặp phải nguy hiểm, hai người một chỗ nửa tháng, lẫn nhau sinh tình cảm, cuối cùng xác định quan hệ. Lần này, nói cái gì hắn cũng phải tìm được Thúy Ngọc Hoa. Phương Nguyên cùng nam tử Khôi Ngô cấp tốc ăn mặt, đồng thời nghĩ, đợi lát nữa tiếp tục đi hoang mạc đi tìm Thúy Ngọc Hoa. Ở nơi này lúc, một vị đỉnh đầu hoàng sắc mũ lười trai lao đầu tiến nhập trong quán. Ông chủ, tới một phần cải bẹ thịt băm mặt, nhiều hơn một ít rau thơm cùng hành. Lao đầu quần áo rách nướp, ôm trong lòng một cái túi lớn bao, không biết chứa cái gì. Trong quán người nhìn thấy lao đầu, đều lộ ra kiêng kỵ thần tình. Đừng nhìn lao đầu này yếu đuối, hình như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngược lại. Thế nhưng, có thể xuất hiện ở Hồng Vân Trấn bên trong, kết quả không phải bình thường người. Lao đầu này, nói không chừng chính là một vị cường đại siêu phàm người. Phương Nguyên cũng len lén liếc mắt lao đầu, liền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có Thúy Ngọc Hoa, chỉ có Lenken học tỷ. Cải bẹ thịt băm mặt bưng lên, phía trên thả lấy tràn đầy rau thơm. Lao đầu ngửi một khẩu, lộ ra thần sắc si mê. Người a, quả nhiên nhớ tình bạn cũ. Lao đầu hồi ức lên, chính mình vẫn là một cái lưu lạc mà thời điểm, có một ông lão đem một bát cải bẹ thịt băm mặt đưa cho hắn. Lúc đó mưa, cải bẹ thịt băm mặt tản ra nhiệt khí, thương ác, đối với hắn mà nói, là thế giới bên trên ăn ngon nhất mỹ vị. Sau này hắn ăn xong rất nhiều cải bẹ thịt băm mặt, cũng không có trước đây ăn rồi cái kia một bát ăn ngon, không có cái kia một bát mỹ vị. Hắn cũng ăn quá thế giới các loại mỹ vị, cái gì giống loài đều hưởng qua, nhưng là có thể cho hắn chắc bụng cảm, chỉ có mặt. Hắn ăn mì sợi, hút lưu, mỗi một cái mì sợi, mỗi một cái rau thơm, đều muốn cẩn thận tỉ mỉ, rất sợ bỏ sót một chút. Động tác của hắn nhìn lên tới rất ưu nhã, thế nhưng ăn tới tốc độ cũng rất nhanh, không đến 2 phút đồng hồ, một bát mặt đã bị hắn ăn xong. Mặt cùng phối đồ ăn, toàn bộ không có, liền ngay cả nước cũng đều một giọt không thừa lại. Lao đầu ợ một cái, nhìn lên tới vô cùng thỏa mãn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, phảng phất đang nghỉ ngơi. Chỉ là, đột nhiên, hắn mở mắt. "Sư phụ, ta đã cho ngươi bán 79 lần cái hở, ngươi còn không xuất thủ sao?" "Còn là nói, ngươi tiếp tục chờ." Chương 208, "Sư phụ, ngươi rất bất công." Mũ lưỡi chai thanh âm của lão đầu, giống như là đối với không khí mà nói. Trong quán mọi người đều cảm giác được một cỗ uy hiếp cảm giác, một cỗ mãnh liệt cảm giác uy áp đánh tới. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức có không ít người ly khai. Nam tử Khôi Ngô lôi kéo Phương Nguyên cánh tay, "Chúng ta cũng mau đi. Nếu như lão đầu kia nói là sự thật, nơi đây nói không chừng lập tức sẽ phát sinh một trận đại chiến." "Không." Phương Nguyên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão đầu trên bàn cái sách tay kia bên trên. Cái bọc mở ra một chút, bên trong có một ít màu trắng cánh hoa vết tích. Nam tử Khôi Ngô nhìn sang, lập tức cũng nhận ra cái kia trong cái bọc chứa là cái gì. "Thật nhiều Thúy Ngọc Hoa." Cái kia trong cái bọc cổ nan nan, thình lình đều là Thúy Ngọc Hoa. Thúy Ngọc Hoa là giải quyết Lenken học tỷ duy nhất cứu mạng hoa, Phương Nguyên thì như thế nào có thể bỏ qua. Mà giờ này, toàn bộ trong quán, một cỗ khí tức kinh khủng đang lan tràn. Phương Nguyên cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Cuối cùng, hắn cắn răng, "Chúng ta đi trước." Hắn cùng với nam tử Khôi Ngô vội vã hướng phía ngoài chạy đi, để tránh khỏi bị phòng trong sắp chiến đấu phát sinh liên lụy. Chỉ là sau một khắc, Phương Nguyên thình lình cảm giác được thân thể của chính mình vô pháp động đậy. Nam tử Khôi Ngô cũng cảm giác được hai chân của mình phảng phất dưới vào trọng trì, vô pháp thoát đi. Một giọng giản mua truyền đến, "Các ngươi cũng muốn Thúy Ngọc Hoa?" Mũ lưỡi trai lão đầu nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên lập tức minh bạch, hắn vô pháp động đậy, là cái này mũ lưỡi trai lão đầu thủ bút. Lúc này, hắn không gì sánh được hối hận, vừa rồi vì sao toát ra đối với Thúy Ngọc Hoa khát vọng? Là tiền bối. Phương Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu. Lời nói dối tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, là không có bất kỳ tác dụng. Toàn bộ hoa mạc, cùng sở hữu 78 nhánh Thúy Ngọc Hoa, bây giờ đều trong tay ta. Mũ lưỡi trai lão đầu mở miệng. "Nguyên bản, ta muốn thu thập xong tất cả Thúy Ngọc Hoa, đưa cho Quỷ vực Mị Quỷ Vương, hành động. Đương nhiên, đây chỉ là tùy ý mà làm." Hắn thu thập Thúy Ngọc Hoa mục đích, chỉ vì bán ra cái hở, bức sư phụ hắn xuất thủ. Đáng tiếc, sư phụ hắn luôn luôn hầu hạ ở trung quanh, đến bây giờ còn vô pháp xuất thủ. "Ngươi nếu như muốn Thúy Ngọc Hoa, ta có thể cho ngươi một chi." Mũ lưỡi trai lão đầu mang trên mặt nụ cười hoái. Phương Nguyên lại cảm giác được lạnh cả tim. Trong hoang mạc Thúy Ngọc Hoa đều bị trước mắt vị tiền bối này cho ngắt lấy đi. Nghe được mũ lưỡi trai lão đầu lời nói, Phương Nguyên không có vui vẻ, ngược lại cảm giác được một hồi lo lắng. "Bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Muốn ta cho ngươi một chi Thúy Ngọc Hoa, ngươi cần thỏa mãn ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Phương Nguyên cắn răng hỏi. "Đem bên cạnh ngươi cái kia đồng bạn giết." Mũ lưỡi trai lão đầu mang trên mặt nụ cười. Hắn giờ phút này đã vô pháp động đậy, ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết hắn. Chỉ cần giết chết hắn, ngươi liền có thể được một chi Thúy Ngọc Hoa. Mũ lưỡi trai lão đầu mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Phương Nguyên sắc mặt đại biến. Nam tử Khôi Ngô trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc. Hắn muốn nói chuyện, có thể là căn bản nói không nên lời miệng, chỉ phát ra thanh âm ô ô. "Tiền bối, hắn là ta hảo hữu Chí Giao." Phương Nguyên nhắc tới âm lượng. "Ý của ngươi là được thêm tiền?" Mũ lưỡi trai lão đầu cười nói. "Không phải, tiền bối." Phương Nguyên bên trong tâm loạn như ma. Hắn tại sao có thể tự mình giết bạn tốt của mình? Chỉ là, tất cả Thúy Ngọc Hoa đều ở đây vị lão đầu kia trong tay. Không có Thúy Ngọc Hoa, Lenken chắc chắn phải chết. Hiện tại Phương Nguyên nội tâm loạn như tuyến đoàn. "Ta chỉ cho ngươi một phút suy nghĩ thời gian. Một phút đồng hồ sau, ngươi nếu như không cho ta một cái cụ thể đáp án, ta liền tự mình động thủ giết chết ngươi đồng bạn." "Ha ha, ngươi nhìn, đồng bạn của ngươi không quản thế nào đều sẽ chết, không như chết trên tay ngươi, đổi một đóa Thúy Ngọc Hoa còn có chút giá cả giá trị." Mũ lưỡi trai lão đầu cười nói, thanh âm tựa như quỷ mị. Phương Nguyên đứng ngơ ngác, căn bản không biết như thế nào phá cục. Ở nơi này lúc, mũ lưỡi trai lão đầu lần nữa đối với không khí mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, "Sư phụ, ta sớm đã đối với ngươi nói qua, nhân tính bản ác, thế giới này căn bản không có hy vọng. Tất cả thiện lương, bất quá là đạo đức cảm giác về sự ưu việt. Tất cả vĩ đại, bất quá là ngụy trang quang minh chính đại. Thế giới như vậy, căn bản không đáng chúng ta chờ mong, vẫn là hủy diệt tốt." "Ai?" Ở nơi này lúc, một đạo kéo dài thở dài truyền đến, "Thanh quang, cần gì chứ?" Tự Mặc thân ảnh xuất hiện. Theo thanh âm của hắn, vô cùng màn sáng xuất hiện, bên trong xen lẫn vạn thiên kiếm ảnh. Tự Mặc vừa xuất hiện, liền khiến cho dùng ra bản thân mạnh nhất mấy môn đạo pháp một trong. Đầy trời màn sáng, phản phất có mấy ngàn kiếm tiên tại huy kiếm. "Sư phụ, một chiêu này mãn thiên tinh kiếm, ngươi nắm giữ không như ta, thì như thế nào có thể thắng ta?" Mũ lưỡi trai lão đầu tay trái thành kiếm chỉ, một ánh hào quang lấp lóe. Một đạo to lớn huyết hồng kiếm, lập tức xông về đầy trời màn sáng. Huyết hồng kiếm bên trên, bạo ngược, âm u, khí tức tử vong tràn ngập. Đầy trời màn sáng vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, bên trong khí tức đen như mực. Tự Mặc khí tức trên người đột nhiên suy bại hạ xuống, khụ. Vẹn vẹn một kích, hắn liền thất bại. Hắn cùng với Thanh Quang Chúa Tể chiến lệnh, thật sự là quá lớn. "Sư phụ, ta một chiêu này như thế nào?" Thanh Quang Chúa Tể nhìn Tự Mặc, mang trên mặt nụ cười, "Kỳ thực ta rất kỳ quái, ngươi chạy trốn rồi mấy trăm năm, thì như thế nào đột nhiên có dũng khí tới tìm ta?" "Thanh Quang." Tự Mặc trong thanh âm mang theo một chút mất mát, "Vì an tại ngươi có ân cứu mạng, ngươi vì sao phải?" "Sư phụ, ta không phải nói rất rõ sao?" Thanh Quang cười ha hả lấy, ta kỳ vọng nhìn thấy một cái hoàn mỹ thế giới, mà không phải như vậy một cái đục không chịu nổi nhân thế gian. Thanh Quang, ta sớm đã nói với ngươi, nhân tính kinh bất quá khảo nghiệm, ngươi vì sao phải tự làm mất mặt? Tự Ma Quyên nói. Thanh Quang là hắn trở lại kỳ nguyên thế giới sau chứa chấp một cái cô nhi, hoặc là nhớ tới chính mình đã từng đồ đệ Hạ Long, hắn liền đem Thanh Quang thu làm chính mình đệ tử. Liên khảo nghiệm đều không chịu nổi, nhân tính thật đúng là yếu đuối. Dạng này yếu đất người, chẳng lẽ không phải đều đi chết sao? Thanh Quang trên mặt thủy chung mang theo nụ cười hòa ái, nhưng mà trong miệng hắn nói lại vô cùng điên cuồng. Sư phụ, ngươi không cũng giống như những người này sao? Ích kỷ, ngu muội, thành kiến. Ta đã rất nỗ lực, nhưng là, ngươi thủy chung chưa từng đem ta để ở trong lòng. Trong lòng của ngươi, ta thủy chung không như cái kia vốn không gặp mặt đại sư mình. Coi như ta rất nỗ lực, coi như ta lại ưu tú, 70 năm liền bước vào thất giai. Nhưng là, tại trong lòng ngươi, ta thủy chung không như ngươi cái vị kia đệ tử. Luôn luôn mang theo ôn hòa nụ cười Thanh Quang, mặt của hắn bên trên nụ cười rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mang theo một tia vặn mèo. Ta nơi nào không như hắn? Thanh Quang chúa tể thanh âm điên cuồng. Ta đã từng là cứu bên dưới mấy vị phụ nữ và trẻ em, tự mình xông vào yêu quật bên trong, cuối cùng cụt tay mà hồi. Ta đã từng là đối kháng thiên ma, tự cầm tù 30 năm. Ta nơi nào không như hắn? Phân khôi đan loại này tuyệt học, ngươi dạy cho ta, căn bản là có thiếu sót, căn bản là không có cách hợp nhất. Dạng này tuyệt học, ngươi chỉ nguyện ý dạy cho ngươi vị kia đại đệ tử, căn bản không nguyện ý giao cho ta. Sư phụ, ngươi rất bất công. Chương 209, cố nhân. Tự Mặc hít sâu một hơi, ta dạy ngươi phân khôi đan, cùng dạy hắn như lúc giống nhau. Thanh Quang chúa tể trên mặt điên cuồng thần sắc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, sư phụ, đến bây giờ ngươi còn luôn luôn mạnh miệng. Vì sao? Hắn phân khôi đan đi ra hóa thân, có thể cùng bản thể hợp lại là một. Mà ta luyện chế ra phân khôi đan, nhưng căn bản không được. Đây bất quá là ngươi bất công mà thôi. Thanh Quang chúa tể nhìn Tự Mặc, trên mặt thần tỉnh trở nên nhu hòa lên, sư phụ, ngươi luôn luôn nói ta không như hắn. Thế nhưng, hiện tại sống yên lành, thường hết vinh hoa phú quý là ta. Mà hắn, ngươi mong đợi nhất đệ tử, ngươi luôn là nhắc tới đệ tử, lại chết không toàn thây. Khụ khụ. Tự Mặc liên tục ho khan, mặt của hắn bên trên sinh ra tức giận, Thanh Quang, ngươi nói rất đúng, ngươi không như Hạng Lâm. Ngươi không kịp Hạng Lâm vào nhất. Sư phụ, ngươi rốt cục thừa nhận. Thanh Quang chúa tể sắc mặt trở nên lạnh, cùng ngươi chơi nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Là thời điểm kết thúc, sư phụ. Thanh Quang chúa tể đứng lên tới, sau lưng của hắn một mảnh đen kịt. Khí tức kinh khủng tràn ngập, Tự Mặc cảm giác được to lớn uy áp. Mà giờ này, Tự Mặc lại không có bất kỳ sợ hãi. Hắn nhìn Thanh Quang chúa tể sau lưng đen kịt, song ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, Vi An. Cái kia đoàn đen kịt chính là Vi An hình chiếu. Sư phụ, ta vẫn đủ hiền lành, để ngươi chết ở Vi An trên tay, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thanh Quang chúa tể nói xong, bóng tối vô tận tràn hướng Tự Mặc. Tự Mặc mang trên mặt quyết tuyệt thần sắc, Thanh Quang, ta cuộc đời này kiêu ngạo nhất thời điểm, chính là thu Hạng Lâm làm đồ đệ, ta cuộc đời này nhất hối hận lúc, chính là cứu ngươi. Thanh Quang chúa tể sắc mặt băng lãnh, vô tận điên cuồng, sư phụ, trong lòng của ngươi quả nhiên chỉ có sư minh. Nhưng là, hiện tại có thể quyết định ngươi sinh tử là ta, không phải hắn. Sư phụ, ngươi chỉ yêu cầu tha, thừa nhận Hạng Lâm không như ta liền thả ngươi một mạng. Phi. Tự Mặc phun một bãi nước miếng. Thanh Quang chúa tể khuôn mặt có chút và mẹo, hắn nhìn về phía phụ cận Phương Nguyên, ta không như Hạng Lâm sao? Phương Nguyên lập tức cảm giác được cảm giác bị áp bách vô tận. Hắn hiện tại hối hận muốn chết, thì không nên xuất hiện ở đây cái quán mì, thì không nên cuốn vào loại sự tình này. Trước mắt lão đầu này, nhìn thực lực, sợ rằng hiệu trưởng đều không phải là một hợp địch. Chỉ là, ở nơi này lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh từ phía chân trời mà đến. Ngươi, không như Hạng Lâm. Ai? Thanh Quang chúa tể lập tức nổi giận. Hắn không nghĩ tới, lúc này còn có người dám nhúng tay hắn sự tình. Mà lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lấy bạch bào, thân hình cao ngất, anh tuấn bất phàm. Phương Nguyên con mắt lập tức liền trợ to, Phong, Phong Nham. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại gặp ở nơi này Phong Nham. Hắn huyễn tưởng qua cùng Phong Nham cựu biệt gặp lại, đến lúc đó tại Phong Nham trước mặt, trong lúc lơ đãng toát ra chính mình nhị giai thực lực, thưởng thụ Phong Nham ánh mắt hâm mộ. Chợt, Phương Nguyên vội vã hô to, Phong Nham chạy mau, nơi đây nguy hiểm, có lao quái vật. Lâm Triều liếc nhìn Phương Nguyên, lộ ra giống như năm xưa nụ cười. Phương Nguyên dám xác định, đây chính là hắn nhận thức Phong Nham. Chỉ là, Phong Nham tại sao lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh, Tự Mặc cũng nhìn Phong Nham, lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Hắn nhìn không thấu thanh niên nhân này, người là ai? Thanh Quang chúa tể trong hai mắt lóe ra nghi hoặc thần sắc, hắn cũng không có nhìn ra đối phương thực lực. Ta giết ngươi người. Lâm Triều tự báo nhà cửa. Hắn vung tay lên, lập tức trong quán cấm chế trong nháy mắt tiêu thất. Phương Nguyên cùng nam tử Khôi Ngô thân hình xuất hiện ở địa phương an toàn. Tự Mặc trên thân áp lực vậy đột nhiên giảm đi. Lâm Triều cái này một tay, sắc thực kinh động Tự Mặc. Muốn biết, Thanh Quang nhưng là chúa tể. Ký nguyên thế giới, phàm là ngụy bắt giai chúa tể, đều là một nhóm người. Nơi đây, làm sao sẽ đột ngột xuất hiện một vị đứng đầu cường giả? Thực lực, thậm chí không kém hơn chúa tể phân hảo. Lâm Triều bước lên trước, Tự Mặc trên thân áp lực lập tức tiêu tán. Tự Mặc nhìn Lâm Triều, ánh mắt nghi hoặc, chợt lớn tiếng nhắc nhở nói, "Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Thanh Quang nhưng là chúa tể, còn nắm giữ Vi An hình chiếu. Người bình thường, căn bản là không có cách đối địch với. Cho dù là chân tiên, cũng vô pháp tổn thương Thanh Quang phân hảo." Tự Mặc không biết, vị này tuổi trẻ cường giả đến cùng là thân phận gì, từ chỗ nào mà đến, vì sao phải đối với Thanh Quang độc thủ? Lâm Triều nhìn về phía Tự Mặc, thần sắc đạm nhiên, "Tự Mặc sư phụ, chuyện nơi đây giao cho Đồ Nhi." Lâm Triều nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi. Tự Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn gọi ta cái gì? Tự Mặc sư phụ, ta lúc nào lại nhiều thêm một vị đồ đệ? Lẽ nào? Một cỗ tâm tình khó tả ở trong lòng tràn ngập, Tự Mặc viền mắt lập tức nổi lên một tầng sương mù. Không có khả năng. Hắn đôi mắt chăm chú nhìn nam tử trẻ tuổi bóng lưng, muốn trên người hắn tìm được quen thuộc vết tích. Hắn sợ, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều, hết thảy đều là một giấc mộng mà thôi. Lâm Triều phất tay áo, đi về phía trước. Phía trước bóng đêm vô tận bên trong, lập tức lóe lên vô số kim mang. Thanh quang chúa tể trong con ngươi, lần đầu tiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Châu, Hạng Lâm. Lâm Triều nhàn nhạt mở miệng. Theo cái này một đạo âm thanh, Lâm Triều thân ảnh phát sinh kịch liệt biến hóa. Một đạo tiếng long ngâm, lập tức vang vọng chân trời. Màu vàng cự long tản ra vô tận uy áp, hắc ám tựa hồ bị xé rách. Long. Thanh quang đôi mắt chỗ sâu, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Làm sao có thể? Xa xa, Tự Mặc đứng thẳng không động, thân thể run nhẹ nhẹ. Hạng Lâm. Hắn đồ nhi, Cửu Châu Long Đế, vậy mà không có chết. Hắn lại vẫn còn sống. Lúc này, Tự Mặc đã chắc chắn, mới vừa mới xuất hiện vị kia nam tử trẻ tuổi, chính là của hắn đồ nhi. Thời gian qua đi vào năm, đồ nhi còn giống như trước đây, giống nhau làm cho lòng người an. Cách đó không xa, Phương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Bên cạnh, nam tử Khôi Ngô cũng mở to hai mắt nhìn, "Phương Nguyên, ngươi chính là ngươi luôn luôn treo tại bên mép, ở quê hương tiểu tùy tùng Phong Nham." Khụ khụ. Phương Nguyên cũng vô cùng khiếp sợ, hắn rủi mắt một cái. Nội tâm hắn không gì sánh được khó hiểu, ta cũng không biết, 5 năm không thấy, hắn vậy mà đều lợi hại như vậy. Bên cạnh, nam tử Khôi Ngô ho khan một lần, "Ta cảm thấy, ngươi nhất định là khoác lác, vị đại nhân này khẳng định không phải ngươi tùy tùng. Ngươi ngay cả làm hắn tùy tùng cũng không xứng." Phương Nguyên lập tức bất mãn, "Ngươi có ý gì?" Mặc dù hắn tại cùng nam tử Khôi Ngô tranh cãi, nhưng thời khắc nhìn chằm chằm phía trước chiến cuộc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dù sao, vị lao đầu kia một nhìn chính là tuyệt thế cường giả, thực lực bất phàm. Mà Phương Nguyên trong mắt Phong Nham, hóa thành long, lại có thể đè nặng vị lao đầu kia đánh, thật sự là vô cùng cường đại rồi. Phương Nguyên cũng rất nghi hoặc. Vì sao? Hắn nhận thức Phong Nham, nói hắn là cái gì Cửu Châu Hạng Lâm? Vì sao? Phong Nham còn nắm giữ loại này biến thành rồng cường đại siêu phàm thuật. 5 năm này, Phong Nham đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là hắn nhận thức Phong Nham sao? Mà lúc này xa xa, không ít siêu phàm người nhìn cuộc chiến đấu này, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đột nhiên, một vị siêu phàm người nghĩ tới cái gì, đột nhiên giống to nói, "Long đế, con thần long kia là Cửu Châu Long đế." "Cái gì? Cửu Châu Long đế?" Cửu Châu điện ảnh phát hình, đã có không ít người xem qua. Trên chẳng những thứ này siêu phàm người, cũng không có thiếu người xem qua. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng chỉ là cường đại siêu phàm thủ đoạn. Chỉ là về sau, liên tưởng tới Cửu Châu, lập tức có người suy đoán ra, đó là Cửu Châu Long đế. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hóa Rồng Lâm Triều, một thân thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là chúa tể, hắn cũng có thể xé xác. Trước mặt thanh quang chúa tể, giờ này thần thái đã có chút không bình thường. Mắt trái của hắn bên trong đều là lửa giận, mắt phải của hắn bên trong đều là sợ hãi. Phản phất, tại bên trong thân thể của hắn có hai cái linh hồn. Chương 210, sư phụ, ta không phải không như Hạng Lâm. Một người trên mặt xuất hiện hai loại biểu tình, thân thể hắn cũng vào thời khắc này bảy biện ra vặn vẹo hình dáng. Một nửa thân thể muốn trốn, một nửa thân thể chiến ý ngang nhiên. Lâm Triều hóa thân kim long, uy vũ bất phàm. Từng đạo kim quang hiện lên, thiên địa ở giữa tấm màn đen bị đổi tản ra, trời cao đều tựa hồ bị xé nát. A, ngươi là Hạng Lâm, Tự Mặc đại đồ đệ. Thanh quang kêu gào, mắt phải của hắn nhắm, chỉ có con mắt trái tại mở to. Trong ánh mắt là vô tận lửa giận. Hắn giàn mua thân thể dơ cao, tựa như đang nổi giận thiên thần. Ta muốn giết ngươi, ta xa xa mạnh hơn ngươi. Thanh quang giống to, thân thể của hắn trực tiếp xông về phía Lâm Triều. Hạng Lâm là tâm ma của hắn, hắn muốn chém giết Hạng Lâm, chứng minh so với hắn Hạng Lâm ưu tú. Nhưng là hắn cái kia loại công kích, đánh vào Lâm Triều trên thân, huyện giống như củ lét. Hừ, Lâm Triều hừ nhẹ, thiên địa đều rung động lên. Kim quang lóe sáng, thanh quang thân thể trực tiếp bay ngược ra đi. Hắn miệng nôn máu tươi, vừa đụng chạm, hắn liền thua. Thanh quang, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Mắt phải bên trong giống như ác mộng thanh âm vang lên, liên nguyệt đều cảm thấy ta không như hắn. Thanh quang giận dữ, trên mặt chiến ý càng sâu. Thanh quang, hắn là long. Ngươi một người phàm tục, vì sao phải cùng long sánh vai? Chạy mau, tin tức liên quan tới long, muốn khởi bẩm cho đại nhân. Hừ, ta liền ngươi cũng có thể trấn áp, ngươi cảm thấy ta còn quan tâm những cái kia cái gọi là đại nhân sao? Bất quá ngang ngược tàn ác mà thôi. Hôm nay ta muốn chém giết cái này long, chúng ta thần vị. Thanh quang trong mắt trái vô tận lửa giận phun trào. Hắn tay đưa về phía mắt phải của chính mình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phá hủy ta. Ngươi vô pháp sử dụng quái. Thần cư đại nhân cũng sẽ chém giết tại ngươi. Hừ. Thanh quang không sợ, tay đưa về phía mắt phải của chính mình. Con ngươi trong nháy mắt nổ tung. Thanh âm hơi ngừng. Thanh quang mang trên mặt điên cuồng cười. Hắn thanh quang chọn đời không kém ai. Mặc dù tu hành lúc trong thân thể nhiều hơn một nói tới tự thần cư ý thức, hắn cũng vốn không có để ý. Chúa tể khác ý thức hoặc nhiều hoặc ít bị thần cư bên trong vĩ đại tồn tại ảnh hưởng. Hắn thanh quang không giống nhau. Cho dù là bên trong thân thể hắn cái kia một đạo ý thức, cũng chỉ là hắn đồ chơi mà thôi. Hắn căn bản không có bị thần khư ý thức nắm trong tay. Thanh quang về phía trước một bước đi ra, hắn khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Màu đen màn trời, vào thời khắc này cũng biến thành càng thêm âm trầm lên. Cách đó không xa, Tự Mặc nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thanh quang, đây là muốn tự chứng thần vị. Ngụy Bát Giai cùng Bát Giai bên trong, có một đạo lệch trời. Người bình thường căn bản là không có cách đột phá cái này đạo lệch trời. Cho dù là hắn Tự Mặc, kéo dài hơi tàn vài vạn năm, cũng không có thể bước vào Bát Giai. Vẫn là dựa vào lấy Vi An che chở, hắn mới có thể luôn luôn còn sống. Mà trước mắt Thanh Quang, sắc thực khiếp sợ đến hắn. Chỉ là một giây sau, Tự Mặc trong mắt kinh ngạc biến thành thổ thức. Thanh Quang, ngươi cách thần còn kém rất xa. Tự Mặc thực lực không đủ cường đại, nhưng hắn kiến thức tuyệt đối là thần bên dưới mạnh nhất. hắn có thể đủ nhìn ra, thanh quang phá vỡ tự thân cực hạn. Nhưng mà, phá vỡ cực hạn, khoảng cách thần còn như trước rất xa. Tự chứng thần vị, bất quá là một cái cười nhạo mà thôi. Cương đại thanh quang, xông về Lâm Triều, mang theo dâng trào hắc quang, như dây núi, như biển đen. Giờ này thanh quang, là mạnh nhất thanh quang, là nhất cực hạn thanh quang. Hắn trừ thần khư gông xiềng, mang theo chính mình vô tận lửa giận, phát ra thuộc về hắn một kích mạnh nhất. Nhưng mà, hắc quang gặp phải kim long, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lâm Triều thân ảnh vẫn không có lui quản chi nửa bước. Trái lại thanh quang, lúc này thân thể của hắn rách nước, trong mắt hắn lửa giận như trước phun trào. Mà giờ khắc này, hắn lại đột nhiên cười, hắn nhìn mình hai tay, xương sớm đã mài bằng, liền huyết nhục đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Triều, vừa nhìn về phía Tự Mặc, "Sư phụ, ngươi thấy không, ta cũng không phải là không như Hạng Lâm. Ta thương tổn tới hắn." "Ha ha, sư phụ, ngươi như đem hoàn chỉnh phân khôi đan dạy cho ta, hôm nay ta tất không bị thua." Thanh quang điên cuồng cười. "Đáng trách, thượng tiên chỉ cho ta 2000 năm, lại cho ta vạn năm tuế nguyệt, Hạng Lâm, ta nhất định chém ngươi." Tại một hồi điên cuồng trong tiếng, thanh quang thân thể cuối cùng biến thành một lớp bụi tẫn. Lâm Triều nhìn về phía trước, Long Khu biến mất không thấy gì nữa, hắn đã khôi phục lại nhân hình. Vừa rồi, hắn là đem thanh quang trong tay Thúy Ngọc Hoa đem ra, cứng rắn đã trúng thanh quang một kích, cánh tay bên trên xuất hiện một đạo vết thương. Cái này một đạo vết thương, cũng là thanh quang duy nhất tạo thành thương tổn. Tự Mặc nhìn về phía trước, trong mắt của hắn có vô tận xuống dốc, còn có chút thoải mái cùng giải thoát. Tình cảnh này, thanh quang quả thật có chút si nhi cảm giác. Nhưng là, Tự Mặc biết, thanh quang cái này đệ tử, quá mức cố chấp. Hắn căn bản không đáng đồng tình. Ác ma, cũng không cần đồng tình. Tự Mặc thu hồi ánh mắt, cuối cùng rơi vào cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bên trên. Trong óc của hắn ký ức phản phất trở lại vạn năm trước. Hạng Lâm đi theo hắn một chỗ luyện đan, cùng nhau nghiên cứu đan dược, một chỗ trị liệu vi an. Về sau, hắn luôn luôn tìm kiếm thoát đi phương pháp. Đối đãi bầu trời quỷ tiên, hắn tránh như ôn thần. Về sau, Hạng Lâm một người độc chiến quần tiên 3000 năm tin tức truyền đến, hắn uống một mình thanh cửu, không gì sánh được cảm thán, hắn không xứng làm Hạng Lâm sư phụ. Cuối cùng Hạng Lâm bỏ mình, hắn không gì sánh được bàng hoàng, nội tâm tràn ngập tiếc nuối. Về sau, Long Đế hiến tế tự thân, mở ra tiên giới thông đạo. Biết được tin tức này, hắn khóc ròng ròng. Cái kia đồ nhi, quá mức kinh diễm, quá khiến người khâm phục. Bây giờ, tên đồ đệ này lại tái hiện ở trước mặt hắn. Cái kia Cửu Châu đánh đâu thắng đó Long Đế, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giống như quá khứ. Cho tới giờ khắc này, hắn còn cảm giác tất cả tựa hồ cũng tại bên trong giấc mộng. Hạng Lâm, ngươi là? Hạng Lâm. Cho tới bây giờ, kiến thức rất nhiều thủ đoạn, Tự Mặc như trước có chút không chân thực cảm giác. Sư phụ, đã lâu không gặp. Lâm Triều một bước đi tới, xuất hiện ở Tự Mặc bên người. Hắn một bước, vượt qua không gian, nhưng không cách nào nhảy qua chẳng qua thời gian. Sư phụ, ngươi già rồi. Lâm Triều nhìn Tự Mặc, nội tâm cảm thán. Loại cảm giác này rất là đặc biệt. Kiếp trước, hắn cùng với Thạch Thanh chỉ gặp một lượt mặt, mới gặp lại, chỉ có một loại nhàn nhạt vẻ u sầu lưu truyền. Nhưng Tự Mặc bất đồng, hắn cùng với Tự Mặc tại Dược Thánh Tông đợi vài thập niên. Có thể nói, tại Cửu Châu lúc, trừ Điệp Điểu, Lâm Triều quen thuộc nhất chính là cái kia bảy chân tiên, thứ nhì chính là vị sư phụ này. Hạng Lâm, ngươi còn giống như trước đây, không có thay đổi gì. Tự Mặc giật giật môi, cuối cùng lại phát sinh một đạo nghẹn nào. Hắn rõ ràng có rất nhiều lời nói muốn đối với cái này đồ nhi nói. Hắn đã từng rất nhiều lần say rượu lúc, đối với nó cái bóng của mình nói hết rất nhiều lời nói. Nhưng là lần nữa nhìn thấy đã từng cái kia đồ nhi, hắn lại bi vui lẫn lộn, căn bản không biết nên nói cái gì. Thiên ngôn và ngữ đều hóa thành một đạo nghẹn nào. Sư phụ, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó cần phải là Vi An sư mẫu hình chiếu. Lúc này tình trạng của nàng có chút kỳ quái, còn muốn làm phiền sư phụ xuất thủ đi giải cứu. Lâm Triều ở một bên nói, hắn chỉ phía trước, nơi đó có một đạo thân ảnh, tay nâng lấy ống sáo. Tự Mặc hơi biến sắc mặt, bất quá hắn vẫn nhịn xuống xung động trong lòng, nói tiếp nói. Hạng Lâm, cảm ơn nhiều, nếu như không có ngươi, lần này chỉ sợ ta cũng chỉ có thể chết ở cái này. Sư phụ, người ta sư đồ, hà tất như vậy khách khí? Nếu như không có sư phụ ngươi dạy ta phân khối đan, cũng không có Đổ Nhi lúc đầu không phải? Tự Mặc nhìn Lâm Triều, Hạng Lâm, khổ ngươi. Nam tử trước mắt cùng ban đầu Hạng Long hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, luận thực lực cũng so Hạng Long kém rất nhiều. Ban đầu Đổ Nhi mở ra tiên giới thông đạo, nhất định trả giá rất lớn a. Hiện tại hắn còn có thể gặp được Hạng Lâm, rất là khác nhau. Vi An từng nói qua, cho dù là chân thần, cũng vô pháp mở ra tiên giới thông đạo. Sư phụ, nhanh đi gặp sư mẫu đi. Lâm Triều mang trên mặt nụ cười. Đi qua lúc ban đầu kích động, hắn lúc này tâm tình đã bình phục lên. Được. Tự Mặc ứng tiếng, bay về phía Vi An hình chiếu. Lâm Triều ánh mắt đảo qua đám người, trong đám người lập tức lộ ra sợ hãi thần tình, bóng người của hắn cũng vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, nam tử khôi ngô hai chân đều bây giờ còn tại phát run, thanh âm của hắn cũng đi theo run lên. Ngươi xác định đó là ngươi tại Ca Ân thành phố tiểu tùy tùng, hắn còn để cho ngươi tới đây. Ta thật không có lừa ngươi, vừa rồi Phong Nham thật cho ta truyền âm, để cho ta tới nơi này. Phương Nguyên sờ chán một cái, kỳ thực hắn cũng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, có chút không tự tin, bất quá ta có một chút lừa ngươi, hắn không phải ta tùy tùng, là ta ngồi cùng bạn. Ai, nơi đây âm sâm sâm. Nam tử khôi ngô mở miệng, cho tới giờ khắc này hắn còn rơi vào vừa rồi cuộc chiến đấu kia vô pháp tự kiềm chế. Tại hắn cho rằng cường giả chiến đấu động một tí di sơn đảo hải, long trời lở đất, mà vừa rồi hai vị kia cường giả chiến đấu vậy mà chỉ phát sinh ở một cái trong quán, hơn nữa không có chiến đấu dư ba lan đến gần bên ngoài người, thật sự là quái dị. Nam tử khôi ngô quét liếc chung quanh, nhưng là không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Có phải hay không ngươi nhận là người xuất hiện nghe nhầm rồi? Không có, làm sao có thể? Đó là huynh đệ của ta làm sao có thể nhận sai? Phương Nguyên kiên định nói. Kỳ thực, nội tâm hắn cũng có chút tâm thần bất định. Cái kia thật là hắn huynh đệ sao? Nếu như gặp phải, làm như thế nào giao lưu? Nếu như đi lên cho một cái thật to ủng, có thể hay không bị đối phương một ánh mắt chửi chết? Hai người chờ ở chỗ này, từ đầu đến cuối không có bóng người xuất hiện. Chỉ là, ở nơi này lúc, nam tử Khôi Ngô đột nhiên nhìn thấy gì, mau nhìn, nơi này có một cái bọc. Phương Nguyên lập tức nhìn sang. Cái bao này, rõ ràng là thả lấy Thúy Ngọc Hoa cái sách tay kia. Lúc đó, Phong Nham xuất hiện cùng vị lao đầu kia đại chiến, sự chú ý của hắn cũng có 3-4 phân phóng trên cái sách tay kia. Nguyên bản, Phương Nguyên còn cho rằng cái sách tay kia bị chiến đấu dư ba cho nghiền nát, nhưng không nghĩ tới, cái sách tay kia vậy mà xuất hiện ở cái này. Phương Nguyên trong nháy mắt minh bạch, đây là Phong Nham cầm cho hắn. Ta cứ nói đi, vừa mới đó Uy Phong bắt diện siêu phàm người, là huynh đệ của ta Phong Nham, ngươi nhìn, hắn liền Thúy Ngọc Hoa đều cho ta giành được. Phương Nguyên cầm lấy Thúy Ngọc Hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mà lúc này, một mảnh giấy từ trong cái bọc bay ra, một ít nhắn nhủi văn tự bay ra. Phương Nguyên, đã lâu không gặp. Vừa rồi đại chiến, không sẽ khiến một ít cường giả xuất hiện, ta liền không đến cùng gặp nhau. Lần sau gặp nhau, đừng như vậy nữa yếu đuối. Văn tự dừng lại ở trong không khí hơn 10 tức, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Phương Nguyên vô ngực của mình, đối với thiên khung giống to, ta nơi nào yếu đuối. Chương 211, thần thư phần cuối, ta là người cánh. Không trung lâu các. Lão đầu từ trong hồ bơi ra, trong tay của hắn còn ôm trong lòng một cái cơ giới người hầu gái. Bất quá lúc này, cái này chống nước cơ giới người hầu gái cũng đã bị trà đạp địa biến hỏng, thân thể vặn vẹo biến hình. Lão đầu đem cơ giới người hầu gái ném ở một bên, nhìn phía trước mấy người. Thanh quang. Chết rồi. Lão đầu chính là bạo huyết chúa tể. Tại thành làm chúa tể trước, là thuộc hắn tính cách nhất bạo ngược, thì nộ vô thường. Thành làm chúa tể sau, hắn ngược lại thu liêm tinh khí, liền là ưa thích giày vò người máy. Ừm, đây là bắt được video. Một vị nữ tử tiến lên, lập tức không trung xuất hiện một ít hình chiếu. Hình chiếu bên trong, có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Tấm màn đen bên trong, hiện ra vô số kim mang. Đứt quãng, có thể nhìn thấy một con rồng thân ảnh. Đi qua chúng ta phán đoán sơ khởi, xuất thủ vị này, cần phải là Cửu Châu Long Đế, Hạng Long. Hạng Long. Bạo huyết chúa tể hơi sững sờ, hắn lại vẫn còn sống. Trước đây như thế tuyệt cảnh, còn có thể còn sống hạ xuống, lại sống trên vạn năm. Thật sự là khủng bố. Hạng Long cần phải tiến nhập quỷ vực. Quỷ vực những ngày qua, phía trên xuất hiện một tầng lục vụ, người bình thường căn bản không thể tiến nhập. Chúng ta có nên đi vào hay không trà xét một phen? Nữ tử đặt câu hỏi. Bạo huyết chúa tể trên mặt tươi cười, tất nhiên xương mù bay, thì không cần đi vào. Mặc dù Long Đế sống lại thì như thế nào, lẽ nào hắn còn có thể ảnh hưởng đến thế giới tình thế hỗn loạn? Mặc dù 10 cái Long Đế xuất hiện, 100 cái Long Đế xuất hiện, vậy thì thế nào? Tùy ý bọn họ giày vò, chúng ta chỉ cần xem của vui, chờ đợi thần khư buông xuống. Thần để cho chúng ta làm là giữ gìn thế gian hòa bình, Hạng Long người như vậy, nhiều hơn chút có lẽ là chuyện tốt. Thế ra, siêu phàm học viện, nghị hội, ma tộc, yêu tộc, quỷ, quái, nhân loại, sao chép người. Thật thú vị. Những người khác cũng cười. Chúa tể, là một bầy đặc thù người. Bọn họ tính tình cố chấp, tính cách vặn mẹo, là một bầy bi quan chán đời người. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới bị thần khư bên trong tồn tại chỗ nhìn kỹ, lây. Bây giờ, bọn họ cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ tinh quốc, trong con ngươi đều là vô tận trào phúng cùng trêu đùa. Sắp yên giấc ngàn thu thế giới, cái thế giới này toàn bộ sinh linh còn cũng không hiểu biết. Thế nhà thế lực còn tại tụ tập được tới, khống chế nghị hội, đả kích đại biểu cho phe bình dân học viện phái. Yêu tộc còn yên lặng cùng ma tộc liên hợp với tới, thậm chí thẩm thấu tự con người, quang minh cùng hắc ám chi chiến hết sức căng thẳng. Nhân loại cùng sao chép người mâu thuẫn càng ngày càng lớn, tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đang phát tiết lấy tâm tình của mình. Khi tất cả cảm xúc nổi lên tại ngọn núi cao nhất, tất cả sự tình phát triển đến cao chiều nhất. 3. Giai đoạn. Tất cả âm nhu quỷ kế, tất cả hy vọng cùng chờ mong, tất cả nỗ lực cùng mồ hôi, đều tan thành mây khói. Cảnh tượng như vậy, là những chúa tể này khát vọng nhất nhìn thấy. Đáng tiếc, Thanh Quang vô pháp nhìn thấy thế giới rơi xuống chẳng cảnh. Bạo huyết chúa tể mang trên mặt nụ cười, Thanh Quang là chúng ta trong đám người này, thiên phú mạnh nhất, cũng có hy vọng nhất chứng bên trên thần vị. Ta nguyên lai còn nghĩ, để cho hắn thay thế chúng ta nhìn một chút tương lai thế giới là dạng gì, đáng tiếc. Bạo huyết chúa tể một nói liên tục hai câu đáng tiếc. Thanh Quang chúa tể thiên phú quả thực khủng bố tuyệt luân, tính cách cũng vô cùng cố chấp. Bằng không, thần cơ trong thần sứ ý thức cũng sẽ không luôn luôn lưu tại Thanh Quang chúa tể trong cơ thể. Giống bọn họ cái này chủ nhóm làm thịt, bị thần sứ ý thức bị nhiễm sau, thần sứ ý thức liền tự rời đi, trở về thần hư. Chỉ có Thanh Quang, thần sứ ý thức còn tồn tại thân thể. Điều này cũng làm cho đưa tới, Thanh Quang địa vị trong chúng nhân rất đặc thù. Rất nhiều chúa tể im lặng, ánh mắt phức tạp. Lúc này, nữ tử chúa tể lần nữa mở miệng, "Nhiều, cái này Hạng Long tựa hồ còn có một thân phận khác, chính là Phong Sơn Nhạc nhi tử, Ám Quang học viện học sinh." Ồ. Bạo huyết chúa tể bưng lên đỏ thắm rượu, uống một hơi cạn sạch, "Nếu như ta nhớ không lầm, bên trên nghị viên là tỉnh của ngươi phu một trong." Hắn nhìn về phía nữ tử chúa tể. Nữ tử chúa tể gật đầu, nói cho hắn biết, để thăng một ít sao chép người địa vị. Ha ha. Bạo huyết chúa tể cười to. Tất cả chúa tể, nói là người, không như nói là một ít mang theo nhân loại tâm tình tiêu cực cơ giới mà thôi. Thần cư bên trong, mấy đạo thần niệm truyền âm giao lưu. Tiểu 21 cũng đã chết. Kỳ quái, chết liền chết, không quan hệ đại cục. 2000 năm, cái này xuất sinh thật đúng là chấp nhất, còn rất thâm tình. Bất quá một chết mấy triệu năm thi thể mà thôi, còn ngu như vậy ngốc che chở. Quả nhiên, sinh linh căn bản không tồn tại tuyệt đối lý trí. Thịt của nó sắc thực không như tôn này đại gia hỏa, thế nhưng lấy về cũng có thể để cho trưởng thành một ít. Nó cùng vị kia, nhưng là nhất thể mà sinh, đều là thế gian cực phẩm. Tế luyện mấy triệu năm, rốt cục đã tiêu hao hết sở hữu linh tính, kết quả bị nó đoạt, thực sự là đáng ghét. Nó cũng chống đỡ không được bao lâu, vừa rồi nó lại bị thương. Một vị thần bí bóng đen, trong tay của nó đang cầm một đoàn máu rầm rề thịt. Cái này đoàn thịt, tựa hồ vừa rồi sinh linh thân thể bên trên lột rời đi. Nó nhìn cái kia đoàn thịt, trong mắt đều là thần sắc tham lam. Mượn vị kia lực lượng, chúng nó một quần thần sử dụng, một mực tại truy sát vị kia sinh linh. Vừa rồi, nó sa đọa móng đuôi suýt chút nữa từ cái kia vàng óng ánh thân thể bên trên bắt xuống một miếng thịt. Kết quả, sinh linh kia tình nguyện chính mình chịu một chảo, cũng không có để cho nó bắt bên dưới vậy cái kia vật khổng lồ hết đủ. Tốt rồi, đừng nhiều lời. Ở đó vị hoàn toàn hàng thế trước đó, chúng ta nhất định phải đem cỗ thi thể kia mang về để cho nó thôn vệ. Chỉ có dạng này, nó mới không phụ chân chính thập hung tên. Thần khư thế giới, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ quang ảnh. Khổng lồ kim hoàng sắc cự ảnh không ngừng đi khắp, tại thần khư bên trong vô cùng dễ thấy. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện, cái kia khổng lồ kim hoàng sắc cự ảnh, sớm đã là một cổ thi thể lạnh như băng. Linh tính sớm đã hao hết, cũng căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sống lại. Kim hoàng sắc cự ảnh trung gian lưng, có hai cái to lớn miệng vết thương, nơi đây quá khứ là sinh trưởng có cánh. Bây giờ, tại cái bộ vị này, một đạo hơi lộ ra nhỏ bé thân ảnh gắt gao ôm kim hoàng sắc cự ảnh, đảm nhiệm cánh của nó. Không phải kim sắc cự ảnh đang bay, là nó đang bay. Tuế nguyệt không dấu vết. 10 năm tháng 5 như dòng nước chảy mà qua. Lâm Triều đứng dậy, hắn trong đôi mắt kim mang trở nên mịt mở lên, khí tức trên người càng thâm thúy hơn như biển. 10 năm này thời gian, hắn dần dần đem quỷ vực tất cả quỷ tiến hành khế ước. Hắn thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Bây giờ quỷ vực có thể nói là hắn chân chính không bán hai giá. Hắn hôm nay đã coi là bên trên chân chính nắm giữ phá vỡ cái thế giới này thế lực. Như đổi thành người bình thường nắm giữ cường đại như vậy thế lực, sợ rằng sớm đã vui mừng khôn xiết thậm chí điên cuồng, hoặc là hỉ nộ không lộ. Mà Lâm Triều giờ này cũng không có quá nhiều hài lòng, đôi mắt chỗ sâu cất giấu sâu đậm cô đơn. 10 năm thời gian, hắn thực lực xảy ra long trời lở đất cải biến. Nhưng mà đối với hắn đến nói vẫn là quá yếu. Địch nhân của hắn cho tới bây giờ không ở nơi này, hắn điệp điều cũng không ở cái thế giới này. Từ cùng tự mặc giao lưu bên trong, hắn biết rất nhiều tin tức. Cửu Châu có tiên giới, kỳ nguyên thế giới tiền bối noi theo Cửu Châu bắt được một ít thế giới vỡ mảnh phế tích, đúc nên thần hư. Phàm đúc thành thần vị người đều có thể thăng vào thần hư. Thần hư trở thành thần quốc bình thường tồn tại. Nhưng mà cái này cũng cho kỳ nguyên thế giới chôn xuống mối họa. Thần hư căn bản không phải thông thường thế giới mạnh vụn. Ở trong đó cất giấu sinh linh khủng bố. Những thứ này sinh linh khủng bố khiến thần linh từ vương tọa bên trên rơi xuống. Cương đại thần linh bị coi như thức ăn ăn thịt. Hồng Âm, Lâm Triều mở miệng, khí tức trên người đột nhiên phát sinh cải biến. Đại nhân, Hồng Âm thân ảnh xuất hiện. Đi phong ra. Tuân lệnh. Hồng Âm trên mặt hiện lên một vẻ rung động thần sắc. Tất cả quỷ đều đang mong đợi chủ nhân đi phong ra. Chương 212, Trang sinh mộng điệp. Phong ra. Phong tứ đạo, nghe nói ngươi lại khế ước một con thủy thuộc tính nữ quỷ, gom đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Một vị thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Phong tứ đạo, mang trên mặt thần sắc hâm mộ. Gọi đại ca, đừng gọi ta đại danh. Phong tứ đạo trên mặt tràn đầy nụ cười. Gom đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính quỷ, tại Phong gia đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác bình thường tồn tại. Mà hắn khế ước quỷ, từng cái thực lực đều không kém, cái này khó hơn. Hắn hôm nay coi là bên trên đường làm quan rộng mở. Tại Phong gia con cháu thế hệ trẻ, coi là bên trên đệ nhất nhân. Đại ca, Cửu Châu Dạ gia vừa rồi lại tới tin tức, hỏi thực trừ huyết mạch sự tình. Thiếu niên thổi phồng xong một câu, bắt đầu thẳng vào chủ đề. Ai, Phong gia thực trừ huyết mạch, quả thực đoạt tuyệt. Phong tứ đạo trong mắt lóe lên một chút thất vọng. 10 năm trước bắt đầu, Cửu Châu Dạ gia luôn luôn hỏi thực trừ huyết mạch sự tình. Ngay từ đầu, Phong gia còn cũng không thèm để ý. Thế nhưng về sau, Cửu Châu có 5 người đến thăm Phong gia sau đó, Phong gia thái độ đại biến, một mực tại tra xét thực trừ huyết mạch. Cái này cũng gây nên một loạt dở khóc dở cười sự tình. Không ít người con tư sinh con gái tư sinh đều bị tìm được. Phong gia nhân khẩu so với trước kia vậy mà thịnh vượng rất nhiều. Ở nơi này lúc, mấy đạo nhân ảnh từ viện tử trô đi tới, dẫn đầu chính là Phong gia thế hệ thanh niên người dẫn đầu. Lúc này, hắn mang trên mặt cung kính thần sắc. Phía sau mấy bóng người, toàn bộ bao phủ tại hắc bào bên trong, để cho người thấy không rõ dáng dấp. Đại ca, đó là ai? Thiếu niên ở bên cạnh hỏi thăm nói, mang trên mặt hiếu kỳ. Không biết, chỉ là nghe nói, là Phong gia quên bên ngoài huyết mạch, thành lập không kém thế lực, tới nơi này mượn Phong gia hư chỉ, để thăng thực lực của chính mình. Phong tứ đạo chậm rãi mở miệng. Hắn cũng không biết đối phương thân phận. Năm xưa, Phong gia quên bên ngoài con cháu, thu được một ít tiểu thành tựu, hoặc là nhận tổ quy tông, hoặc là tốn hao một ít tiểu đại giới, chỉ có dạng này mới có thể sử dụng hư chỉ. Mà giờ khắc này, nhìn Phong gia mọi người thái độ, cái kia hắc bảo bên trong người, sợ rằng đạt được thành cũng không nhỏ. Nghĩ tới cái gì, Phong tứ đạo không khỏi thốt ra, vị này có khả năng hay không có thực trừ huyết mạch. Ai biết được, có muốn hay không đi đo lường một chút. Thiếu niên đặt câu hỏi. Phong tứ đạo do dự. Vị kia, một nhìn liền không dễ chọc. Thế nhưng, Cửu Châu Dạ gia lại liền ở bên cạnh. Sắp thực làm khó dễ. Khác một bên, Phong lại đi phía trước mặt, thần sắc cung kính, "Phong công tử, đằng trước chính là hư chỉ, chính là chúng ta Phong gia chấn tộc chi bảo. Phong gia con cháu, tiến nhập hư chỉ bên trong, ngâm một chút thời gian, liền có thể đột phá đến tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7. Ngâm thời gian, có dài có ngắn. Ngắn thì mười mấy hơi thở, lâu là vài thập niên. Bất quá, phàm là ngâm hư chỉ người đi ra ngoài, đều sẽ thiếu sót tiến nhập hư chỉ sau đoạn trí nhớ kia. Chúng ta Phong gia tiền bối luôn luôn suy đoán, tiến nhập hư chỉ sau, Phong gia con cháu thân thể liền sẽ rơi vào ngủ say, ý thức không còn hoạt động, vì vậy cũng sẽ không có ký ức." Thì ra là thế. Lâm Triều ứng hòa một tiếng. Việc này, hắn tự nhiên đã sớm biết. Kỳ thực, hắn rất sớm trước đó liền có thể tiến nhập hư chỉ. Chỉ là, lúc kia tiến nhập hư chỉ, đối với thực lực hắn để thăng cũng không lớn. Bây giờ, hắn khế ước gần triệu quỷ. Lúc này tăng thực lực lên, hắn thu được chỗ tốt mới có thể tối đại hóa. Phong công tử, đằng trước chính là hư trì, còn mời Phong công tử tiến vào bên trong, còn lại mấy vị, còn thỉnh an tâm đợi ở chỗ này. Phong Trọng nhìn phía sau mấy vị thân ảnh, ánh mắt chỗ sâu đều là kiêng kỵ thần sắc. Sau lưng mấy vị thân ảnh, cho hắn vô cùng áp lực. Cái này mỗi một vị, cho hắn áp lực, đều so lão tổ còn muốn mạnh. Cái này khiến hắn đối với Phong công tử thân phận càng là tò mò. Lẽ nào, hắn là một vị chúa tể nuôi con? Nghĩ như vậy, Phong Trọng tâm bên trong còn mang theo một tia ước ao. Là Phong gia con cháu có dạng này gặp gỡ mà cảm thụ được vui mừng. Lâm Triệu bước lên trước, ánh mắt bình tĩnh. Phía sau hắn, hết thảy mọi người ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn một cước, thình lình bước chân vào một chỗ trong tiểu thế giới. Ở giữa tiểu thế giới, có một mảnh ao. Trong ao, đợt sóng nhiều đóa, không ngừng lăn lộn, bốc hơi nóng. Nhìn lên tới, rất bình thường. Tinh tế quan sát, lại suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực. Đây chính là hư trì. Không có bất kỳ do dự nào, Lâm Triệu tiến thẳng vào hư trì bên trong. Nóng bỏng nước nóng vào tới, làm dịu trước thiêu da thịt của hắn. Loại cảm giác này, rất mỏi thoải mái, như là giàn vặt, hoặc như là hưởng thụ. Nhưng đối với Lâm Triệu đến nói, không đáng kể chút nào. Đạo tâm kiên định hắn, loại cảm giác này không đáng kể chút nào. Đột nhiên, Lâm Triệu híp mắt lại. Bên tai của hắn, vang lên một hồi thanh âm mờ ảo. Có một chỗ. Vô củ. Vô sắc. Vô không. Nhìn như linh nguyên. Quả thật linh mộ. Lâm Triệu đột nhiên có cảm giác, nhắm hai mắt lại, một giây sau rơi vào trong giấc ngủ. Lâm Triệu nằm mơ giấc mộng, hắn mơ tới hắn trở thành một cái thợ săn nhi tử. Đáng tiếc, mẹ của hắn chết sớm, hắn nhiều hơn một vị kế mẫu. Vị này kế mẫu, tính khí nóng nảy, đối với Lâm Triều rất không tốt. Có một ngày, hắn thương cảm cha ngã chết, kế mẫu sợ Lâm Triều chia gia sản, liền mua hung giết người. Lâm Triều đi đến đường lớn bên trên, đột nhiên xuất hiện mặc quần áo màu xanh cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp nói cho Lâm Triều, hắn kế mẫu muốn mua giết người hắn. Lâm Triều tự nhiên không tin một cái tùy ý xuất hiện xa lạ nữ hài. Cô gái xinh đẹp tình thế cấp bách trong lúc đó mới nói ra, kỳ thực nàng là Lâm Triều 10 năm trước nhất thời thiện tâm, thả đi cái kia chim xanh. Bây giờ hóa hình thành người, đến đây báo ân. Lâm Triều lúc này mới tin nữ áo xanh yêu. Được sự giúp đỡ của nữ yêu, hắn giết ngược sát thủ, phân biệt kế mẫu quỷ mà tính toán. Kế mẫu bị sợ điên, điên điên cùng khủng, trượt chân rơi vào giữa sông. Cuối cùng, Lâm Triều cùng nữ yêu lẫn nhau sinh tình cảm, kết làm phu thê, qua bên trên không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt. Thư chỉ bên trong, Lâm Triều mở hai mắt ra. Giấc mộng mới vừa rồi. Liều trai sao? Thức tỉnh sau đó, trước đó mộng hắn nhớ rõ. Cái này mộng rất đơn giản, cũng rất ma huyễn, có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nói thí dụ như, một cái thợ săn nơi nào có cái gì di sản. Nói thí dụ như, một con chim yêu đi săn, càng thêm kỳ lạ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Cái này mộng cho Lâm Triều cảm giác rất đặc thù. Có điểm đơn giản, có chút đơn điệu, còn có loại không giải thích được ý tứ hàm xúc. Ta, tầng thứ 6. Hắn cảm thụ một lần, phong gia phương pháp hắn đã đạt tới tầng thứ 6. Làm xong cái này mộng, hắn bước chân vào tầng thứ 6. Tiến thêm một bước, chính là tầng thứ 7. Nguyên bản, nếu như những người khác tiến nhập tầng thứ 6, khẳng định cần vô số tuế nguyệt để tích lũy, mới có thể lần nữa tiến nhập hư trì bên trong, bước vào tầng thứ 7. Đối với Lâm Triều đến nói, thì cũng không cần. Hắn chỉ cần tại hư trì bên trong nổi lên hơn 10 tức, liền có thể tiếp tục tìm kiếm đột phá đến tầng thứ 7. Mà giờ này, phong gia bên trong, đấu đồng màu đen bên trong nhiều quỷ, đôi mắt hiện lên tinh mang, thân thể run nhẹ nhẹ. Đại nhân cho bọn họ, thật sự là nhiều lắm. Phong Trọng đột nhiên có cảm giác, hắn mới vừa rồi cái kia một sát na, tựa như cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng chợt tiết. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mặt mấy vị bóng đen, lại thu hồi ánh mắt. Hư trì bên trong, Lâm Triều lần nữa nhắm hai mắt lại. Một đạo âm thanh lần nữa từ trong đầu vang lên. Linh, qua mấy ngày nhất định tăng thêm, đem minh chủ khen thưởng tăng thêm bù đắp, vô cùng xin lỗi. Chương 213, Phong Sơn Nhạc. Linh, cái này một đạo âm thanh lạnh lùng, mênh mông, lại mang đại đạo vô tình cảm giác, phảng phất từ tuế nguyệt trường hà bên trong cuốn tới. Lâm Triều nhận biết, vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Quan đạo bên trên, một chiếc xe đội chậm rãi hành xử. Tiểu thư, người này mặc quá mức quá dị, một nhìn chính là ngoại bang người, không như. Vứt đi. Tiểu Nha hoàn len lén liếc mắt xe ngựa người phía sau, lộ ra suy tư tư thế. Tiểu Nha đầu phía tử, tâm tư rất hỏng. Phong Quân liếc nhìn phía sau người trẻ tuổi, thần sắc hiếu kỳ, bộ dáng của hắn không sai, lúc tỉnh lại nếu là không có tạ ơn bạn, chỉ bán đi. Câu Lan, tiểu thư, ngươi có thể so với ta hỏng nhiều. Tiểu Nha hoàn trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Để cho ta đoán một chút, nha đầu ngươi có phải hay không tại muốn tổn chút bạc, chờ sau này đi chiếu cố việc buôn bán của hắn. Phong Quân mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Tiểu thư, ngươi tâm tư cũng quá. Tiểu Nha hoàn khuôn mặt hồng hồng, hiện tại Câu Lan trong cũng không có nam nhân. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Phong Quân lần nữa cười. Nàng và tiểu kẹo tình như tỉ muội, không có chủ tớ phân. Cũng chỉ có tiểu kẹo dám cùng nàng nói như vậy lời nói. Toàn bộ phong tộc, tất cả hạ nhân đều nhìn kỹ nàng như mãnh hổ. Dù sao, họ Phong người đều là tội tộc. Mặc dù phụ thân của nàng vì là Trúc Quốc đại tế ti. Phong Quân cùng tiểu kẹo trêu ghẹo vài câu, ánh mắt của nàng lần nữa đặt ở trên xe ngựa tuổi trẻ thân ảnh bên trên, trong mắt lóe ra một đạo thần thái. Nửa ngày sau, xe ngựa dừng ở một chỗ nhà cửa. Phong Quân xuống xe, liếc nhìn vị kia quần áo kỳ dị người trẻ tuổi, tiểu kẹo, cho hắn tìm vị đại phu. Được rồi, tiểu thư. Mấy vị thị nữ tiến lên, ôm lấy vị kia tuổi trẻ thân ảnh, tiến nhập trong phòng khách. Phong Quân tiến nhập trong trạch viện, trong sân nô bộ thấy nàng, đều cúi đầu, trong mắt mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi. Phong gia tại kinh đô nhà cửa, bản gia người chỉ có 3 vị. Một vị là nàng, một vị là ca ca của nàng, một vị là cha hắn, Trúc Quốc đại tế ti. Trừ bọn họ ra 3 vị, những tộc nhân khác đều ở đây tổ địa, rất ít đi ra. Phong Quân tiến nhập nhà cửa chỗ sâu. Đột nhiên, một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, nàng lập tức che lỗ tai. Cái kia loại cảm giác hôn mê mới cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này lúc, một bóng người cao to tiến nhập gian phòng trong. Nhìn người tới, Phong Quân vẻ mặt sầu lo, "Đại ca, cái kia đồ vật ảnh hưởng càng lúc càng lớn." Nam tử cao lớn mày kiếm nhíu chặt, phụ thân tìm khắp Trúc Quốc, tất cả tế ti đều đối với nó bất lực. Phụ thân chính là Trúc Quốc tốt nhất tế ti, hắn đều bất lực, nơi nào có cái khác tế ti có thể giải quyết. Phong Quân trong mắt lộ ra thần sắc cô đơn, bất quá, nghĩ tới cái gì? Phong Quân hỏi, "Đại ca, ngươi tin tưởng thế gian này có thần sao?" Nam tử cao lớn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, "Muội muội, ngươi sẽ không bị cái kia đồ vật đầu độc à?" Món kia vật phẩm chính là một viên hạt châu màu đỏ ngòm. 100 năm trước, Trúc Quốc đại tế ti cũng chính là Phong tộc tộc trưởng tế ti thượng tiên. Đột nhiên một viên hạt châu màu đỏ ngòm rơi vào Phong tộc. Tộc trưởng đem nhìn kỹ là chí bảo, nhưng mà hạt châu này lại cho Phong tộc mang đến tai ách. Ngày thứ hai, Phong gia phàm là vượt qua 40 tuổi trở lên hậu đại, toàn bộ bỏ mình. Phong gia mới hiểu là hạt châu này quái phá. Nhưng mà, hạt châu này nước lửa bất xâm, vô pháp hủy hoại, mặc dù vứt bỏ, ngày thứ hai cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở Phong gia. Là ẩn dấu bí mật này, Phong gia chỉ có thể đối ngoại tuyên cáo, bởi vì Phong gia tiết lộ thiên cơ quá nhiều, lọt vào trời phạt. Bây giờ, chỉ có Phong gia nhân vật trọng yếu biết hạt châu kia tồn tại. Những năm gần đây, hạt châu này bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ác ma nói mớ âm thanh. Phàm là trầm mê nghệ trong tiếng nói người, đều sẽ thất khiếu chảy hết máu mà chết. Cho nên, nghe được muội muội nói thần, nam tử cao lớn mới sẽ như thế khẩn trương. "Không phải, đại ca." Phong Quân rơi vào hồi ức, "Hôm qua, ta đi trước Bắc Vọng Sơn, tại đỉnh núi Cầu Phúc. Đột nhiên ta nghe đến oanh một tiếng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt của ta." "Không sai, từ trên trời rơi xuống." Y phục của hắn mặc rất cổ quái, từ trên trời ngã xuống, trên thân không có bất kỳ vết thương, chỉ là rơi vào hôn mê. "Cái gì?" Nam tử cao lớn cũng kinh ngạc. "Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Nếu như cái kia người thật là thần, như vậy, nhà bọn họ." Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Tiểu thư, vị công tử kia tỉnh." Tiểu Kẹo chạy vào, mang trên mặt vội vã thân sắc. Khác một bên, Lâm Triều mơ màng tỉnh lại. Giờ này, trong con ngươi của hắn như trước mang theo vẻ nghi hoặc. Đây là hư chỉ bên trong ngộng cảnh sao? Nhưng là, cái này hơi bị quá mức tại chân thực. Vừa mới tỉnh lại, cảm nhận của hắn cũng đã lan tràn toàn thành. Hắn đã biết được tình huống nơi này. Nơi đây, rõ ràng là Trúc Quốc. Bản thể hắn thế giới Đại Hạ Quốc qua lại trong lịch sử. Lâm Triều vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ nói, hư chỉ đi thông lấy thế giới này? Mới vừa nghĩ như vậy, một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến nhập trong phòng. "Công tử, ngươi đã tỉnh." Phong Quân trước đó tùy ý biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn về phía Lâm Triều, trong mơ hồ mang theo kiêng kỵ thần tình. "Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng." Lâm Triều khách sáo một lần. Tiến nhập nơi đây, hắn tự nhiên nghĩ nhanh lên trở lại kỳ nguyên thế giới. "Một cái nhấc tay mà thôi." Phong Quân tùy ý nói. "Công tử là như thế nào rơi vào Bắc Vọng Sơn bên trên?" Nam tử cao lớn không khỏi đặt câu hỏi. Lâm Triều nhìn về phía trước mặt nam tử cao lớn, trong con ngươi hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp. "Các hạ là?" "Phong Sơn Nhạc." "Công tử như thế nào biết tục danh của ta?" Phong Sơn Nhạc mang trên mặt một tia kinh ngạc. Lâm Triều cười cười, không có nói chuyện. Kỳ thực, hắn đến bây giờ cũng có chút loạn. Nếu như tất cả là thật, thời không là sai loạn, logic là mâu thuẫn, chân lý là nghịch biện. "Ta à, bất quá nhất giới phương sĩ mà thôi." Lâm Triều cuối cùng trả lời. "Phương sĩ?" Phong Sơn Nhạc trong mắt lóe ra một tia thần thái. "Phương sĩ là một bầy người thần bí, đồn đãi có cường đại lực lượng. Phong Sơn Nhạc gặp qua rất nhiều phương sĩ, bất quá đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi, nhìn lên tới không hề tầm thường. Muội muội cũng đã nói, lai lịch của hắn rất thần bí. Cho nên, Phong Sơn Nhạc cảm thấy, nam nhân trước mặt là hàng thật giá thật phương sĩ. Dám hỏi công tử xưng hô như thế nào?" Lâm Triều sững sờ, "Phong, Lâm, công tử cũng họ Phong?" Phong Sơn Nhạc hơi sững sờ. "Phong họ cũng ít khi thấy." "Ừm." Lâm Triều gật đầu, "Bất quá, nghĩ tới cái gì?" Hắn mở miệng nói, "Các ngươi huynh muội đã cứu ta một mạng, ta không kim ngân có thể thủ, các ngươi đưa ra một cái yêu cầu, ta giúp các ngươi hoàn thành, lấy chấm dứt đoạn này trần duyên." Lâm Triều nhớ tới, hắn bây giờ còn tại hư trì bên trong. Nói không chừng, cái này hết thảy đều là hư huyễn bên trong, tựa như một trò chơi. Hoàn thành điều kiện, hắn liền có thể tỉnh lại, đột phá đến tầng thứ 7. Lâm Triều nói, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một đóa tuyết liên. "Đóa này tuyết liên, chính là ta từ ngoài ngàn dặm trong núi tuyết ngắt lấy, tặng cho nhị vị." Lâm Triều nói, còn thể hiện rồi đạo pháp của chính mình. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn biểu hiện ra thần thông, cấp tốc thành công đột phá tầng thứ 7. Phong Sơn Nhạc cùng Phong Quân ngơ ngác nhìn cái kia một đóa tuyết liên, phía trên còn mang theo một tầng hơi mỏng tuyết trắng. Hai người nhìn về phía Lâm Triều, trong hai mắt đều là cung kính thần sắc. Phong Sơn Nhạc trực tiếp, "Công tử cứu ta Phong gia." Sau nửa canh giờ, tại Phong Sơn Nhạc cùng Phong Quân ánh mắt mong đợi bên dưới, Lâm Triều tiến nhập trong một cái phòng. Bên ngoài phòng, Phong Sơn Nhạc lo lắng, không biết vị công tử này có thể hay không giải quyết. Viên kia huyết hồng hạt châu, thật sự là quái dị, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được. Công tử thần thông quảng đại, tất nhiên không ngại. Phong Quân đôi mắt chăm chú nhìn phía trước gian phòng. Phụ thân của bọn họ, khoảng cách 40 tuổi không có 2 năm rồi. Bọn họ không nguyện ý nhìn thấy phụ thân cứ như vậy không hiểu ra sao cả chết đi. Bọn họ cũng không muốn Phong gia cái khác con cháu đều gặp dạng này cực khổ. Gian phòng trong âm u một mảnh. Một viên hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Lâm Triều nhìn sang, trong hai mắt lóe ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn gặp qua thánh khí, mà trước mặt hạt châu so với hắn thấy qua thánh khí muốn cao thâm mặt chắc quá nhiều. Lâm Triều xích lại gần, một hồi nỉ non âm thanh cũng vào thời khắc này vang lên. Không được qua đây,
giết,
mau cứu ta. Các loại nỉ non âm thanh đan vào, tràn đầy mê hoặc lực. Lâm Triều ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm hạt châu kia bên trong một giọt đỏ tươi huyết dịch bên trên. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, giọt kia đỏ tươi huyết dịch chính là những thứ này nỉ non nói mớ âm thanh đầu nguồn. Cái kia một giọt đỏ tươi huyết dịch mang theo vô tận giết chóc, cuồng bạo, điên cuồng khí tức. Lâm Triều lập tức xuất thủ, bắt đầu luyện hóa cái kia một giọt máu tươi. Chỉ cần luyện hóa xong, hạt châu này chỗ có dị dạng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này phong ra cũng sẽ không bị người rửa. Cái này đối với Lâm Triều đến nói, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Mặc dù cái này nhỏ máu chủ nhân rất cường đại, thế nhưng giọt này máu phản phất đã sớm lịch 5 tháng cọ rửa, bây giờ chỉ là có chút bất phàm mà thôi. Xem ra lần này hư chỉ bên trong trải qua sự tình, mặc dù lạ lùng, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ là ở nơi này lúc, một đạo lưỡi biếng thanh âm đột nhiên truyền đến. Gì? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta vậy mà đụng phải một vị linh không hoàn chỉnh sinh linh. Lâm Triều ánh mắt lập tức rơi vào hạt châu bên trên. Hắn có thể đủ cảm giác được âm thanh kia, tiêu đến từ chính hạt châu kia. Chỉ là mặc hắn nhận biết, cũng chưa từng cảm giác được sinh linh tồn tại. Ngươi là ai? Lâm Triều nhíu mày, nhìn trước mắt hạt châu. Các ngươi sinh linh a, gặp phải ta liền thích hỏi ta vấn đề này, ta đều trả lời chẳng ghét. Bất quá, đã ngươi muốn hỏi, ta còn là lòng từ bi nói cho ngươi, ta gọi đa bảo tiền tệ.
Tiền tệ?
Lâm Triều nhìn trước mắt hạt châu, cái này cùng tiền tệ tựa hồ không quan hệ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Thân thể, bất quá là bên ngoài biểu hiện mà thôi. Ngươi mới vừa nói, ta linh không hoàn chỉnh, đây là ý gì? Lâm Triều hỏi. Đa bảo tiền tệ thoạt nhìn là người nói nhiều, lại nhại không ngừng. Sẽ là của ngươi linh không hoàn chỉnh. Phàm là sinh linh đều có linh, linh như không hoàn chỉnh, vậy thì ngọn cụ tỏi kỳ quái cũng hình như ngươi không phải ta gặp qua linh không hoàn chỉnh sinh linh. Ta trước đảm nhiệm hình như liền gặp qua một cái, còn cùng hắn tiến hành rồi giao dịch. Ai, thế giới này càng ngày càng để cho người xem không hiểu. Bản tệ trước tiên nhậm ký ức nói cho ta, vạn vật là không có linh. Lâm Triều minh bạch, đa bảo tiền tệ nếu như là khí linh, như vậy nó nói tới trước đảm nhiệm chính là cái này hạt châu trước kia khí linh. Bản tệ có thể thức tỉnh thời gian cũng không nhiều, liền không nhiều lời. Tất nhiên ta tỉnh, điều này cũng làm cho có nghĩa là may mắn buông xuống đến ngươi trên thân. Tiểu tử, ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta giao dịch, đánh đổi khá nhiều, ta có thể cho ngươi chỗ có bất kỳ mong muốn đồ vật. Cái gì đều có thể sao? Đương nhiên, ta muốn người muốn tìm phương vị cụ thể. Nam nhân, có chí khí điểm, cái này, biết đâu đại khái không được, đổi một cái. Ta nghĩ muốn chư thiên vạn giới đệ nhất chiến lực. Lâm Triều trong mắt lộ vẻ cười. Đổi một cái, khu khu. Vậy thì thứ hai, đổi lại một cái, khu khu, bản tệ giao dịch quá nhiều, hiện tại có chút giả dối. Xuyên toa thời không, khống chế sinh linh sinh tử. Khu khu. Lâm Triều nhìn hạt châu kia, cuối cùng hỏi một cái đơn giản. Thần con đường đâu? Cái này bản tệ vẫn là có thể làm được. Cần muốn trả giá cao gì? Không cần trả giá, ngươi đã trả giá.
Ừm.
Ngươi đem giọt kia hung thú máu lau chùi sạch sẽ, ta mới có thể tỉnh lại, vậy liền coi là đại giới đi.
Được.
Lâm Triều bảo trì bản tâm, không cự đạo tâm cũng phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Chuyện nơi đây quá lạ lùng, hắn muốn có được đồ vật, đạt được cũng quá mức đơn giản. Thần con đường chính là một cỗ số lượng cao tin tức trào vào Lâm Triều trong đầu. Lâm Triều lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu những tin tức này. Hạt châu kia lóe ra yếu ớt ánh sáng, đa bảo tiền tệ tựa hồ đang ngưng mắt nhìn phía trước Lâm Triều. Nó đột nhiên mở miệng. Kỳ thực, ngươi chính là trả giá có giá cao. Ngươi trả giá cao là lãng phí một ít ký ức, nhớ kỹ bản tệ, ha ha ha. Hạt châu cũng vào thời khắc này, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Triều con mắt cũng vào thời khắc này mở ra. Hắn hồi tưởng lại, hắn xuất hiện địa phương rõ ràng là hư chỉ bên trong. Mới vừa tất cả, bừng tỉnh một giấc mộng. Thật hay giả? Lâm Triều hơi hí mắt ra. Vừa rồi, sử dụng đạo pháp ngắt lấy tuyết liên lúc, hắn tại tuyết sơn chỗ sâu, để lại một đóa vạn năm sẽ không tàn lùi tuyết liên. Chờ chuyển sinh kết thúc, cũng có thể đi xem. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp có thể để nghiệm chứng. Nhưng những thứ này, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn là tối trọng yếu, vẫn là nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Lần này, tiến nhập hư trì bên trong, hắn như nguyện lấy để đột phá đến tầng thứ 7, còn thu hoạch thần con đường. Thu hoạch tương đối khá.
Gì?
Lâm Triều lúc này mới phát hiện, hư trì bên trong nước, dĩ nhiên có biến mất không thấy gì nữa. Phản phất, không còn tồn tại bình thường. Chương 214, bắt đầu nghịch nước a. Hư trì tiêu thất, cái này khiến Lâm Triều hơi hơi ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, phong ra phương pháp, những người khác cũng không còn cách nào đột phá đến tầng thứ 6, tầng thứ 7. Cái này khiến Lâm Triều trong lòng hơi hơi hổ thẹn.
Không đúng.
Lâm Triều đột nhiên có cảm giác. Hư trì tiêu thất, cũng không có nghĩa là về sau phong ra người vô pháp đột phá đến tầng thứ 6, tầng thứ 7. Điều này đại biểu, phong ra người mặc dù không tá trợ hư trì, như trước có thể đến cảnh giới này. Lâm Triều cũng không biết cái này tốt hay xấu, hắn tâm thoáng an. Hắn cùng với phong gia không thủ, thậm chí còn mượn phong gia hư chỉ, nếu như vô duyên vô cớ đem phong gia tương lai đường đoạn tuyệt, hắn tâm quả thực sẽ không bình tĩnh. Cần phải đi. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Triều nhanh chóng xuất hiện ở trong biệt tử. Những hắc bảo nhân khác lập tức đứng dậy.
Đại nhân.
Một đám người từ phong gia nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Nửa tháng sau,
quỷ vực bên trong, Hồng Âm một thân hồng y, khuôn mặt tuấn mỹ, hắn nhìn về phía bên cạnh Giá Mị, "Giá Mị, ngươi lần này tăng lên bao nhiêu?" Giá Mị giữa lông mày lộ vẻ cười, tuy là một người nam nhân, nhưng khuôn mặt của hắn so tỷ tỷ của hắn Dã La Vương muốn càng thêm quyến rũ.
Người đây.
Hồng Âm cùng Giá Mị cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười. Lần này, đại nhân từ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6, tiện đà đột phá đến tầng thứ 7. Bọn họ những thứ này khế ước quỷ, thực lực tăng lên, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Hồng âm thực lực trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Cái này cực kỳ khoa trương, thậm chí có thể nói khủng bố. Nếu như quỷ vực cái khác quỷ không có khế ước phong nham, Hồng âm cảm thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại quỷ vực tuyệt đối xếp hàng tiến lên liệt. Hắn Hồng âm tăng lên nhiều như vậy, những người khác càng thêm không cần nói, tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng. Không nói thực lực, nói một chút tiềm lực. Giá Mị tiếp tục mở miệng, hắn mặc áo đen, cả người ẩn giấu tại trong một mảng bóng tối. Nhắc tới tiềm lực, cho dù là Hồng âm, thân thể của hắn cũng hơi hơi run lên bên dưới. Trước kia hắn, từ sinh ra bắt đầu, mắt đi cầu vị con đường phía trước đã định. Tất cả quỷ, hầu như đều sinh ra chính là đỉnh phong, căn bản không có bất luận cái gì tiềm lực mà đến. Mặc dù cùng phong gia con cháu khế ước, có thể để thăng một chút tiềm lực. Nhưng mà, những cái kia tiềm lực mang tới thực lực để thăng, hầu như cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ, Hồng âm khế ước đại nhân. Nửa tháng trước, đại nhân liên tiếp đột phá đến tầng thứ 6, tầng thứ 7. Hồng âm cảm giác, nếu như mình trước kia tiềm lực là một đoạn tiểu, bây giờ cái này giá đoạn tiểu đã chữa trị, tốc hành bị ngạn. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn có thể không ngừng tăng lên thực lực, thậm chí đến trong truyền thuyết bát giai, thần con đường. Ở nơi này lúc, một giọng gián mua truyền đến. Bát giai, là thần con đường. Đáng tiếc, thế giới này, thần lộ đã đức. Nguyên không đã đi tới, hắn khí tức trên người bộc phát thâm thúy. Thế giới này, liền chân chính ngụy bát giai đều không thể sinh ra, huống chi là thần minh. Hồng âm cùng Giã Mị nhíu mày. Nguyên không nói là sự thực. Thần minh đứng ở thần quốc bên trên, cổ thần ban cho thần ấn, vẫn có thể sáng lập ngụy bát giai cường giả. Một khi phát sinh thần chiến, có thần minh vẫn lạc, tại kỳ nguyên thế giới, thậm chí có người thu được nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần minh cơ hội. Có thể thiên địa đại biến sau đó, ấu hung hàng thế, thần quốc sụt xuống, thần minh vẫn lạc, kỳ nguyên thế giới chưa từng chân chính từng sinh ra ngụy bát giai cường giả. Về phần thần minh, càng là không có khả năng lại xuất hiện. Ngươi nói đại nhân, rốt cuộc là có phải hay không thần bên trên thần? Giã Mị liếm môi, ánh mắt lệnh người vô tận mơ màng. Thần quốc đã sụt xuống, thần hệ sớm đã không còn tồn tại. Nguyên không nhíu mày, thần bên trên thần, khủng đã thần vẫn. Nếu như là ngoại thần đâu? Hồng âm nhíu mày. Tại chỗ ba quỷ đều yên lặng không nói. Nếu như là ngoại thần, chính là thần bên trên thần, như vậy bọn họ đều có trở thành thuộc thần cơ hội. Mặc dù vô pháp ngưng luyện ra bản thân thần vị, lại tấn thăng hữu hạn, nhưng dù sao cũng xưng thượng thần. Nguyên không một lúc lâu mới mở miệng, long có thể là có thể xé nát thần minh sinh vật, nhưng long rất cường đại, nhưng cũng không phải là thần bên trên thần. Nhiều quỷ tâm tư không một. Hồng âm lúc này đột nhiên cười, chúng ta đủ tham lam. Đi theo đại nhân, thực lực của chúng ta tăng vọt, thậm chí còn có thể gần hơn một bước, khoảng cách thần con đường gần hơn. Kết quả, chúng ta còn vọng tưởng thu được càng nhiều. Quả nhiên, quỷ tâm chưa đủ. Giã Mị đôi mắt toát ra một tia hổ thẹn. Quả thực, hiện tại tình huống đã coi là bên trên cực tốt. Vị đại nhân này cho bọn họ rất nhiều rất nhiều. Thực lực đề thăng mấy chục lần, tiềm lực của bọn hắn cùng với tương lai đề thăng không gian, mà bọn họ vì đại nhân làm, lại có ít. Chém giết một ít yêu vật, thu thập một ít tình báo, tu luyện một ít công pháp. Những thứ này, đổi thành ai không thể làm. Ta quyết định, đi trước yêu quật, lại vì đại nhân chém giết yêu vật. Giã Mị ánh mắt lưu chuyển, ta liền tốt tốt tu luyện thủy thần con đường, vì đại nhân cung cấp chút chút sức mọn. Nguyên không hít một hơi thật sâu. Hắn là quỷ lúc, luôn luôn lưu lạc tại nhân loại đô thị. Hắn gặp qua hình hình sắc sắc người, nhưng chưa từng thấy qua giống đại nhân người như vậy. Thần bí khó lường, thiên tư hơn người khủng bố tuyệt luân. Quan trọng nhất là, đại nhân trả qua phân nỗ lực. Cùng đại nhân ở chung nhiều năm như vậy, đại nhân trừ tu luyện, liền đều là tu luyện. Hầu như không có giải trí. Đi theo đại nhân bên người lúc, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được đại nhân khí tức trên người lưu truyền. Ẩm thực, đi đường, giao lưu, đại nhân cũng đều bảo trì tu luyện trạng thái. Loại này tự hạn chế, khiến người khâm phục. Cho dù là hắn, cùng với Hồng Âm, tại Tinh Hải thị lúc, ngẫu nhiên cũng đi hội sở xoa bóp mà, thưởng thụ thả lòng một phen. Đại nhân lại không biết mệt mỏi, phản phất sẽ không mệt mỏi dã rời giống nhau. Ai? Nguyên không ung dung thở dài. Thân ảnh của hắn vào thời khắc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Quỷ vực chỗ sâu, Lâm Triều mở hai mắt ra, thần con đường, thì ra là thế. Nửa năm sau, Cả Ân thành phố, xe taxi thong thả chạy lấy, xe tải âm hưởng bên trên phát hình tin tức gần đây. Liễu Khang giáo sư chỉ ra, sao chép người cũng có thể được hưởng cùng nhân loại ngang hàng quyền lợi, sao chép người sinh sôi nảy nở quyền không nên bị tước đoạt. Duy trì liên tục nửa tháng đại chiến kết thúc, Thái Sơn siêu phàm học viện đến ngày nay rạng sáng 3 giờ thành công chiếm lĩnh Phong Yêu Quật. Trước đây, Phong Yêu Quật yêu vật từng tùy ý bắt ta Tĩnh Quốc 37 vị dân chúng. Yêu hoàng đã thanh minh, Phong Yêu Quật loại bỏ yêu tịch. Tốt, Tĩnh Quốc càng ngày càng tốt rồi. Tài xế xe taxi mang trên mặt thần sắc vui sướng, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Lâm Triều ngồi trên xe taxi, cũng lộ ra nụ cười. Nếu như không khán đầu đỉnh tấm màn đen, nếu như không đi quan tâm thượng tầng tranh quyền đoạt lợi, thế giới này, chí ít nhìn lên tới, đúng là đang biến tốt. Tiểu tử, ngươi cũng là ca ân người. Tin tức thả xong, tài xế xe taxi bắt đầu trò chuyện. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Ngươi về sau trở lại ra, muốn nói bản địa lời nói, nếu không sẽ bị làm thịt khách. Tài xế xe taxi nhắc nhở nói. Lâu lắm chưa nói bản địa lời nói, suýt chút nữa quên mất. Lâm Triều cười cười. Xe tiếp tục chạy, một khắc đồng hồ sau, Lâm Triều thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ xe taxi thượng hạ tới. Cảm ơn sư phụ. Tiểu tử, khách khí với ta cái gì? Xe taxi sư phụ trên mặt tràn đầy nụ cười, lái xe taxi nhanh như chớp ly khai. Lâm Triều ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước biệt thự. Cái biệt thự này, bây giờ có chút hoang phế, cơ hồ không có trước người tới. Lâm Triều nhớ kỹ, trước đây hắn đã tới nơi đây một chuyến, còn chém giết một đầu yêu vật. Có lẽ, bởi vì nơi này chết qua yêu vật duyên cớ, cái biệt thự này bên trong chủ nhân đều đã dọn đi. Bây giờ, trống rỗng. Không, cũng chưa hoàn toàn vắng vẻ. Mấy đạo đè nén thanh âm từ trong biệt thự trong lương đình truyền đến. Anh rể, tỷ tỷ của ta lúc đó chính là chết ở chỗ này sao?
Ân, mưa nhỏ. Nam nhân che cô bé miệng, không cho nàng phát ra âm thanh.
Lâm Triều tiến nhập trong biệt thự, tự nhiên thấy được cái kia một đôi nam nữ.
Bất quá, hắn cũng không để ý, hắn ánh mắt rơi vào trước mắt cái kia trong hồ mặt. Trong lương đình hai người, có lẽ trao đổi thời điểm quá mức chuyên chú, chưa từng chú ý tới Lâm Triều xuất hiện. Tiến vào hậu viện bên trong, Lâm Triều nhìn trước mặt an tĩnh hồ nước. Hắn đột nhiên mở miệng, ta có thể hạ xuống, cùng ngươi nghịch nước sao? Mặt nước một mảnh yên tĩnh, trong lương đình hai người phảng phất điếc bình thường, chưa từng nghe được Lâm Triều thanh âm. Một lúc lâu, trong hồ đột nhiên nổi lên một hồi rung động. Tóc màu đen không ngừng lan tràn, tựa như rong. Toàn bộ hồ lập tức đều bị phủ kín. Toàn bộ hồ trở nên quỷ dị lên.
Cái kia,
đó là cái gì?
Quỷ a.
Trong lương đình nam nữ, bất chấp mặc xong quần áo, trực tiếp thoát đi. Lâm Triều nhìn trong hồ rậm rạp tóc, trong mắt lộ ra nụ cười.
Ta tới rồi.
Hắn trực tiếp tiến nhập trong hồ, chìm vào đáy nước. Hắn nên đối mặt bên trên, chính là hai viên đen nhánh con ngươi. Cái này con ngươi, có chút quái dị, cùng loại mắt cá, hiện lên kỳ dị ánh sáng. Nó phiêu nổi trong nước, nhìn chằm chằm Lâm Triều. Một cỗ khí tức kinh khủng vào thời khắc này lan tràn. Lâm Triều mang trên mặt nụ cười ấm áp, tao nhã nho nhã thiên phú chạy đến lớn nhất.
Bắt đầu.
Nghịch nước a.
Chương 215, thần vị.
Quái. Không thể phỏng đoán, không thể xóa nhòa. Tại kỳ nguyên thế giới, cho dù là chỗ tể, cũng không dám thật đối với quái làm cái gì. Lâm Triều biết, những thứ này quái chính là vẫn lạc thần minh hình chiếu. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt mắt cá, ánh mắt ôn hòa, liền hình như nhà hàng xóm Đại Nam Hải, tại mời trong nhà cách vách hướng tiểu cô nương cùng nhau đùa giỡn bình thường. Trong mắt cá, khí tức quỷ dị một mực tại lan tràn. Có bạo ngược, máu tanh, điên cuồng. Bất quá, trong đó lóe lên một tia nhu hòa. Cá trước mắt nước, hợp thành một miệng rộng hình.
Được.
Nghịch nước. Giá trích quái thanh âm rất đặc biệt, không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Lâm Triều trên mặt lộ ra một đạo nụ cười.
Được.
Hắn đi theo mắt cá nghịch nước. Thần con đường là tối trọng yếu, chính là chạm đến quy tắc, lĩnh ngộ bản nguyên, cuối cùng ngưng tụ thành thần vị. Mà muốn tốt hơn giải quy tắc, chạm đến bản nguyên, đó chính là tiếp xúc quái.
Quái, rất khủng bố, cường đại.
Nhân loại vô pháp tiếp xúc. Nắm giữ tao nhã thiên phú Lâm Triều thì lại khác, cho dù là quái hình chiếu, hắn cũng có thể để cho đối với tự thân sản sinh một luồng thân cận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thực lực còn muốn mạnh. Liên hình như, lão hổ đối với nhân loại hài nhi biểu thị hảo cảm cùng thân cận, Ôn Nhu dùng hổ chảo chụp một lần chào hỏi, nhân loại hài nhi khả năng liền thịt nát xương tan. Lúc này, Lâm Triều không gì sánh được chuyên chú, đầu nhập. Hắn phảng phất thấy được mắt cá phía sau sinh linh trọn đời.
Mắt cá chính là thanh gian thần.
Nàng đại danh gọi là Sung Ngư. Phụ mẫu nàng là người đánh cá. Có một ngày, có vị giàu bởi vì thảo tốt một vị siêu phàm người, tại trời đông giá rét ngày cường hành để cho phụ mẫu nàng hạ lưu trường giang bắt lấy một đầu bách linh cá. Cuối cùng, Sung Ngư phụ mẫu bắt được bách linh cá, lại đông lạnh đến rồi chính mình, bị thương căn cơ, cũng không lâu lắm liền được bệnh nặng, không có chống được năm thứ hai mùa xuân. Sung Ngư trở thành cô nhi, còn tấm vẽ nàng là sinh tồn, chỉ tốt làm lên cha mẹ xuống kế, trở thành một vị bắt cá người. Có một ngày, nàng bắt được một con cá, nàng không có bán, chính mình ăn. Mở ra cá cái bụng, Sung Ngư phát hiện bong bóng cá trong có một trường sa mỏng, phía trên thình lình ghi lại đơn giản nhất tu hành pháp môn. Cho dù là đơn giản nhất, cũng không phải nàng loại thân phận này người có thể tiếp xúc. Nàng mừng rỡ như điên, bước chân vào con đường tu hành, cũng bắt đầu rồi chính mình chuyển kỳ trọn đời. Nàng từng tại bầu trời hồ bên trên chém giết độc ngạc, tạo phúc một phương. Nàng từng tại lớn đường tắt nước chìm bạn yêu, trấn thủ biên cảnh. Nàng từng mang mũ phượng phi khăn quàng vai, đối mặt bị yêu ma ô nhiễm phu quân, kiếm vào phu quân bụng. Nàng ôm người quen, trong mắt chứa lệ, bằng lòng chiếu cố thật tốt nhị lão, nhìn kỹ như mình cha. Có thể yêu tộc xâm lấn, Nam Vương là công công bà bị nhốt cầu cứu tin tức, Bắc Vương là nhân tộc triều đình sắp công phá báo nguy đưa tin. Nàng cầm kiếm hồi bắc. Cuối cùng, nàng nghĩ thanh giang ngồi chơi ngàn năm, trở thành thanh giang thần.
Thanh giang thần.
Lâm Triều nhìn trước mặt con người, trong mắt lộ ra một tia thở dài thần tình. Con người khi còn sống, cho dù bình thường, ngươi như dùng tâm đi nhìn, luôn sẽ có không ít cảm ngộ. Càng không cần phải nói, trước mắt thanh giang thần, chọn đời rộng lớn mạnh mẽ, khiến cho người động dung. Trong mắt cá bạo ngược, máu tanh, hỗn loạn khí tức tiêu giảm một chút, trong đó xuất hiện một tia nhu hòa thần tình.
Thanh giang
vô thần. Một đạo âm thanh từ tiếng nước bên trong vang lên. Trong mắt cá tất cả cảm tình màu sắc tiêu thất. Toàn bộ trong hồ mái tóc màu đen vào thời khắc này hoàn toàn tiêu thất. Lâm Triều nhìn sang, toàn bộ hồ khôi phục bình tĩnh. Trong tay của hắn nhiều hai quả con người. Lâm Triều vẫn ngắm nhìn xung quanh, thiên đã biến thành đen. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh. Lúc này, mấy đạo mịt mờ khí tức chuyển đến. Lâm Triều trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Thân ảnh của hắn ẩn nấp không thấy. Tĩnh quốc quá lớn, còn có quá nhiều quái, quá nhiều thần minh cố sự, cần hắn đi lắng nghe. Mấy hơi sau này, trong biệt thự, hai bóng người xuất hiện. Ta liền nói cái kia lưu ra tiểu cô nương báo giả án kiện, nói mấy năm trước chúng ta chi chu trừ yêu, không có trừ sạch sẽ, nơi đây nơi nào có yêu vật. Lúc đó, hắc bảo tên kia đem nơi đây yêu vật đều giết hết, làm sao có thể còn có yêu vật. Bạch Trung buông tay, sắc mặt di chuyển bạch, có chút miệt mài quá độ dáng dấp. Quả thực không có yêu vật khí tức. Đốn Sơn đánh giá xung quanh kiểm tra một phen, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ta đã nói rồi, dù sao hắc bảo xuất thủ, làm sao thất thủ. Bạch Trung cười dài, nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, ngươi gần nhất có hắc bảo tin tức sao? Hắn sẽ không chết ở tại bên ngoài a. Ngươi chết hắn đều sẽ không chết. Đốn Sơn trắng Bạch Trùng một mắt. Cũng đúng, tên kia thần thần bí bí, hai chúng ta liên hợp cùng một chốt đều không phải là hắn đối thủ. Bạch Trùng lại đem viện tử nhìn lướt qua, đi thôi, ôn lại ta Ôn Nhu Hương. Mà chỗ này trong biệt thự, Lâm Triều thân ảnh kỳ thực không có đi.
Lúc này, hắn nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể tự thân. Hắn nhìn thấy vô tận lấm tấm, người bình thường căn bản đến không hết. Những tinh điểm này, mỗi một quả đều đại biểu cho hắn khế ước một con quỷ. Hắn khế ước quỷ số lượng có chừng 1 triệu số. Bất đồng điểm sáng, có bất đồng nhan sắc. Chứ những thứ này ra quan điểm, tại trong thân thể của hắn vẫn có thể nhìn thấy 3 miếng hình thoi tinh thể. Cái này 3 miếng hình thoi tinh thể, trong đó một viên vừa mới hình thành không lâu. Một quả này, vừa thật là thanh giang thần thần vị. Đương nhiên, cùng với nói là thần vị, không như nói là thần vị hình thức ban đầu. Ôn dưỡng hạ xuống đến thành hình, khả năng cần nghìn năm, thậm chí vào năm. Lâm Triều căn bản không kịp đợi lâu như vậy. Thanh giang thần thần vị, cùng gần 1/6 quỷ phù hợp. Đa bảo tiền tệ nói qua, thần vị chính là một loại cảm ngộ, một loại quy tắc, cũng không duy nhất. Thông thường thần, chỉ là chiếm được thần vị mới thành thần. Chân chính thần, là biết được quy tắc, thông chí lý, thần vị nhân hắn mà sinh. Cho nên, ta như đem thần vị ban tặng quỷ, trên người ta thần vị. Còn tại, quỷ, cũng coi như hắn một bộ phận. 10 năm sau, quỷ vực. Hồng Âm mang trên mặt tà mị nụ cười, vết thương trên mặt vết cho hắn lại tăng thêm mấy phần khiếp người cảm giác. Hắn ngồi trên cái ghế, đổi một cái vị trí thoải mái. Yêu vật đều học thông minh, ta biến thành yêu vương rằng dấp, mặc nữ nhân y phục, chỉ đen, tơ trắng, cái gì đều tới trên thân bọc. Kết quả, bên trong yêu vương dám không đi ra. Ai, cuối cùng ta chỉ có thể đi vào. Hồng Âm nói, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Bất quá còn tốt, lần này ra ngoài cũng không tính không có thu hoạch, chém 17 con yêu vương. Không hổ là Hồng Âm, thực lực chính là phi phàm. Giá mị là xuất phát từ nội tâm bội phục. Bọn họ quỷ thực lực cường đại, nhất là cùng đại nhân khế ước sau, thực lực càng là tăng vọt. Nhưng yêu vật cũng không phải hạng dễ nhằn. Nhất là yêu quật yêu vật, thân ở yêu quật bên trong, gần như có thể phát huy ra so tự thân muốn cao một cảnh giới thực lực. Nhưng dù cho như thế, Hồng Âm vẫn là sát nhập vào yêu quật. Trong đó hung hiểm, không phải bàn cãi. Đại nhân hay là không có tin tức sao? Hồng Âm nghĩ tới cái gì, hỏi thăm nói. Không có. Giá mị lắc đầu, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, từ lần trước đại nhân ly khai quỷ vực, liền chưa từng trở về qua. Hồng Âm, nếu không ngươi đừng đi yêu quật, đại nhân cũng sẽ không trở về, những yêu vật này cũng không biết đặt bao lâu. Hồng Âm phảng phất không có nghe được giá mị phía sau lời nói, xem ra, ta muốn nhiều tổn điểm, để cho đại nhân lần sau trở về, ăn nhiều chút. Hắn hai chân vỗ, tư thế ưu nhã. Giá La Vương lúc này mở miệng, gần nhất tính quốc, có thể không bình tĩnh. Ồ, Bạch Quỷ Vương bu lại, hắn thích nghe nhất náo nhiệt. Mười lớn siêu phàm học viện chính thức hợp thành học viện liên minh, đây là muốn cùng thế nhà thế lực cứng rắn. Giá La Vương tùy ý nói, nếu không phải đại nhân là nhân loại, nàng mới sẽ không chú ý những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Siêu phàm học viện đại biểu là con em bình dân quyền lợi, thế gia đại biểu là con em thế gia quyền lợi. Cả hai mâu thuẫn tích lũy lâu như vậy cũng nên bạo phát. Bạch Quỷ Vương hiển nhưng đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta có muốn hay không nhúng tay? Giá La Vương mang trên mặt vui vẻ. Vì sao phải nhúng tay? Bạch Quỷ Vương thiếu, loài người nội đấu cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Huống hồ cái này lại cùng đại nhân không có quan hệ gì. Đại nhân xuất thân phong gia, lại là ám quang học viện học sinh, hai loại trận doanh đều coi là bên trên. Tốt rồi, đừng thảo luận những thứ vô dụng này. Các ngươi đều tu luyện như thế nào? Nguyên không tại đây lúc mở miệng. Nguyên không nói tu luyện, là chỉ đại nhân lưu năm pháp, tự nhiên sẽ không rơi xuống. Giá mị mở miệng, ta có thể vì đại nhân làm, cũng chỉ là tu luyện, ta cũng không có rơi xuống. Cái khác quỷ vương tựa như đi học sinh tiểu học, bị kiểm tra thi điểm tác nghiệp bình thường. Khôi hài lại khôi hài. Rất nhiều quỷ tê tụ, tâm tư không một, lại vui vẻ hòa thuận. Có một vị quỷ vương thở dài, chúng ta quỷ vực đã lâu không có dạng này có nhân tình vị. Ở nơi này lúc, đột nhiên một đạo mênh mông thanh âm từ trong vòm trời vang lên. Các ngươi có thể nguyện cùng ta kể vai chiến đấu. Thanh âm mênh mông, uy nghiêm. Là đại nhân. Đại nhân trở về rồi. Hồng Âm trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn không lạnh không nhạt, không nhanh không chậm nói. Hồng Âm, nguyện ý. Nguyên không nguyện ý. Đề hạt nguyện ý. Toàn bộ quỷ vực lục tục vô số âm thanh âm vang lên. Có lẽ, bởi vì khế ước duyên cớ, có lẽ, bởi vì Lâm Triều Thiên Phú cường đại, lại có lẽ, bởi vì quỷ loại sinh linh này là thủ. Quỷ vực quỷ, không có một quỷ cự tuyệt. Khả năng có chết không về. Trời cao bên trên, âm thanh kia dừng lại một lần. Nguyên không trên mặt lộ vẻ cười. Hắn đối với thiên khung giống to, quỷ nếu như sợ chết, đó còn là quỷ sao? Đại nhân, ta cũng muốn nhìn tử vong giáng dấp. Mị quỷ vương mị nhãn như tơ. Hồng Âm ngẩng đầu, không nói tiếng nào, nhưng hắn ánh mắt đã nói rõ tất cả. Được. Trong vòng trời, thanh âm ngắn gọn mạnh mẽ. Tất cả quỷ ngẩng đầu nhìn thiên khung, lặng lặng cùng đợi đại nhân chỉ thị. Hồng Âm, ngươi theo ta lâu nhất, giết yêu tối đa, ta bàn cho ngươi. Phá quân. Một cố nghi ngờ tâm tư từ Hồng Âm trong lòng sinh ra. Những thứ khác quỷ cũng đều không biết đây là cái gì. Mà lúc này, đột nhiên, Hồng Âm trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Hắn thình lình phát hiện, tại bên trong thân thể của hắn, vậy mà xuất hiện một viên hình thoi tinh thể. Đây là. Hồng Âm trên mặt khiếp sợ cùng vui mừng khôn xiết giao hòa, dị vãng cao lãnh cùng ưu nhã biến mất không thấy gì nữa, hắn căn bản không dám xác định. Bên cạnh, Giá Mị nhìn thấy Hồng Âm trên mặt thần tình, liền vội vàng hỏi nói, "Hồng Âm, đại nhân ban cho người cái gì?" Hồng Âm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời cao, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. "Đa tạ đại nhân." Hắn cúi đầu thật sâu, trong mắt là vô tận cuồng nhiệt thần sắc. Loại thủ đoạn này, thần bên trên thần cũng căn bản làm không được. Loại này khí phách, liền thần bên trên thần đều chưa từng nắm giữ. Chương 216, thứ 217 thần ấn. Thần vị, đây chính là thần vị. Hồng Âm từng huyễn tưởng qua, đại nhân chính là thần bên trên thần. Như thế, hắn sẽ có thuộc thần tư cách. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn đem cái kia loại ý tưởng cho dập tắt. Một tới, đại nhân mặc dù kỳ dị phi phàm, nhưng cũng không phải là thần bên trên thần. Thứ hai, đại nhân cho hắn đã đủ nhiều. Mấy chục lần thực lực tăng trưởng, gần như có thể đến ngụy bắt giai tiềm lực. Những thứ này, mỗi một dạng đều quá mức chân quý. Đổi thành tỷ tỷ của hắn, bất kỳ cái gì giống nhau tỷ tỷ của hắn đều nguyện ý trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng mà, hắn trả, bất quá là một ít giá rẻ trung thành, cùng với một ít bé nhỏ không đáng kể yêu vật thân thể. Kết quả, trừ cái đó ra, đại nhân còn ban cho hắn thần vị. Loại thủ đoạn này, thần bên trên thần đều làm không được. Thần vị, thả tại thế giới bên trên, đủ để cho thế giới náo động, long trời lở đất. Bây giờ, liền nằm ở thân thể của hắn bên trong. Hồng Âm cảm động không thôi, cảm xúc vang dội. Giờ này, đại nhân như để cho hắn đi chết, hắn nhất định sẽ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cắt cổ. Ừm. Thiên khung bên trên, Lâm Triều Minh ngông thanh âm tiếp tục truyền đến. An tâm tu luyện, tốt tốt luyện hóa. Mặc dù, hắn đem những này thần vị tặng cho quỷ, đây cũng không có nghĩa là những thứ này quỷ có thể trong nháy mắt là thần. Những thứ này quỷ cũng cần hao tổn tốn thời gian luyện hóa, quen thuộc, nắm giữ. Nếu như hoàn toàn do những thứ này quỷ chính mình luyện hóa, chỗ tốn thời gian đem sẽ rất lâu. Tuân lệnh. Hồng Âm sắc mặt kích động. Quanh mình cái khác quỷ, mặc dù vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tu luyện, luyện hóa, lần này chữ có thể làm cho người mơ màng. Trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều suy đoán. Lúc này, thiên khung bên trên, mênh mông thanh âm tiếp tục truyền đến. Nguyên Không, ngươi theo ta đã lâu, càng vất vả công lao càng lớn, đặc biệt ban cho ngươi. Thái Sơn. Nguyên Không dừng bên dưới, hắn luôn luôn không có chút rung động nào, thành thục cổ trọng, giờ này mừng như điên cảm xúc nhưng trong nháy mắt tràn ngập đầy hắn giàn mua khuôn mặt. Đa tạ đại nhân. Nguyên Không quỳ một chân trên đất, trung điệp cúi đầu. Những người khác gặp cái này, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Thiên khung bên trên, Lâm Triều thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm như vậy, lại không ngừng lặp lại. Chương 217, cố nhân gặp. Màn đêm chậm rãi buông xuống, toàn bộ đảng phong đảo đều phủ thêm một lớp vải đen. Những người khác cũng đều nhìn về cái kia kiến trúc, lộ ra thần sắc tò mò. Mặc dù cái thế giới này quái lạ lùng tiêu thất, đảng phong đảo bên trên cái kia quỷ cũng không thấy tăm hơi. Nhưng nơi đây dù sao đã từng có khủng bố tồn tại, lưu lại quỷ khí, có lẽ không nhiều, nhưng cũng chỉ có tam giai trở lên siêu phàm người mới có thể thích ứng, cùng với sinh tồn. Chúng ta có muốn hay không đi nhắc nhở vị tiên siêu phàm người một tiếng? Tiên Miểu Miểu ở bên cạnh nhắc nhở. Dù sao, sau lưng bọn họ còn có ma vương đang đuổi giết. Ma vương trong thời gian ngắn đuổi không kịp, thế nhưng qua một đoạn thời gian đi tới nơi này, phát hiện rõ ràng như vậy kiến trúc, nói không chừng sẽ động tay và lây vô tội. Cố Võ đôi mắt chỗ sâu xuất hiện hiện lên đùa cợt thần sắc, hắn trên mặt lộ ra ánh mặt trời bình thường nụ cười. Chúng ta thử qua người, lấy cứu vớt thương sinh vì bản thân đảm nhiệm, loại chuyện nhỏ này tự nhiên muốn làm. Bất quá, chúng ta phải chú ý, không thể bại lộ chính mình. Ngao Cầu Vĩ ba thảo nam nhân trẻ tuổi rối người, liếc xéo Cố Võ một mắt, rất có đạo đức cảm. Chu Nhan gật đầu, quả thực cần phải nhắc nhở người kia một câu. Các ngươi đi trước, ta đi nhắc nhở đi. Tiên Miểu Miểu mở miệng. Được. Lam Huyết đáp nói, nhanh đi tốt hồi. Tiên Miểu Miểu đã lấy được nàng tiên và khí, che giấu khí tức năng lực cùng chạy trốn năng lực nhất lưu. Huống chi, nơi này là biển rộng, rất thích hợp Tiên Miểu Miểu phát huy. Những người khác nhanh chóng ly khai, Tiên Miểu Miểu cũng về phía trước bay đi. Giờ này Tiên Miểu Miểu sớm đã cởi ra ban đầu ngây ngô, trở nên buộc phát minh diễm động nhân lên. Thân là thử con người, thực lực của nàng cũng tăng trưởng cực nhanh, đã đạt tới lục giai. Mượn tiên và khí, thông thường thất giai siêu phàm người nàng đều không sợ. Loại thực lực này, thả tại Tinh Quốc đã coi là bên trên đứng đầu cường giả. Ám Quang Học Viện cùng năm trong học sinh, nàng coi là bên trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho dù là gần nhất Ám Quang Học Viện danh tiếng vang xa thỏa đáng khang, luận thực lực cũng lớn không như Tiên Miểu Miểu. Bất quá dù vậy, Tiên Miểu Miểu như trước vẫn duy trì cảnh giác. Đảng phong đảo bên trên xuất hiện kiến trúc, xác thực quái dị, vẫn là cẩn thận là hơn. Chỉ là làm tiếp cận kiến trúc lúc, thấy được cái kia trường có chút quen thuộc gò má, Tiên Miểu Miểu tâm hơi hơi nhảy lên một lần, thế giới cũng giống như yên tĩnh lại. Nàng dừng lại một chút, trầm mặc mấy hơi. Phong Nham. Tiên Miểu Miểu mang theo chậm rãi ánh trăng mà đến, cắt cũng giống như ôn nhu tràn ngập, nàng rơi vào trong viện, nhìn Phong Nham. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy năm nay, nàng từng len lén hồi qua Ám Quang Học Viện mấy lần. Nàng cũng nghe qua Phong Nham tin tức. Bất quá, Phong Nham đã sớm hướng viện trưởng đưa ra, muốn xin nghỉ 20 năm, đi xa du lịch. Nàng trở về mấy lần Ám Quang Học Viện, đạt được tin tức đều là Phong Nham chưa có trở về. Ám Quang Học Viện cũng không biết Phong Nham tung tích. Phong Nham tu luyện chính là cổ pháp đường không gì sánh được nhấp nô. Tiên Miểu Miểu đã từng là cái này hảo hữu chí giao lo lắng. Bất quá, mặc dù thân là thử con người, con đường của nàng cũng rất gian nan. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại thấy mình còn trẻ lúc bằng hữu. Lâm Triều nhìn Tiên Miểu Miểu, trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười, "Miểu Miểu, đã lâu không gặp." Quả thực, hai người có thật lâu không thấy. Lần trước gặp mặt, còn tại 20 năm trước. Lúc đó, Tiên Miểu Miểu nói muốn đi xa du lịch, Lâm Triều còn nói, "Đừng chết ở tại bên ngoài." Ai có thể nghĩ, lần nữa gặp mặt là ở loại tình huống này bên dưới. Lão sư nói, "Ngươi ra cửa du lịch." Kết quả, ngươi đều vượt qua 20 năm không có hồi học viện. Lão sư trong học viện đánh giá đều nghĩ đến ngươi chết ở bên ngoài. Tiên Miểu Miểu mang trên mặt nụ cười, nhìn chằm chằm vào Phong Nham khuôn mặt nhìn. Thời gian qua đi 20 năm, Phong Nham còn giống như quá khứ. Trên mặt thần tình đều không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng đạm nhiên, không quan tâm hơn thua. Ngược lại là nàng, trên mặt nhiều chút phong sương. Không có. Lâm Triều tâm như chỉ thủy, ta đem Tĩnh Quốc đi một lần, lòng có cảm giác, liền ở chỗ này an cư, tìm kiếm cảnh giới đột phá. Thu được sở hữu thần vị sau, Lâm Triều liền tại Đặng Phong đảo an cư. Một phương diện là vì thời khắc nhìn thấy được điều, khác một phương diện là vì đột phá cảnh giới. Cổ pháp đột phá, quả thực rất khó. Tiên Miểu Miểu phát sinh một tiếng thở dài, bất quá nàng chợt lại ngẩng đầu, trong mắt đều là cổ vũ thần sắc. Phong Nham, ta tin tưởng ngươi thiên phú, nhất định có thể đủ là cổ pháp đi ra một con đường, trở thành cổ pháp đệ nhất nhân. Làm sao ngươi tới nơi này? Lâm Triều lại hỏi thăm nói. Hắn tiện tay cho Tiền Miểu Miểu rót một chén trà nước. Tiền Miểu Miểu suy nghĩ một chút, ngồi xuống. Ma Vương là tại đuổi giết bọn hắn không sai. Thế nhưng, lấy thủ đoạn của bọn họ, Ma Vương cần 3-4 ngày thời gian mới có thể tìm tới nơi này. Nàng có đầy đủ nhiều thời giờ, cùng năm xưa bằng hữu trọng tố tình xưa. Ta. Do dự một lần, Tiền Miểu Miểu mở miệng, gần nhất, ta và bạn chiếm được một vị bí bảo, kết quả bị một ít ma tộc cùng yêu tộc theo dõi, bọn họ một mực tại đuổi theo ta. Đảng Phong đảo bên trên, có một cái địa phương an toàn, chúng ta chuẩn bị tạm lánh ở đó. Tiền Miểu Miểu chưa có hoàn toàn tiết lộ cho Lâm Triều. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Nham Thiên Phú quả thực rất mạnh, nhưng mà còn quá trẻ tuổi. Loại sự tình này, hắn căn bản là không có cách trộn độn. Huống chi, Phong Nham tu luyện là khó khăn nhất của pháp, nàng tự nhiên sẽ không đem nàng chắc trở nói cùng bạn thân nghe. Bất quá, những cái kia yêu ma một hai ngày sau sẽ đi tới nơi này, có thể sẽ vạ lây vô tội. Ta tới nơi này là muốn nhắc nhở chủ nhân nơi này tạm thời xa cách Đặng Phong đảo. Không nghĩ tới, tại gặp ở nơi này ngươi. Tiên Miểu Miểu nâng chung trà lên nước, uống một hơi cạn sạch, nàng lại nhìn Phong Nham một mắt, trong mắt có mạc danh cảm xúc. Thì ra là thế. Lâm Triều gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý. Phong Nham, ngươi chừng nào thì hồi học viện? Tiên Miểu Miểu hỏi thăm nói. Có lẽ chờ ta sự tình kết thúc sẽ hồi học viện. Thật sao? Tiên Miểu Miểu thu hồi ánh mắt. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Phong Nham cũng có chính mình chuyện cần làm. Tựu như cùng nàng, cũng có người là tự quan người sứ mệnh. Chờ ta sự tình làm xong, ta cũng hồi Ám Quang học viện, đừng đến lúc đó ngươi còn chưa có trở lại. Tiên Miểu Miểu ngửa đầu, ánh trăng vung vai tại nàng tuyết trắng cổ bên trên, có vẻ càng thêm minh diễm động nhân. Nhìn, thiên ý. Lâm Triều cười cười. Đương nhiên, hắn luôn luôn không tin thiên ý. Ừm. Hai người ngồi trên cái ghế, uống trà, trò chuyện với nhau một ít lời nói. Cảm ơn ngươi. Radio trong, một đoạn đặc thù thanh âm truyền đến. Tiên Miểu Miểu hơi sững sờ, ngươi cái này radio thật khác biệt, cùng trước kia một cái quái có chút giống. Bất quá, trên đời quái đều vô hình biến mất không thấy. Nguyên bản, đa đảo hải sẽ xuất hiện một con quái điệp. Nhưng là, những thứ này quái điệp cũng cuối cùng biến mất không thấy. Cũng không biết đến cùng xảy ra biến cố gì, đối với chúng ta Tĩnh Quốc đến nói, tốt hay xấu. Ngươi đối với cái này radio cảm thấy hứng thú? Nếu không ta tặng cho ngươi đi. Lâm Triều tùy ý nói, ngươi mời ta ăn xong nhiều lần như vậy cơm, ta còn chưa đưa qua ngươi một lần lễ vật. Ngươi còn nhớ rõ ta mời ngươi ăn cơm? Tiên Miểu Miểu nhíu mày, nhìn lên tới có chút sinh khí, ngươi cái này radio nhìn lên tới rách rách dưới dưới, giá trị không được bao nhiêu tiền. Ta liền cố mà làm thu hạ. Nàng đem radio cầm lấy. Nàng suy nghĩ một chút, đây cũng là Phong Nham lần đầu tiên đưa nàng lễ vật. Phong Nham cái này ra hỏa, thật là đưa nữ hải tử một cái đồng nát radio. Bất quá, Tiên Miểu Miểu ôm radio, nội tâm vẫn là ngọt ngào, liền hình như mới vừa nếm thử một chút kẹo. Hai người uống trà, ngồi hàn huyên hơn một giờ đồng hồ. Không quan hệ Phong Nguyệt, cũng không quốc gia đại sự, đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Phần nhiều là Tiên Miểu Miểu đang nói chuyện, Lâm Triều đang lắng nghe. Tiên Miểu Miểu đứng dậy, mang trên mặt không câu chấp đủ cười, "Phong Nham, ta muốn rời khỏi." Thuận buồm xuôi gió. Lâm Triều mở miệng. Lần này, hắn ngược lại là không có nói cái kia loại điểm xấu. "Nhớ kỹ hôm nay rời đi nơi này, ly khai đa đảo hải, nhất định phải nhớ kỹ." Tiên Miểu Miểu nhắc nhở lần nữa một câu, yêu ma thực lực rất mạnh, cho dù là Ám Quang học viện hiệu trưởng xuất hiện, cũng vô pháp ngăn cản. "Yên tâm." Lâm Triều mang trên mặt nụ cười ấm áp, "Nếu không, ta giúp ngươi đem những cái kia yêu ma giải quyết hết." Tiên Miểu Miểu cười cười, "Vẫn chưa quá thật, được. Cho dù là thần minh chuyển thế, cũng không khả năng tại cái tuổi này chém giết ma vương cùng yêu vương." Nàng xoay người, hướng Đặng Phong đảo chỗ sâu đi trước. Chỉ là, mấy hơi sau đó, Tiên Miểu Miểu lại dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía Phong Nham. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng tất cả kích động cùng ý niệm đều hóa thành một câu lời nói, "Phong Nham, nhất định phải sống khỏe mạnh." "Được." Lâm Triều ôn hòa cười. Cụ nát ra đi ổ trong, đơn điệu khô khan thanh âm tiếp tục lặp lại phát hình. "Cảm ơn ngươi." Tiên Miểu Miểu cầm ra đi ổ, không quay đầu lại, thân ảnh liệu điệu biến mất ở ánh trăng bên trong. Lâm Triều tiếp tục ngồi trên cái ghế, vẫn có thể ngửi được nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới hắn là võ hoàng đế Tề Lâm lúc, cái kia tên là văn đệ nữ tử. Thế gian sự vật tốt đẹp quá nhiều. Có người nhìn hoa mỹ lệ, muốn ngắt lấy, thả ở nhà, hoa tùy theo héo rũ. Mặc nó mở ra, cũng chỉ có mấy năm sán lạn thời gian. Tuế nguyệt vốn không ý, lại làm người đau đớn nhất. Chương 218, ta cho ngươi một giây chạy trốn. Hai ngày sau, Đặng Phong đảo, mấy đạo bóng đen xuất hiện. Người cầm đầu, một thân hắc bảo, toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm. Hắn không giống hình người, sinh lần đầu hai sừng, nhìn lên tới tựa hồ từ vực sâu mà đến. Mấy vị kia thử qua người, thật biết tần dấu. Ha ha, Hắc Môn, ngươi không phải biết được bọn họ giấu ở đâu mà sao? Chúng ta sẽ không làm khó bọn họ, chỉ muốn cầm đến cái viên kia thần ấn. Phong Kỳ yêu vương mở miệng, trong mắt đều là thần sắc tham lam. Chúng ta chỉ cần thần ấn. Một vị khác yêu vương cũng mở miệng, hùng tâm mừng mừng. Thần ấn là so thánh khí còn chân quý đồ vật. Phàm là hai người bọn họ bất luận một vị nào có thể có được thần ấn, như vậy yêu tộc đem sẽ lập tức phát sinh đại biến. Bây giờ yêu cột trong chỉ có một vị có tiếng không có miếng yêu hoàng. Bọn họ thu được thần ấn, bọn họ chính là mới yêu hoàng. Đối với cái này thần ấn, bọn họ vô cùng tự nhiên khát vọng. Hắc hắc, thần ấn đối với chúng ta ma tộc đến nói vô dụng, bất quá ta đối với bọn họ thiên đoạn khí cảm thấy hứng thú. Hắc Môn thanh âm ấm lãnh. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể kết thành ngắn ngủi liên minh. Phát hiện vương vị của bọn hắn rồi không? Phong Kỳ yêu vương lo lắng hỏi. Lấy hắn thực lực và định lực, lúc này cũng có chút nóng nảy. Không cần phải gấp gáp, chờ bên trên nửa ngày, liền đã biết. Hắc Môn nắm chắc phần thắng. Thự Quang người, sớm bị thẩm thấu thành lưới đánh cá, khắp nơi đều là động. Gì, nơi nào vậy mà có một tên nhân loại kiến trúc? Phong Kỳ Yêu Vương phát hiện cái gì, trong mắt lộ ra sắc ý, bên trong tựa hồ còn có nhân loại. Hai yêu một ma đối mặt một mắt, đều đọc hiểu ý tứ lẫn nhau. Khoảng cách nửa ngày còn có chút thời gian, không như tìm thú vui. Chờ Phong Sơn chỗ sâu, Tiên Miểu Miểu cau mày, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, bọn họ tới rồi. Yên tâm, không có việc gì, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đợi mười mấy ngày, bọn họ tất nhiên sẽ ly khai. Bây giờ, thần ấn cũng mau đến tay, chúng ta thử qua người, cũng có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Chu Nhan ở bên cạnh nhắc nhở nói. Ừm. Tiên Miểu Miểu gật đầu, trong lòng nàng không rõ nhớ lại Phong Nham. Hán, ứng nên rời đi đi. Chúng ta cẩn thận chút, đừng tiết lộ hơi thở của mình. Lam Huyết vẫn là nhắc lại một câu. Được. Ngọc Cầu Vĩ Ba Thảo nam tử trẻ tuổi gật đầu, nhìn lên tới rất không đứng đắn. Yên tâm. Cố Võ mở miệng, trong mắt khinh miệt chợt lóe lên. Khác một bên, Đặng Phong đảo kiến trúc bên trên, ba đạo bóng đen rơi vào rồi trong biệt tử, không kiêng nể gì cả. U, lại có một vị nhân loại. Phong Kỳ Yêu Vương mang trên mặt nụ cười. Nhân loại cùng yêu tộc oán hận chất chứa đã sâu. Phong Kỳ Yêu Vương vị trí yêu tộc, càng là yêu tộc bên trong chủ chiến phái. Tại loài người trong đại đô thị, hắn không dám loạn tạo giết chóc. Loại địa phương vắng vẻ này, nhìn thấy một vị nhân loại, hắn tự nhiên tiện tay giết chết, hoặc là chơi bừa. Hắc Môn nhìn trước mặt người trẻ tuổi, nhiều hứng thú, tên nhân loại này nhìn thấy chúng ta, ngược lại là trấn định, thú vị. Sợ không phải sợ choáng váng a. Một vị yêu vương cười to. Lúc này, luôn luôn an tĩnh Lâm Triều rốt cục mở miệng, "Hắc Môn, đã lâu không gặp." Hắc Môn hơi sững sờ, nhìn chòng chọc Lâm Triều một mắt, "Ngươi là ai?" Lâm Triều căn bản không có để ý tới, tự cố nói ra, "Trước đây, ngươi đã cứu ta một mạng, ta miễn cưỡng coi là bên trên thiếu ngươi một cái ân tình. Cho nên, ta cho ngươi một giây chạy trốn." Những thứ khác yêu vương, lúc này hơi biến sắc mặt. Bọn họ thân là cường giả, tự nhiên có cường giả cẩn thận. Nhân loại trước mặt, cho cảm giác của bọn họ cực kỳ nhỏ yếu, vô pháp đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, loại thuyết pháp này giọng nói, cùng với sau lưng sức mạnh, cho người một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Cố làm ra vẻ. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, trừ phi là thực lực sai biệt không lớn, bằng không không có người có thể tại trước mặt bọn họ ngụy trang, lừa dối bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Hắc Môn vô cùng kiêng kỵ, chỉ là, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt, ngươi là ma vực sâu. Không đúng. Nếu như là ma vực sâu, liền sẽ không đối với hắn nói như vậy lời nói. Từ ma vực sâu buông xuống về sau, hắn chỉ cùng ma vực sâu có qua một lần liên hệ. Mười năm trước, Hắc Môn chính thức buông xuống, hắn mới đi liên hệ ma vực sâu, nhưng là căn bản không có ma vực sâu tin tức. Hắn còn cho rằng ma vực sâu xảy ra một ít biến cố. Bây giờ xem ra, đây không phải là đơn giản xảy ra một ít biến cố. Ngươi là Phong gia tiểu tử kia? Hắc Môn trong nháy mắt minh bạch, đồng thời một cỗ sợ hãi cảm giác từ sống lưng sinh ra. Phong gia vị kia hài nhi, làm sao đem ma vực sâu cho bắt xuống? Không có bất kỳ do dự nào, hắn nhanh chóng thoát đi. Không quản thế nào, trước trốn là kính. Nếu như là ảo giác, trở lại chẳng phải được. Hắc Môn hóa thành một mảnh hắc vụ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh, hai vị yêu vương thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng chạy trốn. Ta có nói cho các ngươi một giây thoát đi thời gian sao? Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh. Phong Kỳ Yêu Vương sắc mặt hoảng sợ, hắn thình lình phát hiện thân thể hắn căn bản là không có cách động đậy. Bên cạnh, một cái khác yêu vương càng phải như vậy. Bọn họ hoảng sợ vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như yêu hoàng, coi như loài người chúa tể, cũng làm không được loại trình độ này đi. Vỡ. Lâm Triều không có bất kỳ lời thừa. Hắn hôm nay, mặc dù còn rất nhỏ yếu, liền thần minh đều không phải là. Thế nhưng gạt bỏ một tôn thất giai, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thình thịch, thình thịch. Tựa như tiểu cá trong nước trong phun hai cái bọt khí phát ra âm thanh. Hai vị yêu vương trong nháy mắt tử vong, không có ở cái thế giới này lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Một giây thật chậm, cuối cùng đã tới. Loại ý niệm này sinh ra, Lâm Triều hơi híp mắt. Ở nơi nào chứ? Hắn nhìn lấy thiên khung cùng biển rộng. Ở đây. Lâm Triều đưa ra tay, hướng không trung một chảo. A. Một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến. Hắc Môn tử trong hư không rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Giờ này, mặt của hắn bên trên hoảng sợ vô cùng. Hắn quả thực kinh ngạc, sợ. Người trước mắt này thủ đoạn vô cùng khủng bố. Ta nguyện phụng ngươi làm chủ, là nô là ngựa. Ma tộc luôn luôn tiết mệnh, là cầu sinh, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi nhưng là đào ta một cái thận, ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua ngươi? Lâm Triều đôi mắt không có bất kỳ cảm tình. Một cổ linh lực bắt đầu khởi động, Hắc Môn trên thân hắc vụ bị đuổi tản ra, hắn cả người không ngừng bị đè ép, cuối cùng tiêu tán. Đào thận đau đớn, đối với Lâm Triều đến nói cũng không tính là gì. Hắc Môn thiện tay gạt bỏ liền được. Chém giết xong tất cả ma cùng yêu, Lâm Triều nhìn chờ Phong Sơn chỗ sâu một mắt. Lúc này, Điệp Điểu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lâm Triều ánh mắt trở nên ôn nhu lên, cùng vừa rồi lạnh lùng tạo thành so sánh rõ ràng. Điệp Điểu, ta nên rời đi. Lâm Triều nhẹ giọng gọi nói. Đáng tiếc, trước mắt hồ điệp tựa như không có nghe được lời nói của hắn giống nhau, tiếp tục phi hành. Lâm Triều phát sinh một tiếng thở dài. Ở chỗ này hắn đã lắng đọng thật lâu, nên ra ngoài đi bộ một chút. Thần con đường, nhìn lên tới rất xa xôi, nhưng lại chạm tay có thể sờ. Lâm Triều nhìn thoáng qua, phía sau hắn kiến trúc vào thời khắc này trong nháy mắt biến thành hư ảo. Thân ảnh của hắn vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Chờ Phong Sơn chỗ sâu, Chu Nhan cau mày, chuyện gì xảy ra? Hắc Môn khí tức của bọn họ làm sao cũng không có. Lẽ nào là cố ý ly khai, gạt chúng ta đi ra? Cố Võ mở miệng. Không cần quản, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngâm Cầu Vĩ Ba Thảo thiếu niên nằm nghiêng, nhìn lên tới một điểm không lo lắng. Ừm. Tiên Miểu Miểu gật đầu, cũng hiểu được không cần quản là phương pháp tốt nhất. Chỉ là lúc này, luôn luôn yên lặng Lam Huyết đột nhiên mở miệng, có hay không một loại khả năng? Bọn họ chết rồi.
Chết rồi?
Cố Võ kinh ngạc, làm sao có thể?
Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng có chút hư. Hắn cùng với Hắc Môn xưa nay giao tốt.
Hắc Môn khí tức tiêu thất, không phải cái kia loại mất tích tiêu thất, mà có chút giống vẫn lạc biến mất. Cái này cực kỳ khủng bố.
Hắc Môn lẽ nào tại nơi đây gặp phải nguy hiểm, chết rồi?
Nhưng là, ai có thể giết chết Hắc Môn?
Coi như là chúa tể muốn giết Hắc Môn, cũng sẽ không ngay cả một vang cũng không có.
Quá an tĩnh.
Liên hình như Hắc Môn ở chỗ này, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Những người khác nhìn về phía Chu Nhan, không biết trong đầu của nàng Lam Huyết tại sao sẽ như vậy nói.
Ta xuất thân đặc thù, tu luyện công pháp cũng khác hẳn với người bình thường.
Vừa rồi, ta cảm giác được, ở phụ cận đây, có ba vị sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc, tựa hồ là đuổi giết chúng ta yêu vương.
Lam Huyết mở miệng, trong thanh âm mang theo sâu đậm kiên kỵ.
Nàng đã từng cũng là một vị thần ấn người.
Nàng thần, chính là tổ sư Vi An.
Thật vậy chăng?
Tiên Miểu Miểu tay ôm ra đi ô, rơi vào trong suy tư.
Sau 10 ngày,
chờ Phong Sơn chỗ sâu, Tiên Miểu Miểu, Chu Nhan hai người lặn được mà ra.
Chương 219, Phong Nham nhưng thật ra là.
Chu Nhan vóc người cao gầy, mang trên mặt một tia lạnh lùng.
Hai người đi ra, Chu Nhan nghĩ tới cái gì?
Miểu Miểu, chờ tĩnh quốc chuyện, ngươi muốn đi làm cái gì?
Tiên Miểu Miểu hơi sững sờ, lắc đầu, không biết, có lẽ sẽ tìm một chỗ ẩn cư.
Chu Nhan cười cười, tại Đặng Phong đảo, ngươi còn gặp ngươi vị bạn học kia, các ngươi duyên phận, thật đúng là không cạn.
Tiên Miểu Miểu sờ sờ chính mình ra đi ô, ngẩng đầu nhìn Chu Nhan, Cố Võ tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú, ngươi.
Lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Nhan cắt đứt, Cố Võ người này ra vẻ đạm mạo, ta đối với hắn không có hứng thú.
Thế giới này bên trên, duy nhất có tư cách để cho ta chủ động hiến lên miến mộ, chỉ có một người, đó chính là Cửu Châu Long Đế.
Ha ha.
Tiên Miểu Miểu cười cười.
Nàng biết, Chu Nhan lúc còn rất nhỏ chợt nghe qua Cửu Châu Long Đế cố sự.
Nàng thở nhỏ chỗ sâu hắc ám, Long Đế là nàng thế giới tinh thần một vệt ánh sáng.
Không biết Hắc Môn cùng với những cái kia yêu vương đến cùng xuất hiện biến cố gì.
Chu Nhan nhanh chóng tiến nhập trạng thái.
Ta có 99% nắm chặt, bọn họ đã vẫn lạc.
Lam Huyết trong thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc, chỉ là, người xuất thủ rốt cuộc là ai, ta vì sao không có cảm giác được?
A.
Đột nhiên, Tiên Miểu Miểu hét thảm một tiếng, mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên.
Làm sao vậy?
Chu Nhan nhanh chóng nhìn sang, đề cao cảnh giác.
Phong Nham.
Phong Nham ra.
Không có.
Tiên Miểu Miểu xiết tay, móng tay lâm vào thịt, nàng cũng không có phát hiện, sự chú ý của nàng một mực nhìn lấy phía trước.
Mấy ngày trước đây bên cạnh buổi tối, nàng còn ngồi ở trong sân, trăng sáng sao thưa, cùng Phong Nham xúc tất giả đàm.
Bây giờ, Phong gia ra không có.
Hoàn toàn tiêu thất, hình như trống rông không thấy bình thường.
Chu Nhan cũng nhíu mày, chuyện gì xảy ra?
Nàng cũng nhớ kỹ mấy ngày trước đây, nhìn đến nơi đây còn có kiến trúc.
Nhưng mà, kiến trúc hư không tiêu thất, liền một viên ngói một viên gạch cũng không có tồn dư.
Tiên Miểu Miểu trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Phong Nham hắn.
Đến cùng đi hay không?
Chu Nhan ôm Tiên Miểu Miểu bả vai, yên tâm, hắn nghe xong nhắc nhở của ngươi, khẳng định đi.
Nơi đây, cần phải xảy ra biến cố.
Loại thủ pháp này,
Lam Huyết mang theo giọng nghi ngờ tiếp tục truyền đến, có điểm tương tự với thần, thật sự là quái dị.
Lam Huyết cũng biết, thiên địa đại biến, tất cả thần minh không thích ứng kỳ nguyên thế giới quy tắc, cuối cùng vẫn lạc.
Thế giới này đã vô pháp trèo chống bát giai thần minh tồn tại.
Mà trước mắt, đây là cái gì?
Cái này thật không phải là thần minh xuất thủ.
Hắc Môn cùng với hai vị yêu vương, rốt cuộc là chết vào hai tay.
Lam Huyết nội tâm hỗn loạn, vô pháp phán đoán.
Tiên Miểu Miểu nhìn về phía trước, nội tâm đột nhiên trống rỗng, nàng nhỉ non nói, Phong Nham,
thời gian xưa nay không đáng người.
73 năm thời gian, đối với người bình thường đến nói, có lẽ là cả đời qua lại.
Đối với siêu phàm người đến nói, cũng coi như không ngắn tuế nguyệt.
73 năm qua đi, Tĩnh quốc đã xảy ra đại biến.
Nhân tộc cùng yêu tộc ký kết đình chiến hiệp ước.
Học viện phái cùng thế gia phái tranh phong, khiến người ngoài ý chính là lấy học viện phái thắng lợi là kết cục.
Nghị viên của quốc hội từ các đại học viện viện trưởng kiêm đảm nhiệm.
Tân pháp xuất hiện, sao chép người chế tạo sản xuất cũng bị tiêu ngừng.
Tất cả sao chép người, quyền lợi chiếm được to lớn để thăng.
Thiên đoạn sơn mạch, Tiên Miểu Miểu nhìn bầu trời phi điểu, phát sinh một tiếng thở dài, Chu Nhan, ma tộc xâm lấn, sợ rằng phải đến rồi.
Trước đây, học viện phái cùng thế gia phái tranh phong, chính là bởi vì bọn hắn thử qua người trong tôi chống đỡ học viện phái mới cuối cùng thắng lợi.
Bây giờ, toàn bộ Tĩnh quốc, toàn thể thượng hạ đều vận thành một sợi thừng.
Chu Nhan nhìn phía trước thiên cung, bên trong ma khí ngất trời, không ngừng thẩm đấu.
Kỷ nguyên thế giới cùng ma giới thông đạo, tựa hồ nứt ra rồi một cái lỗ hổng.
Cái miệng này đang không ngừng biến lớn.
Chờ biến lớn đến một loại trình độ, liền sẽ có đại lượng ma tộc xâm lấn.
Cái này đối với Tĩnh quốc đến nói, là một trận đại tai nạn.
Sợ rằng, không cần 10 năm, cái này vết nứt liền sẽ khuếch đại.
Chu Nhan trong hai con ngươi đều là chiến ý, lúc kia, chúng ta chấp trưởng thiên đoạt khí, đem tới trước ma tộc chém giết, cuối cùng đem vết nước ngăn chặn, Tĩnh quốc đem không lo.
Lam Huyết lúc này cũng mở miệng, đúng, chỉ cần 10 năm sau cái kia một lớp ma tộc xâm lấn chúng ta có thể ngăn lại, Tĩnh quốc sẽ được hưởng nghìn năm hòa bình.
Đáng tiếc, hiện tại vô pháp đem vết nước ngăn chặn, nếu không, 10 năm sau, chúng ta cũng không cần mạo hiểm.
Tiên Miểu Miểu mở miệng,
thế giới đi đâu trong có như vậy nhiều chuyện tốt.
Ngâm cầu vĩ ba thảo nam tử trẻ tuổi ôm đầu, nhìn lên tới lười biếng không gì sánh được.
Quả thực, thế gian này không chuyện như ý 89/10, song toàn sự tình càng là khó có được.
Cố Võ toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi.
Chờ đem ma tộc xâm lấn sự tình giải quyết rồi, chúng ta có phải hay không liền công thành danh toại?
Ngâm cầu vĩ ba thảo nam tử trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười.
Quỷ đâu?
Tiên Miểu Miểu nhíu mày, quỷ luôn luôn rất địa thấp, thần bí. Mấy năm nay, Tĩnh quốc quỷ đều trở lại quỷ vực bên trong, không biết bọn họ muốn làm gì.
Cố Võ trong hai mắt lóe ra phong mang, những thứ này quỷ vẫn là khiêm tốn tốt, bọn họ nếu như gây sự tình, yêu tộc chính là kết quả của bọn hắn. Lần này, nhân loại sở dĩ cùng yêu tộc có thể ký xuống hiệp nghị đình chiến, Thự Quang người làm ra rất nhiều kính dâng. Có thể nói, bọn họ cầm thiên và khí, đem rất nhiều yêu vương khuất phục. Quỷ sự tình sau này hay nói, hiện tại chúng ta trên đầu uy hiếp lớn nhất chính là ma tộc xâm lấn. Lam Huyết nhắc nhở. Cố Vô gật đầu, ma tộc đều đáng chết, chờ bọn họ đi tới, ta nhất định để bọn hắn minh bạch thiên đoạn khí uy lực. Mọi người gật đầu. Ma tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Cố Vô nhìn Tiền Miểu Miểu, tiện đà nói ra, ta mấy ngày trước đây liên lạc giản liệt, hắn nói vẫn là không có phong nham hạ lạc. Cảm ơn. Tiền Miểu Miểu gật đầu. 70 năm trước, cùng phong nham phân biệt, nàng chưa từng thấy qua phong nham. Liên tưởng tới 70 năm trước phát sinh biến cố, trong lòng nàng thủy chung quanh quẩn vẻ rầu rĩ. Hắc hắc. Lúc này, Ngập Cẩu Vĩ Ba Thảo thiếu niên đột nhiên cười, ta trước một đoạn thời gian cùng Chiến lão đầu uống rượu, ngược lại là biết một ít liên quan tới phong nham sự tình. Chiến lão đầu là chỉ Ám Quang học viện hiệu trưởng, bây giờ nghị hội nghị viên một trong. Chuyện gì? Tiên Miểu Miểu liền vội vàng hỏi nói. Ngập Cẩu Vĩ Ba Thảo nam tử trẻ tuổi lúc này vừa nhìn về phía Chu Nhan, nháy con mắt, mang theo nụ cười, chuyện này, ta sợ nói, ảnh hưởng trong đội chúng ta hòa thuận. Chu Nhan lúc này nở nụ cười, cái này cùng ta quan hệ thế nào? Lẽ nào, kỳ thực phụ thân ta không phải một cái bình thường khách làng chơi, là một cái đại gia tộc con cháu. Ta cùng Phong Nham, kỳ thực có hôn ước. Tiên Miểu Miểu nhìn Ngậm Cẩu Vĩ ba người trẻ tuổi, hãy bất sàng luôn đi. Chiến lao đầu nói cho ta, đã từng Phong Nham đi qua Cửu Châu. Đúng, ta đây biết. Chuyện này, Tiên Miểu Miểu biết. Về sau, Phong Nham trở lại Cửu Châu, Cửu Châu có rất nhiều cường giả đi tới Ám Quang học viện, đang tìm Phong Nham. Cửu Châu tìm Phong Nham làm cái gì? Chu Nhan trong con ngươi lộ vẻ cười, lẽ nào, Phong Nham tại Cửu Châu làm cái gì người người oán trách sự tình? Phong Nham, có thể là Cửu Châu Long Đế, Cửu Châu người đều đang tìm hắn. Cái gì? Chu Nhan mở to hai mắt nhìn, hắn là Cửu Châu Long Đế. Tiên Miểu Miểu cũng kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong lòng thở dài một hơi, hắn nếu như Long Đế, lúc đó, hắn nhất định không có gặp phải nguy hiểm. Nàng luôn luôn lo âu và tự trách. Dù sao, trước đây nàng đem nguy hiểm nói cho Phong Nham. Kết quả, Phong Nham cùng với những cái kia ma cùng với yêu vương toàn bộ tiêu thất. Nàng sợ, Phong Nham lúc đó không có đi, cuối cùng vẫn lạc, cho nên nhiều năm như vậy nàng luôn luôn tìm hắn, cũng không từng tìm được. Lời này là thật. Chu Nhan luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt cười cũng xuất hiện nó thần sắc hắn. Tự nhiên là thật. Ngập Cẩu Vĩ Ba Thảo thiếu niên mang trên mặt nụ cười. Hắn dĩ nhiên là Long Đế. Chu Nhan hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn cũng theo đó phập phồng, nói cách khác, 70 năm trước, những cái kia ma vương cùng yêu vương rất có thể bỏ mạng ở hắn trên tay. Chu Nhan gặp qua Phong Nham mấy lần, nhưng rất ít chính diện tiếp xúc. Đối với Phong Nham ấn tượng, nàng cũng chỉ là cảm giác khí chất không sai mà lấy. Nàng không nghĩ tới, vị kia luôn luôn khiêm tốn nam tử, dĩ nhiên là nàng luôn luôn tâm tâm niệm niệm Long Đế. Phong Nham là Long Đế. Bên cạnh, Tiên Miểu Miểu lập tức nhớ tới, trước đây ly biệt lúc, Phong Nham từng nói, có muốn hay không giúp nàng đem phía sau đội giết yêu tộc cùng ma tộc chém giết. Lúc đó, Tiên Miểu Miểu trở thành cười nhạo nhìn. Bây giờ xem ra, Phong Nham không có lừa nàng. Bên cạnh, Cố Vô cũng một hồi rung động, bên trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hắn dĩ nhiên là Long Đế, nếu là có thể đưa hắn mời tới giúp chúng ta đối phó ma tộc tự nhiên không còn lời nói bên dưới. Cố Vô dò xét tính đề nghị nói, hắn nếu quả như thật là Long Đế, hiện tại có lẽ đi Cửu Châu tiên giới. Lam Huyết mở miệng, tiên giới? Tiên Miểu Miểu một hồi thất lạc, tiện đà là Phong Nham cảm giác được hài lòng. Chờ chuyện nơi đây, ta muốn đi Cửu Châu chuyển tu tiên đạo, ta muốn đi tiên giới, gặp một lần Long Đế. Chu Nhan trong ánh mắt đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng luôn luôn quý mến Long Đế, lại vẫn còn sống. Ha ha. Ngập Cẩu Vĩ Ba Thảo nam tử trẻ tuổi, nhìn một màn này, phát sinh nụ cười đắc ý. Bên cạnh, Cố Vô ánh mắt sâu thẳm, lại cũng thở dài một hơi. Nếu như Long Đế thật còn sống, trộn rộn chuyện này với bọn họ bố cục ảnh hưởng rất lớn. Tốt rồi, hồi đi tu luyện, tranh thủ hoàn toàn đem thiên đoạn khí luyện hóa. Ngập Cẩu Vĩ Ba Thảo nam tử trẻ tuổi nhìn lên tới nhàn nhã không gì sánh được, hắn chính muốn đứng lên, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngây người. Đó là cái gì? Những người khác nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy phương xa thiên cung, toàn bộ chân trời đều bị nhiễm hồng. Vô số thần quang lấp lóe, trong vòng trời khắp nơi đều là các loại thải sắc tuyến đầu. Màu đỏ, lục sắc, màu xanh da trời. Phàm là có thể kêu lên danh tự, nhân loại có thể nhận biết, nhân loại không thể cảm giác được nhan sắc đều có. Toàn bộ thiên cung đều bày biện ra một bộ kỳ quái màu sắc. Cái chỗ kia, rõ ràng là quỷ vực. Đây là có người thành thần, tiếp dẫn nhập thần nước. Không đúng, tiếp dẫn nhập thần nước thần quang chỉ có một loại nhan sắc, đại biểu cho thần vị, nơi đây nhan sắc làm sao nhiều như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Huyết không hiểu. Tại chỗ bốn người, không có bất kỳ do dự nào, hướng quỷ vực địa phương bay đi. Cùng cái này đồng thời, toàn bộ Tinh Quốc, tất cả cường giả đều đột nhiên có cảm giác. Ám Quang học viện, Vương Càn Khôn đang ôm cung đình một chỗ đánh cờ. Đột nhiên, hắn một tay bắt bàn cờ lật tung, hắn nhìn lấy thiết cung, điên cuồng cười to. Thanh đế, rốt cục buông xuống, cổ pháp, có hy vọng rồi. Hắn khí tức trên người, vào thời khắc này không ngừng kéo lên. Chương 220, Hóa Quỷ vực thành thần quốc. 73 năm thời gian rất dài, lại rất ngắn. 73 năm trong thời gian, Lâm Triều làm quá rất nhiều chuyện. Lâm Triều làm qua người đánh cá, siêng năng bắt cá. Hắn làm qua lão sư, mỗi ngày cho một chút lưu lạc mèo chó lưu lạc đi học. Hắn làm qua nhóm kế, bưng trà mang thức ăn lên hầu hạ khách nhân. 73 năm, hắn có qua rất nhiều thân phận. Hắn đem trong cơ thể sở hữu thần vị khi còn sống, đều đơn giản ôn lại một lần. Tất cả thần, thành thần phương pháp, hắn đều thể nghiệm một lần. Cuối cùng, hắn ngồi chơi nửa năm, như có sở ngộ. Trong cơ thể hắn, tất cả thần vị đều tại giờ khắc này bốc cháy lên thần hỏa. Lâm Triều mở mắt, trong hai mắt cũng đều là hỏa diễm. Hắn rốt cục nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần minh rồi. 73 cái thần vị, đại biểu cho 73 loại con đường cùng quy tắc. Tất cả quy tắc, phản phất đều ở đây Lâm Triều trong lòng bàn tay. Hắn muốn có gió, một trận gió liền chống rông thổi tới. Hắn muốn có thích, phía trước một viên cây cối phản phất có mến mộ, là hắn che gió che mưa. Đây chính là thần, nắm giữ quy tắc, lợi dụng quy tắc. Quy tắc mang theo, người phàm căn bản không có khả năng tổn thương đến thần. Giờ này, thiên khung bên trên, phản phất có thần quang đang từ từ hội tụ, bắt đầu khởi động. Lâm Triều biết, hắn là thần linh, thế giới này đã vô pháp chèo chống hắn tồn tại, tại tiếp dẫn hắn phi thăng tới tầng thứ cao hơn thế giới. Trong lòng hắn hiện ra vô tận kích động. Hắn một bước đi tới, vượt qua sơn hải. Quỷ vực bên trong, Hồng Âm, Nguyên Không, Bạch Quỷ Vương, Nạc An chờ quỷ, lúc này đều đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng lên trời cao. Trời cao bên trên, vô số thần quang rơi. Nguyên Không hít sâu một hơi, thần chủ. Nạc An đôi mắt đẹp bên trong cũng đều là vô tận ngưỡng mộ, thần chủ. Mị Quỷ Vương ánh mắt quyến rũ, thần chủ. Thần chủ. Tất cả quỷ đều biết, đại nhân phủ xuống. Bọn họ cũng biết, những thứ này thần quang chính là đại nhân ban thưởng. Thần quang rơi, rơi vào mỗi một vị quỷ trên thân. Những thứ này quỷ đều thành kính không thôi, quỳ một chân trên đất. Toàn thân của bọn hắn vào thời khắc này phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản luyện hóa thần vị, lúc này đang điên cuồng tăng vọt. Đột nhiên, Hồng Âm trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, "Ta thành thần." Nguyên bản, khả năng cần luyện hóa ngàn năm dài thần vị, vào thời khắc này hoàn toàn luyện hóa, thần vị cũng vào giờ khắc này bị hắn trường khống. Hồng Âm quỳ xuống đất, đa tạ thần chủ ban tặng. Hồng Âm thành thần, sau một khắc, lại có quỷ lộ ra mừng như điên thần sắc. Nguyên Không cũng vào giờ khắc này thành thần. Đa tạ thần chủ. Giờ này, toàn bộ quỷ vực bên trong, mỗi qua một hơi đều có một vị thậm chí nhiều vị quỷ thành thần. Thần số lượng, huyền giống như rau cải trắng điên cuồng tăng. Toàn bộ quỷ vực, khắp nơi đều là thần quang tràn ngập. Thiên khung bên trên, thần quang vô cùng vô tận, tựa như đại dương mênh mông. Thần minh đang không ngừng sinh ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ quỷ vực, trong khoảnh khắc liền có 1% quỷ hóa thành thần minh. Những thứ này thần minh có yếu có mạnh, nhưng là nhỏ yếu đến đâu, đó cũng là thần minh. Động thủ nhấc chân ở giữa, thủy diện sơn hải. Thần quang như trước bắt đầu khởi động, thần minh sinh ra tốc độ dần dần chậm lại. Luyện hóa thần vị, cũng không phải là vẹn vẹn Lâm Triều một người tại luyện hóa. Cũng có quỷ vực mấy triệu quỷ tại luyện hóa. Chính là bởi vì dạng này, Lâm Triều mới có thể tại trong vòng trăm năm, một lần hành động chứng 73 cái thần vị. Đương nhiên, những thứ này quỷ phân đến thần vị cũng có mạnh yếu, bọn họ đối với thần vị lý giải cũng có sâu cạn. Hồng Âm, Nguyên Không những thứ này các phương diện đều rất cường đại, tự nhiên nhanh hơn là thần. Về phần những thứ khác quỷ, khả năng muốn chậm một chút. Có lẽ cần một ngày, có lẽ cần một năm, cũng có lẽ cần 10 năm. Nhưng Lâm Triều đợi không nổi. Hắn đã lãng phí gần trăm năm. Trăm năm thời gian, trong lòng hắn luôn luôn không gì sánh được kìm nén. Lúc này, hắn liền muốn công bên trên thần hư. Hắn muốn tìm đến điều. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại quỷ vực trong vòng trời vang lên. Chư thần có thể nguyện cùng ta cộng phạt thần hư. Cần tuân thần chủ lệnh. Cần tuân thần chủ lệnh. Cần tuân thần chủ lệnh. Không có bất kỳ do dự nào, tất cả quỷ đều giống to lên, thanh âm tể cả như bài sơn đảo hải, đinh thai nhức óc, thần âm thanh lượn lờ. Hóa. Lâm Triều mở miệng, vô số thần quang từ thiên khung bên trên rơi rụng. Những thứ khác quỷ thấy thế, cũng nao nao xuất thủ, hóa. Vô số thần quang từ thân thể của bọn họ bên trong hiện lên. Những thứ này thần quang chính là thần lực, là thần minh lực lượng. Mấy triệu quỷ, toàn bộ xuất thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vực đều bị thần quang cái bọc. Quỷ vực không gian xảy ra biến hóa lớn. Sơn xuyên, sông ngòi, đám mây trở nên không giống nhân gian vật. Một tầng thật dày tinh dáng hàng rào xuất hiện ở quỷ vực ngoại vi. Thần quốc. Lâm Triều ở vào quỷ vực bên trong, nhẹ nhàng mở miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vực, thần quang chợt khắp nơi. Toàn bộ quỷ vực thình lình biến thành thần quốc. Thần quốc nhẹ, biến mất ở kỳ nguyên thế giới. Quỷ vực ở ngoài, hơn 10 đạo cường đại thân ảnh chiến lập. Bất đồng giao lưu âm thanh vào thời khắc này vang lên. Chuyện gì xảy ra? Quỷ vực xảy ra biến cố gì? Quỷ vực làm sao đột nhiên không thấy rồi? Đây đối với chúng ta Tĩnh quốc, tốt hay xấu? Vô số cường giả đều rất khiếp sợ nghi hoặc, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quỷ vực làm sao yên lành, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lam Huyết hít sâu một hơi, quỷ vực trong có quỷ thành thần. Cái gì? Cố Võ chấn động không hiểu, có quỷ thành thần. Hắn kinh dị không thôi. Thành thần, cỡ nào lệnh người si mê một cái từ ngữ? Cho dù là tại cường đại ma giới, ma thần số lượng cũng rất ít đòi. Hắn tại ma giới bên trong, chính là ma hoàng bình thường tồn tại. Có thể nói, vô cùng cường đại, coi là bên trên chư hầu một phương. Thế nhưng, ma thần bên dưới đều là run rế. Cùng ma thần so sánh, hắn ngay cả một chả là cái quốc khô gì. Tại kỳ nguyên thế giới, lại có một tôn quỷ nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần minh. Hắn làm sao không ngơ cao? Vị kia quỷ thần, cần phải đem toàn bộ quỷ vực biến thành thần quốc, phi thăng trong hư không. Chắc không được, mấy năm nay quỷ vực luôn luôn rất an tĩnh, những cái kia quỷ sợ rằng đều đang đợi quỷ thần sinh ra, trở thành thần quốc con dân. Lam Huyết trong lời nói có vô tận ước ao. Trở thành thần quốc con dân, nắm giữ rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, sinh hoạt tại thần quốc, có thể làm được linh hồn bất diệt, trường sinh có hy vọng. Chỉ cần thần không vẫn lạc, thần quốc bên trong con dân liền nắm giữ bị thần minh sống lại cơ hội. Thời đại này vẫn còn có thể nhen nhóm thần hỏa thần minh. Ngập cầu vi ba thảo nam tử trẻ tuổi trong mắt đều là vô tận hoài niệm. Thần thương, bóng đêm vô tận. Khách đại tự từ trong bóng tối trở về, trên thân đều là vết thương. Nơi đây chính là thần minh quật. Bên trong có vô số hang ngầm cùng động quật. Nơi đây là thần khư trong sở hữu còn lại thần minh cuối cùng cứ điểm. Đại tự, ngươi hồi ngoại giới thế nào? Một giọng nam truyền đến, không biết là từ đâu mà truyền đến, đầu nguồn ở đó. Khách đại tự mang trên mặt sâu đậm sầu lo. cái kia sinh linh mạnh mẽ mang theo long khu đi bắc vực, hung sử dụng dẫn người truy sát đi bắc vực, áp lực của chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ giảm không ít.
Ai? Một tiếng kéo dài thở dài truyền đến. Những thứ này thần minh đều đến từ các giới, tại trong hư không thành lập có chính mình thần quốc.
Vậy vào thần quốc, thần minh tại trong hư không tung hoành bệ nghệ. Các loại thả câu hư không du vật, cường đại thần quốc. Trong đó, nhất là cường đại ngũ phương thần quốc ước chừng nắm giữ gần trăm vị thần minh, tại trong hư không cũng càng là lớn mật, tùy ý thả câu.
Thông qua các loại thủ đoạn, ngũ phương thần quốc phát hiện thần khư tồn tại, tra xét đến trong đó tồn tại chưa nhiều bảo vật.
Thế là, ngũ phương thần quốc liên hợp cái khác thần quốc, bắt tại trong hư không du đạm thần khư.
Hai họa cũng vào thời khắc ấy buông xuống.
Thần khư bên trong, một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện, ngũ phương thần quốc phá toái, thần minh vẫn lạc. Ước chừng gần trăm vị thần minh, ở đó khủng bố cự thú một trảo bên dưới, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy.
Cái khác nắm giữ thần quốc thần minh, nhao nhao tại trong hư không chạy trốn.
Nhưng là, thần khư bên trong, phản phất có một cái kinh khủng từ trường, đem tất cả thần quốc lôi kéo tiến nhập.
Thần khư đang không ngừng quyết trương.
Mất đi thần quốc thần minh, cũng ngã rơi vào thần khư bên trên.
Còn tốt, cái kia thú kinh khủng chưa từng xuất hiện, thế nhưng bọn họ nhanh bước, 300 hung sử dụng bắt đầu trên thần khư tràn lan, truy sát thần minh.
Còn tốt mấy ngàn năm trước, có một cái kinh khủng sinh linh tiến vào thần khư bên trong.
Tất cả hung sử dụng lực chú ý rơi vào cái kia sinh linh khủng bố bên trên, bọn họ những thứ này thần minh mới có thể kéo dài hơi tàn còn sống.
Còn có một cái tin tức, không biết tính tin tức tốt hay là tin tức xấu.
Khách đại tự mở miệng.
Tin tức gì?
Trong hư không, tựa hồ lại xuất hiện một cái thần quốc.
Hung sử dụng đang bắt.
Đây cũng không phải là tin tức tốt.
Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến.
Phương Khinh tiên sứ chỉ giáo cho.
Diệt Thế Hung luôn luôn không có thức tỉnh, chính là bởi vì nuốt thần minh quá ít.
Mỗi để cho nó nhiều nuốt chừng một tôn thần minh, nó thức tỉnh thời gian liền sẽ rút ngắn một chút.
Một khi nó chân chính thức tỉnh, chúng ta mỗi một vị đều chắc chắn phải chết.
Cái khác thần minh trong lòng yên lặng.
Ai, đem tiên nước tiên nhân đều hô bên trên, chúng ta đều đấu không lại cái kia 300 hung sử dụng.
Đây chính là 300 hung sử dụng, có thể so với 300 vị thần minh.
Tiên nước tôn tiên cũng mới khó khăn lắm hơn 100 vị.
Cho nên, Diệt Thế Hung thức tỉnh không thức tỉnh, kỳ thực đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn.
Đều là bại cục.
Đáng tiếc, cái kia thần quốc bị chú ý, đánh giá không có kết quả gì tốt.
Ta cảm thấy, chúng ta cần phải đi cứu viện một lần, hiện tại mỗi một vị thần minh lực lượng, chúng ta đều cần phải tranh thủ được.
Nagan, ngươi phụng dưỡng ta hồi lâu, cẩn thận, đặc biệt ban cho ngươi.
Thanh Giang,
Giám Mị, chịu mệt mọc, phục vụ câu thông cầu, đặc biệt ban cho ngươi.
Ám Ảnh,
Lâm Triều đề cập người càng ngày càng nhiều.
Ngắn ngủn hơn một giờ đồng hồ, Lâm Triều đã giao ra đây 73 vị quỷ.
Cái này 73 vị quỷ, là hắn chọn lựa kỹ càng, theo hắn thời gian rõ rải, trả giá cũng nhiều nhất quỷ.
Mấy năm nay, Lâm Triều đi khắp Tĩnh Quốc, hầu như kiến thức tất cả quái. Hắn một cộng ngưng luyện ra 73 cái thần vị.
Bây giờ, cái này 73 cái thần vị, phân biệt ban cho 73 tôn quỷ.
Điều này cũng làm cho đại biểu cho những thứ này quỷ, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ thành thần.
Cái này 73 vị quỷ đứng ở một bên, trong mắt hiện ra các loại các dạng cảm xúc.
Xung quanh, những thứ khác quỷ nhìn cái này 73 vị quỷ, trong mắt ước ao thần sắc căn bản là không có cách ẩn giấu.
Coi như đại nhân không có nói rõ.
Nhưng là, theo phía sau thần vị danh tự xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Bọn họ cũng minh bạch, đại nhân ban tặng đồng loại là thần vị.
Thần, chính là truyền thuyết.
Thế nhưng, đối với quỷ đến nói, bọn họ đối với thần hiểu rõ nhất bất quá.
Thần, cùng sở hữu 5 đại chủ hệ, 73 chi nhánh.
Điều này cũng làm cho có nghĩa là, thần quốc đổ nát sau đó, cùng sở hữu 73 cái thần vị di lưu.
Bọn họ khiếp sợ Vu đại nhân thủ đoạn, lại có thể đem những thứ này thần vị toàn bộ đều cầm đến tay.
Thậm chí, còn có thể đem thần vị tặng người.
Loại thủ đoạn này, quá mức khủng bố.
Bạch Quỷ Vương nhìn Giám Mị, trong mắt đều là thần sắc hâm mộ, Giám Mị, về sau ta phải dựa vào ngươi mà bọc.
Thần vị chỉ có 73 cái này là rất nhiều cường đại quỷ biết được tin tức.
Cái khác quỷ đều rất hối hận, không có sớm một chút đi theo đại nhân.
Cũng có quỷ hối hận, không có một mực tại đại nhân trước mặt soát quét mặt, vì đại nhân làm ra cống hiến quá ít.
Cho nên bây giờ căn bản không có cơ hội trở thành cái kia 73 vị.
Những thứ khác quỷ cũng đều lộ ra ước ao thần sắc.
Đây chính là thần vị, thông hướng thần linh chi cảnh bằng chứng.
Chỉ là, ở nơi này lúc, thiên khung bên trên Lâm Triều thanh âm tiếp tục truyền đến.
Bạch Quỷ Vương, ban cho ngươi.
Yếu Pha Quân.
Lâm Triều thanh âm truyền đến.
Bạch Quỷ Vương vi sững sờ, chợt to lớn kinh hỉ truyền đến.
Hắn thình lình phát hiện, trong cơ thể của mình, vậy mà xuất hiện một viên thần vị.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Đa tạ đại nhân.
Không có bất kỳ do dự nào, Bạch Quỷ Vương lập tức noi theo trước đó nguyên không quỷ một chân trên đất.
Loại này đột nhiên kinh hỉ, chiếm hết suy nghĩ của hắn.
Bên cạnh, Hồng Âm hơi sững sờ.
Hắn thần vị là Phá Quân.
Làm sao, còn có Yếu Phá Quân?
Hắn nhìn về phía Bạch Quỷ Vương, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc.
Đó là một loại bản nguyên cảm giác.
Bạch Quỷ Vương cũng nhìn về phía hắn, hai người đối mặt.
Hồng Âm thu hồi ánh mắt, hắn có thể đủ nhận thấy được hai người thần vị đồng nguyên.
Thế nhưng, Bạch Quỷ Vương thần vị, tựa hồ muốn so với hắn yếu một đoạn.
Lâm Triều đem thần vị ban tặng cho những thứ này quỷ.
Trong cơ thể hắn, sẽ trong nháy mắt lại ngưng luyện ra một viên đồng dạng thần vị.
Chỉ là, một quả này thần vị, nếu so với trước kia yếu một ít.
Nếu như, cái này thần vị lại ban tặng đi ra ngoài, như vậy sẽ sinh thành ra một viên lại yếu một ít thần vị.
Bất quá, Lâm Triều cũng không hiểu biết, cực hạn của hắn đến cùng ở đó.
Cái này mấy triệu khế ước quỷ, đến cùng có bao nhiêu, có thể được hưởng hoàn chỉnh thần vị.
Văn Nước, ban cho ngươi.
Yếu Kim Giáp.
Lâm Triều thanh âm, không ngừng trên không trung vang lên.
Phàm là bị gọi đến tên quỷ, đều vô cùng vui mừng khôn xiết.
Hồng Âm đám người, càng là kinh dị.
Đại nhân thần vị, vì sao vô bờ bến bình thường?
Nếu như không phải bọn họ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thần vị hàng thật giá thật, hơn nữa đại nhân cũng sẽ không lừa dối bọn họ. bọn họ thật sẽ hoài nghi thần vị là giả. Theo càng ngày càng nhiều quỷ được ban cho thần vị, quỷ vực trong sôi trào khắp trốn. Hồng Âm đám người đối với Lâm Triều kính nể cũng càng quá mức. Ở nơi này là thần bên trên thần, thần bên trên thần một cái thần hệ mới bao nhiêu vị thần, bây giờ bị đại nhân điểm danh quỷ chừng mấy trăm, ý vị này quỷ vực tương lai sẽ xuất hiện mấy trăm thần minh. Thần minh tựa như bán buôn rau cải trắng bình thường giá rẻ, nhưng dù cho như thế, những cái kia không có được thần vị quỷ như trước đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi lấy bị Lâm Triều điểm danh thu được thần vị. Nguyên bản luôn luôn tịch liêu vô cùng quỷ vực, lúc này phi thường náo nhiệt. Thiên khung bên trên thanh âm vi áp lại mang một tia lạnh lùng, danh tự từng bước bị điểm. Dạng này thời gian không biết rằng có thật lâu, quỷ vực sớm đã thay đổi một cái dạng. Lâm Triều tay chống cái chán, cau mày, quả nhiên có cực hạn sao? Hắn không có gọi thêm tên, mà là trực tiếp đem một viên thần vị trực tiếp bao phủ tại còn lại phù hợp quỷ bên trên. Cứ như vậy, cuối cùng 72 miếng thần vị cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quỷ vực trong tất cả quỷ đều thu được chỗ tốt, đây là một trận cuồng hoan. Thiên khung bên trên Lâm Triều thanh âm lần nữa truyền đến, vọng chư quân chuyên cần, ngày sau cùng ta cộng trinh thần hư. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, cuối cùng trở nên yên lặng. Tuân lệnh, tuân lệnh, thần chủ, tuân lệnh, thần chủ. Giơ tay nhấc chân tạo nên chư thần, có thể là thần chủ. Toàn bộ quỷ vực lúc này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bất luận cái gì một cái quỷ như xuất hiện ở ngoại giới đều sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Mà giờ này những thứ này quỷ đều im lặng lưu tại quỷ vực. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là luyện hóa thần vị, tăng thực lực lên. Đa đảo hải, chờ gió đảo, gió biển thổi vào mang đến một cỗ mặn mặn mùi. Trên bàn cũ nát radio luôn luôn lặp lại phát hình, cảm ơn ngươi. Lâm Triều nằm trên ghế nằm, cảm thụ được gió thổi trên biển. Hắn hôm nay liên tục đều là tại tu hành. Đột nhiên Lâm Triều mở mắt, chỉ gặp trong bầu trời một con bướm thân ảnh chân đi siêu vẹo tới. Hồ điệp ngậm cục đá thẳng thắn đi về phía trước bay đi. Lâm Triều trong con ngươi hiện ra một vệ thần sắc phức tạp, bốn phân ôn nhu, sáu phân tâm đau. Điệp điểu, ngươi tới rồi. Đáng tiếc Lâm Triều ân cần thăm hỏi, căn bản không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Điệp điểu như trước lảo đảo phi hành. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện hơn 1000 lần, hơn vạn lần. Mỗi lần Lâm Triều đều sẽ nhẹ giọng hỏi hậu, mặc dù biết được không đến đáp án. Ai? Lâm Triều phát ra một tiếng thở dài. Thực lực của hắn tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm, liên tiến vào thần khư tư cách hắn cũng không có. Cùng cái này đồng thời, đa đảo hải bên trên, một đạo phi thuyền đang mặt biển phi hành. Phi thuyền trong ngồi bốn vị nam nữ trẻ tuổi, lúc này bọn họ cao mày đang giao lưu. Ngươi xác định chúng ta trốn ở chỗ này sẽ không bị tôn này mà vương phát hiện? Nói chuyện là Chu Nhan, nàng lúc này cao mày. Chờ gió đảo có một cái cường đại quỷ xào huyệt, cái kia quỷ bây giờ chẳng biết đi đâu. Chúng ta có thể tiến nhập cái kia quỷ xào huyệt trong, trốn ở nơi đó, tôn này ma vương nhất định không phát hiện được chúng ta. Ai, luôn luôn trốn tránh tránh, chúng ta không phải thử qua người sao? Đến cùng muốn trốn bao lâu? Tóc ngắn nam tử ngậm một cây cầu vĩ ba thảo, xua xua tay. Chúng ta tuy là thử qua người, nhưng vẫn là quá yếu ớt. Đợi khi tìm được vị cuối cùng thử qua người, thu được tiên đoạt khí, chúng ta mới tính có chút con bài chưa lật. Cố Võ mở miệng, có đầu không nhớ. Bất quá, bây giờ chúng ta có thần ấn hạ lạc, chỉ cần lấy được cái kia một viên thần ấn, mặc dù không có vị cuối cùng thử qua người, thực lực của chúng ta cũng đầy đủ chấn áp yêu tộc cùng ma tộc. Trước một đoạn thời gian, Tinh Quốc xảy ra một đại sự, cùng thần ấn có quan hệ. Thần ấn chính là thần linh ấn ký, ai như thu được, liền có thể trở thành thần linh sứ giả. Thần mặc dù đã không ở, nhưng thần ấn hiệu quả vẫn còn ở đó. Luyện hóa thần ấn, một vị siêu phàm người có thể phát huy ra ngụy bát giai chiến lực. Cái này trực tiếp đưa tới toàn bộ Tĩnh Quốc quanh động. Các loại nhân loại siêu phàm người, không quản là học viện phái, vẫn là thế gia phái cường giả đều xuất hiện. Yêu tộc, ma tộc cũng có vô số cường giả tham dự trong đó. Cuối cùng, ghi chép thần ấn hạ lạc một giản, bị Lam Huyết lấy thủ đoạn đặc biệt cướp đoạt đi. Lam Huyết thành công tránh được loài người siêu phàm người, lại không có tách ra yêu tộc cùng ma tộc. Sau lưng bọn họ, đang có nhất tôn ma vương cùng hai con đại yêu đang đuổi giết. Cái kia ba vị đều muốn đạt được cái viên kia thần ấn. Cũng chính bởi vì dạng này, hành tung của bọn họ mới chưa có hoàn toàn bại lộ. Như thế, bọn họ căn bản khó có thể thoát thân. Thế là, bọn họ chạy trốn tới đa đảo hải bên trên. Một phương diện là vì tách ra truy sát, khác một phương diện cũng vì cầm đến thần ấn. Mượn cái viên kia thần ấn, bọn họ nói không chừng có thể giải quyết trước mắt cực khổ. Những người khác đối với Cố Võ biểu thị đồng ý. Cố Võ tuy là sao chép người, nhưng tại đoàn thể địa vị rất cao. Lúc này, Tiên Miểu Miểu nhìn sâu thẳm biển rộng, phát sinh một tiếng cảm thán, nghe nói đa đảo hải bên trên quá khứ có chỉ đồ thừa điệp, một mực tại hàm thạch lớp biển, đáng tiếc bây giờ nhìn không đến nó. Trên thế giới quái đều xảy ra biến cố, biến mất không thấy gì nữa, quái điệp tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Chu Nhan tùy ý nói, quái đột nhiên tiêu thất cùng quái đã từng đột nhiên xuất hiện giống nhau quỷ dị. Bây giờ kỳ nguyên thế giới, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, những thứ này quái đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, liên quan đến quái loại này quá cao cấp độ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cũng không khó hiểu, khả năng trong đó có một chút sâu hơn nguyên do. Gì, phía trước hải đảo bên trên, vẫn còn có một dãy nhà, thật sự là kỳ quái. Ngọc Cẩu Vĩ ba thảo nam tử trẻ tuổi nhìn phía xa hải đảo, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Kỳ quái, đa đảo hải bên trong hải đảo bên trên nguy hiểm không ngờ, liền liền siêu phàm người cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Người bình thường căn bản sẽ không xuất hiện nơi đây, siêu phàm người cũng không nguyện ý ở tại nơi này. Nơi đây, vậy mà xuất hiện kiến trúc, thật thú vị. Chu Nhan cũng hứng thú, có lẽ bên trong ở một vị cường đại siêu phàm người, chí ít cũng là tam giai. Nghe được lời nói của Chu Nhan, những người khác cũng không thèm để ý. Cường đại siêu phàm người, có thể có nhiều mạnh. Trở thành thử quan người về sau, bọn họ cái gì tràng diện chưa từng thấy qua. Chương 221, dẫn dắt. Thần hư, một mảnh đen kịt, phản phất không ánh sáng. Một chỗ bãi bỏ trong cung điện. Mười hung sứ đôi mắt tỏa ánh sáng, "Tam ca, ta cần một ít nhân thủ." Bãi bỏ cung điện chính là 300 hung sứ đại bản doanh. Bây giờ, nơi đây đại bản doanh cùng sở hữu tiếp gần một nửa hung sứ ở bên trong. Những thứ này hung sứ nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt trong hư không thần quốc. Mỗi một vị thần minh thần vị đều là diệt thế hung điều kiện tốt nhất thức ăn. Từng cái thần vị rơi dụng, diệt thế hung thức tỉnh thời gian liền sẽ ngắn một chút. Ba hung sứ toàn thân độ lấy một tầng kim sắc, tầng này kim sắc ẩn chứa vô cùng phòng ngự. 20 năm trước, hắn dẫn đội truy sát đầu kia sinh linh, từ đầu kia sinh linh trên lưng xé xuống một miếng thịt, hiến tế cho diệt thế hung. Cái này kim sắc lớp mạng chính là diệt thế hung ban tặng. Có nó tại, ba hung sứ tại thần khư bên trong có thể nói tung hoành bệ nghệ. Hắn đứng không động, bình thường thần minh cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mỗi một tiên, tầng này kim sắc đều khoác lên hắn trên thân, vô cùng dễ thấy, là hắn vinh dự tượng trưng. Làm sao lại phát hiện mới thần quốc? Ba hung sứ mở miệng, ta cho ngươi nhân thủ không thể quá nhiều. Bây giờ chúng ta dẫn dắt tiên nước đã đến thời khắc mấu chốt. 300 hung sứ tại thần khư tồn tại đã có mấy triệu năm, vừa mới bắt đầu có chừng 30.000 hung sứ, bọn họ đều là nhân ấu hung mà sinh. Mấy triệu năm, bọn họ những thứ này hung sứ một mực tại luyện hóa một tôn sinh vật khủng bố, cũng vì vậy chết 99% hung sứ. Chỉ cần đem tôn này sinh vật hoàn toàn luyện hóa, để cho ấu hung nuốt chửng, ấu hung đem lấy hoàn toàn thể hình thái xuất thế. Bọn họ ý nghĩa tồn tại chính là tăng tốc ấu hung xuất thế. Nhưng là mấy ngàn năm trước, thần khư bị ngũ phương thần quốc định vị dẫn dắt đến tận đây, ấu hung thức tỉnh, thần quốc vẫn lạc. Mà tôn này luyện hóa mấy triệu năm sinh linh, bị một vị sinh linh mạnh mẽ cướp đi. Còn lại 300 hung sứ, bởi vì nhiều mặt nguyên nhân, cuối cùng phân là ba tổ, một tổ phụ trách bắt thần minh, một tổ phụ trách truy sát vị kia sinh linh mạnh mẽ, một tổ phụ trách tại trong hư không dẫn dắt thần quốc. Tiên nước lực lượng, tựa hồ so ngũ phương thần quốc còn muốn mạnh. Nhắc tới tiên nước, mười hung sứ trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, bất quá chợt, kiêng kỵ biến thành sắc mặt vui mừng, nếu như đem tiên nước bắt được, tiên trong nước như vậy nhiều tổ tiên, còn có đến không hết chân tiên, tất nhiên là rất tốt chất dinh dưỡng. Phát hiện mới thần quốc thế nào? Ba hung sứ trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Nhìn kỳ thần nước tinh bích, cần phải mới vừa tấn thăng là thần quốc không lâu, có lẽ chỉ có một hai gia thần, rất yếu. Mười hung sứ trả lời. Chân con mỗi cũng là thịt, ta phân cho ngươi ba vị hung sứ, đem cái kia thần quốc dẫn dắt tới. Đà tạ tam ca. Mười hung sứ lộ ra nụ cười. Thần quốc dẫn dắt là một cái rất chậm quá trình. Thần quốc vị ở trong hư không, hầu như cố định không động. Trừ phi thần quốc bên trong thần chủ động thôi động, hoặc là có ngoại lực dẫn dắt, thần quốc mới có thể tại trong hư không di động. Tam ca yên tâm, bằng vào chúng ta dẫn dắt thủ đoạn, không dùng được 20 năm, cái này tên học sinh mới thần quốc, tất nhiên sẽ rơi vào thần hư. Mười hung sứ nụ cười đầy mặt. Thân vị là diệt thế hung chất dinh dưỡng. Thân thân thì là bọn họ hung sứ ngon nhất vị. Ừm. Ba hung sứ gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhớ kỹ nói cho lớn hung sứ một tiếng, lại có 15 năm, tiên nước sẽ dẫn dắt đến thần hư. 300 hung sứ, phần lớn lấy gọi nhau huynh đệ. Thế nhưng, đối với lớn hung sứ, bọn họ lại chỉ dám xưng lớn hung sứ. Dù sao, bọn họ chỉ có thể coi là ấu hung cộng sinh phẩm. Mà lớn hung sứ lại cùng ấu hung đồng loại, đến từ chính cùng loại chủng tộc. Được. Mười hung sứ gật đầu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, mười hung sứ lần nữa trở lại bãi bỏ trong cung điện. Dưới đất, một khối đại hình thủy tinh màn hình chiếm cứ phía trước 3/4 không gian. Trong màn ảnh, một mảnh đen nhánh, thế nhưng có thể nhìn thấy một cái màu đỏ điểm sáng. Mười hung sứ phía sau, ba vị hung sứ lộ ra thần sắc tham lam. Cái này thần quốc, cần phải là mới vừa gia nhập vùng hư không này không lâu, thần lực yếu ớt. Chúng ta chỉ cần 22 thay ca, chỉ cần 20 năm, cái này thần quốc liền thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Ha ha, vừa mới trở thành thần minh, hiện tại nhất định hăng hái. Chờ 20 năm trôi qua, vị này rơi vào trong tay của chúng ta, bọn họ biểu tình nhất định đặc sắc cực kỳ. Những thứ này hung sứ rất có kinh nghiệm. Tại thần khư bên trong, bọn họ bắt qua rất nhiều thần quốc. Mỗi một lần, những cái kia thần quốc thần minh đều rất hăng hái, theo bọn họ dẫn dắt, cuối cùng rơi vào thần khư, trở thành lương thực. Dẫn dắt. Mười hung sứ không tiếp tục lời thừa, tay đặt ở trong màn ảnh. Một vị khác hung sứ cũng là như vậy nghe theo. Bọn họ nhìn cái kia cái điểm đỏ, trong hai mắt đều là tham lam. Chuyện gì xảy ra? Mười hung sứ hơi sững sờ. Hai người bọn họ hung sứ dẫn dắt, cái kia cái điểm đỏ vậy mà không núc đích. Thêm lớn một chút lực. Một vị khác hung sứ đề nghị nói. Chật, hắn lập tức gia tăng một ít hung chi lực. Siêu. Chuyện gì xảy ra? Mười hung sứ lần nữa sững sờ. Trong màn ảnh hung điểm đột nhiên động. Chỉ là động tác này không khỏi cũng quá nhanh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dẫn dắt nhanh như vậy thần quốc. Lẽ nào cái này thần minh là ngụy thần, thần quốc là giả? Mười hung sứ không khỏi suy đoán, thua thiệt lớn, cũng chỉ là một tôn ngụy thần. Ngụy thần ở vào thất giai cùng bát giai trong lúc đó, thực lực so ngụy bát giai mạnh, nhưng xa yếu hơn thần minh. Bởi vì đặc thù gặp gỡ, nó còn chưa ngưng luyện ra thần vị, nhưng tạo thành thần quốc. Dạng này ngụy thần nhỏ yếu không gì sánh được, mùi vị căn bản là không có cách cùng chân chính thần minh so với. Chính là bởi vì ngụy thần nhỏ yếu, thần quốc cũng vô cùng nhỏ yếu. Cho nên bọn họ đơn giản dẫn dắt, đối phương thần quốc không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, trực tiếp thẳng thắn hướng thần khư rơi dụng. Thực sự là không may, đụng tới một cái ngụy thần. Mười hung sứ trên mặt đều là lệ khí. Ngụy thần giá cả giá trị, liền thần minh giá cả giá trị 1/10 đều không như. Thật ca, ngụy thần thần vị chưa hoàn thành ngưng luyện, diệt thế hung không có hứng thú, đối với tại chúng ta mà nói, nhưng là đại bổ. Một vị hung sứ nhắc nhở. Mười hung sứ suy tư một phen, mặt mày rạng rỡ, ngươi nói có đạo lý. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, cái này thần quốc, sợ rằng phải không được một năm liền sẽ rơi vào thần hư. Nói, hắn trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, còn phải chờ một năm, thật sự là khó chịu. Ngay từ đầu trong lòng có chuẩn bị, chờ 20 năm cảm giác không có gì. Bây giờ, biết được chỉ cần chờ một năm, hắn tự nhiên phiền não trong lòng khó có thể nhẫn lại. Hung sứ, căn bản không phải sinh linh, trong cơ thể vô linh, không có sinh linh bình thường tâm tư. Bốn vị hung sứ tùy ý giao lưu, nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục đi quản trong hư không cái kia cái điểm đỏ. Bọn họ không biết chính là, trong hư không, cái kia cái điểm đỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí, không cần một năm thời gian, chỉ cần thời gian nửa năm, sẽ chính thức buông xuống đến thần hư. Sau 3 tháng, bãi bỏ phía ngoài cung điện, ba bóng người lặng yên xuất hiện. Người đến, một người là Hư Kinh, một người là Bản, một người là Dạ Du. Chương 222, sư phụ, đã lâu không gặp. Ba bóng người ẩn nấp ở chỗ tối, trong hai mắt đều là kiêng kỵ thần sắc. Dạ Du nhìn phương xa bãi bỏ cung điện, nghĩ tới cái gì, sớm biết nên để cho Hạng lao đầu tới ở đây. Hư Kinh, Bản trong mắt đều lóe ra thần sắc phức tạp. Bọn họ biết được Dạ Du ý tứ. Tại thần khư bên trong, có một con rồng thân. Con rồng kia thân, mặc dù đã chết không biết bao nhiêu và năm, nhưng dù sao cũng là lòng khu. Hạng gia chính là Long Huyết tu sĩ. Hạng lao đầu như tại, nói không chừng có thể cùng cái kia Long khu thành lập liên hệ nào đó, thu được truyền thừa. Đây đối với bọn họ chống cự 300 hung sứ, nói không chừng có trợ giúp rất lớn. Lúc này, luôn luôn an tĩnh Hương Khinh đột nhiên mở miệng, Hạng Long nếu như còn sống, lấy hắn thiên phú, sợ rằng hiện tại sớm đã đến tôn tiên cực cảnh, sợ rằng liền cái kia lớn hung sứ đều không nhất định là hắn đối thủ. Nghĩ đến Long khu, Hương Khinh không hiểu nhớ lại Hạng Long, cũng nhớ lại Thẩm Điệp. Đối với Thẩm Điệp, đối với Hạng Long, nàng có mạc danh tình tố. Ai? Nhắc tới Hạng Long, Dạ Du trong mắt đều là cảm thán thần sắc, là chúng ta kéo Long Nhi chân sau. Lấy Hạng Long thiên phú, nếu không phải gặp phải tiên giới thông đạo đóng cửa, quỷ tiên loạn thế, lấy hắn kinh diễm tuyệt luân, có 102 cựu châu thiên phú, sợ rằng lúc này đã là tiên chủ. Dù sao, coi như là bây giờ tiên giới chi chủ, nghe được Hạng Long quá khứ cùng trải qua, đều sợ là thiên nhân. Hạng Long huynh, quả thực đáng tiếc. Bàn cũng phát sinh một tiếng thở dài. Hắn nửa đời trước hành hành ngang ngược, cuối cùng tẩy đi hạt bụi, nhìn như tao nhã, nhưng hắn cao ngạo thủy chung vẫn còn ở đó. Thế gian này, liền tiên chủ hắn đều không thể làm đến kính phục. Hắn chân chính quý ngội, chính là cái kia liền tôn tiên đều không phải là Hạng Long. Ai? Hương Kinh trong mắt lóe lên nồng nặc thất lạc thần sắc, hiện tại hoài niệm những thứ này cũng vô dụng, Hạng Long hắn sớm đã không còn. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm là tìm đến cơ hội, đem hung cung làm loạn, để bọn hắn vô pháp an tâm dẫn dắt tiên nước. Một khi tiên nước cũng rơi vào thần khư, tiên nước đem hủy. Thần khư bên trên, nhưng là có 300 có thể so với tôn tiên hung sứ. Cửu Châu thượng giới cũng chính là tiên nước, bên trong chân tiên số lượng vượt ngàn, nhưng mà tôn tiên vẹn vẹn hơn 100 vị. Hơn 100 vị tôn tiên, tăng thêm thần khư kéo dài hơi tàn 20 thần minh, căn bản không phải 300 hung sứ đối thủ. Chúng ta lần này xuất thủ, vẫn có thể trợ giúp cái kia thần quốc kéo dài một lần rơi dụng thời gian. Bàn cũng ở bên cạnh nhẹ nói, chỉ bất quá trong âm thanh của hắn khá là bất đắc dĩ. Cho dù là kéo dài, cũng riêng dài không mất bao nhiêu thời gian. Có lẽ một lần náo động có thể kéo dài 1-2 năm, nhưng là tiên nước cuối cùng vẫn sẽ rơi dụng. Bọn họ làm như vậy là vì cho tiên nước càng chuẩn bị thêm, cùng với tăng thực lực lên thời gian. Đương nhiên mấy năm năm tháng đối với tôn tiên cùng chân tiên đến nói khả năng chỉ là trong nháy mắt. Chỉ là ở nơi này lúc thần khư bên trên đột nhiên một hồi ba động cường đại truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có một cái thần quốc muốn rơi? Ban ngẩng đầu nhìn tiên, sắc mặt biến thành hơi ngạc nhiên dị. Chỉ thấy đen nhánh thần khư bên trong, một cái màu đỏ điểm sáng càng ngày càng lớn, cách thần khư cũng càng ngày càng gần. Phản phất chỉ cần chăm hơi thở thời gian, liền sẽ thật sự rơi vào thần khư bên trong. Lẽ nào đây là phát hiện mới cái kia thần quốc? Hương Kinh suy tư, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Đáng tiếc, chúng ta mặc dù xuất thủ, cũng không giúp được hắn môn. Tại chỗ ba người đều là cái này thần quốc thở dài. Thần quốc rơi dụng thần khư, hơn nữa rơi vào hung cung bên trong, kết cục đã định. Hơn nữa cái này thần quốc sắp rơi dụng, hung cung bên trong phòng ngự khẳng định sẽ tăng cường. Bọn họ ba tiên, lúc này nếu như xuất thủ, đình trệ sát suất đại đại thêm lớn. Nhiệm vụ lần này sợ là làm không được, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, chúng ta lại xuất thủ. Dạ Du quyết định thật nhanh. Được. Hương Kinh cùng Bàn hai người không có bất kỳ ý kiến. Chỉ là, nghĩ tới cái gì, Bàn tiếp tục nói ra, chúng ta ở chỗ này chờ nhất đẳng, vạn nhất thần quốc bên trong thần minh chạy thoát thân thủ đoạn vi phạm, không có đệ nhất thời gian bị hung sứ bắt, chúng ta còn có thể ra tay trợ giúp. Đúng, nhiều một vị thần minh, liền nhiều một cái lực lượng. Dạ Du gật đầu, tán thành Bàn đề nghị. Thiên cung bên trên, hồng quang càng ngày càng sáng. Toàn bộ hung cung đều bị phụ trợ mà lộ ra lên. Hung cung bên trong, 10 hung sứ trong mắt đều là thần sắc tham lam, cái này nguy thần, rốt cục tới rồi. Phụ cận, 3 hung sứ thanh âm truyền đến, "Thập đệ, cái này thần quốc chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy liền rơi?" "Tam ca, cái này thần quốc trong cư trụ một vị nguy thần." "Thì ra là thế, đáng tiếc." 3 hung sứ mở miệng, "Tốc chiến tốc thắng, đừng cho cái này nguy thần ảnh hưởng đến chúng ta bắt tiến nước." "Yên tâm Tam ca, lần này ta tự mình xuất thủ, một cái nho nhỏ nguy thần, căn bản cũng không tính là gì." 10 hung sứ mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Bởi vì là nguy thần, cái kia nửa viên thần vị cũng không cần hiến tế cho diệt thế chi hung, có thể trở thành chính hắn vật trong bàn tay, hắn lúc này cũng so với là hài lòng. Chỉ là, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái kia thần quốc rơi dụng quá nhanh, bên trong ngụy thần nói vậy cũng vô cùng nhỏ yếu, là không đáng tiền hàng. Thần quốc không ngừng rơi dụng. Rất nhanh, một cái khổng lồ đường nét xuất hiện ở rất nhiều hung sứ trong mắt. Thần quốc dừng lại trên không trung, sừng sững không động. Cổ xưa, thâm thúy, mênh mông khí tức đập vào mặt. Cái này thần quốc, nhìn lên tới cũng không phải như vậy kéo khố. 10 hung sứ nhìn thoáng qua, nên ngang bay đi. Trước 10 hung sứ, thực lực đều vô cùng cường đại, có thể so với Ngũ Phương Thần Quốc năm vị thần tôn. Cho nên, dạng này một cái nhỏ yếu thần quốc, 10 hung sứ giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể lật diện. Hung trong cung cái khác hung sứ, cũng chỉ là tùy ý liếc nhìn, liền không có quá mức quan tâm. 10 hung sứ dừng lại ở thần quốc tinh bích ngoại vi, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Vị này thần minh, gặp vấn đề gì sao, không như đem thần quốc mở ra, để cho ta đi vào giúp ngươi một chút. Đương nhiên, thanh âm của hắn cũng chỉ là nghe lên rất hòa ái mà thôi, mặc cho ai nghe được, cũng có thể cảm giác được trong thanh âm không có hảo ý. 10 hung sứ đứng tại thần quốc bên ngoài, hung lực đang ngưng tụ. Hắn đã chuẩn bị, cường hành đem cái này thần quốc đánh bại. Mới vừa lời nói, chẳng qua là trò đùa nói xong. Chỉ là, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, thần quốc cửa lớn, vào thời khắc này đột nhiên mở ra. Bên trong, là đủ mọi màu sắc thần quang, căn bản thấy không rõ thần quốc nội bộ dáng dấp. 10 hung sứ hơi sững sờ, trên mặt nụ cười càng sâu, thần oan. Thần hương, là đại bản doanh của hắn. Cho dù là tiên nước loại cấp bậc kia rơi dụng, cũng sẽ trở thành bọn họ hung sứ vật trong bàn tay. Một cái ngụy thần quốc, tính là cái gì? Không có bất kỳ do dự nào, hắn mang trên mặt nụ cười, nên ngang, bước chân vào tại trong thần quốc. Chỉ là, mới vừa gia nhập tại trong thần quốc, 10 hung sứ trên mặt nụ cười liền đọc lại, biểu tình cũng vào thời khắc ấy dừng lại. Mục chỗ cùng, một đoàn thần quang đang phun trào. Vô số thần hỏa tại đốt, từng cái vĩ ngạn thân thể đứng thẳng, chân đạp đại địa, dựa lưng vào trời cao, khuôn mặt thiên hình vạn trạng. Thần quang trên người bọn họ lưu chuyển, thần hỏa đang không ngừng tiêu đốt, quy tắc hóa là quần áo của bọn hắn, thiên là hô hấp của bọn họ mà phát động. Đập vào mắt chỗ, dậm dạp chẳng chịt vĩ ngạn thân thể, từng cái đều tản ra mênh mông khí tức, liên tựa như thấy được đầy trời tinh thần, hay là đầy trời thần minh. Chúng tinh tỉ tỉ, liền mặt trời đều muốn tránh lui. Những thứ này vĩ ngạn thân thể, thình lình đều là thần minh. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần minh? 10 hung sứ nhìn không thấy cuối, căn bản không biết có bao nhiêu thần minh. Thân thể của hắn đang run rẩy, hắn thần phách đang run rẩy. Hắn thấy qua người, cũng không có hôm nay thấy qua thần nhiều. Hắn cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt gian nan bài trừ một trương nụ cười khó coi. Diệt thế chi hung tọa hạ 10 hung sứ, hoan nên các vị thần minh đến thần hư. Một vệt thần quang rơi vào 10 hung sứ trên thân. A! 10 hung sứ hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt nổ tung. Một đạo tiếng nghi ngờ vang lên. Gì? Vô linh? Cái này đạo chủ nhân của thanh âm, đương nhiên đó là Lâm Triều. Vừa rồi, hắn gặp được 10 hung sứ, thình lình chuẩn bị siêu hồn. Sau đó, vừa mới va chạm vào cái này 10 hung sứ, 10 hung sứ lại đột nhiên vẫn lạc. Cái này 10 hung sứ, không có linh, Lâm Triều cũng không có tra xét đến bất kỳ tin tức hắn muốn. Thần chủ. Lúc này, Hồng Âm đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Lâm Triều vung tay lên, trong con ngươi hiện lên rất nhiều màu sắc. Phía dưới, có 200 có chút thần minh, dẫn dắt 2000 thần minh, đem tiêu diệt đi. Từ nơi sâu xa, Lâm Triều có loại dự cảm. Tại thần khư bên trong, có một cái hắn vô cùng e rẻ đồ vật tồn tại. Phản phất, cái kia đồ vật vừa xuất thế, thần quốc liền sẽ đổ nát, vô số thần minh cùng sinh linh đem sẽ vỡ lạc. Dù sao, diệt thế chi hung vẹn vẹn thức tỉnh qua một lần, tiện tay vô một cái, liền có gần 100 thần minh vỡ lạc. Loại thủ đoạn này, cho dù là hiện tại hắn, cũng căn bản làm không được. Mà giờ này, cái kia sinh linh cùng bố, tựa hồ tại ngủ say, ngủ đâu? Diệt thế chi hung. Lâm Triều trong nháy mắt suy đoán, diệt thế chi hung liền ẩn nấp ở thần khư bên trong. Nếu như thần quốc bên trong thần minh ra hết, như vậy diệt thế chi hung nói không chừng sẽ cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng thoát đi. Cho nên, hắn chỉ cho Hồng Âm 2000 thần minh. 2000 thần minh, đủ để đem toàn bộ thần khư càn quét hoàn toàn. Hắn địch nhân chân chính là tôn này diệt thế chi hung. Tuân lệnh, thần chủ. Hồng Âm trên mặt tươi cười, 2000 thần minh, theo ta xuất trình, là thần chủ chiến. Vì thần chủ chiến. Vì thần chủ chiến. Vì thần chủ chiến. 2000 người đứng chung một chỗ, khí thế bằng bạc, liền đủ để bài sơn đảo hải. Nếu như 2000 vị thần minh đâu? Khí thế, căn bản khó có thể tưởng tượng. Thần quốc đại môn mở ra, từng đạo lưu quang từ tại trong thần quốc bay lượn mà ra. Mỗi một vị thần minh, trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Mỗi một vị, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để cho thế giới rung chuyển, thiên địa sụp đổ. Giờ này, 2000 vị thần minh chiến lập cùng một chỗ, tựa như phàm thế nhân gian quân sự, đều nhịp. Nếu như không phải thần hỏa đang chạy xuôi, thần quang đang cuộn trào, nói không chừng sẽ còn cho rằng là phàm nhân quân đội. Giờ này, hung cung bên trong, hơn 100 vị hung sứ ngẩng đầu nhìn thiên. Mặt của bọn họ bên trên lộ ra khiếp sợ, chết lặng, thần sắc sợ hãi. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên cung bên trên, 2000 vị thần minh lăng lập ở trên hư không, miệng không nói một lời, phản phất đợi quân lệnh quân sĩ. Ba hung sứ mí mắt điên cuồng loạn động. Hắn cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thập đệ không là tìm được một cái ngụy thần thần quốc sao? Cái này đặc biệt là ngụy thần. 2000 thần minh. Đây chính là 2000 thần minh. Bọn họ nơi đây, mới bao nhiêu hung sứ? Hơn 100 vị. Hắn rất giống ngẩng đầu giống to, hỏi đối phương lai lịch. Nhưng là, 2000 vị thần minh đứng chung một chỗ, trên thân thần quang bắt đầu khởi động, hợp cùng một chỗ, vô cùng chói mắt. Xa xa, Thường Khinh hít sâu một hơi. Ban cũng ngây ngẩn cả người. Dạ Du càng là há hốc mồm, đời ta thấy qua trần tiên, còn không có hôm nay thấy qua thần minh nhiều. Thần minh, nhưng là có thể so với tôn tiên tồn tại, thật sự tiên mạnh hơn quá nhiều. Chật, một cô manh liệt vui vẻ cảm xúc tại ba người trong lòng sinh ra. Không quản cái này 2000 thần minh lai lịch ra sao, khẳng định so với hung sứ, so diện thế chi hung muốn tốt. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ta là thần chủ tọa hạ đệ nhất chiến tướng Hồng Âm. Phản kháng, tử vong. Đầu hàng, tử vong. Không cần báo ra tên các ngươi, bởi vì không xứng. Hồng Âm một bước về phía trước. Hắn giống to. Vì thần chủ chiến. Lập tức, vô số thanh âm sơn vũ cuốn sạch. Vì thần chủ chiến. Vì thần chủ chiến. Cái này một đạo âm thanh, tựa như tướng quân thi hào phát lệnh. 2000 vị thần minh thần lực vào thời khắc này phun trào, như núi như biển như vô tận hỗn độn. Đếm không hết thần quang, mang theo ánh sáng vô tận, vọt thẳng xoát hướng về phía hung cung. Đây không phải là thần minh chiến đấu, đây là thần lực cọ rửa. 2000 vị thần minh đồng thời xuất thủ, không để ý tiêu hao, không mất mạng bình thường thi triển ra thần lực của mình, ai đều không có bất kỳ lưu lực. Dù sao, bọn họ cạnh tranh đối thủ có chừng 1 triệu, lại không biểu hiện một lần, về sau liền không có cơ hội. Vô số thần quang lan tràn, toàn bộ hung cung đô bị thần lực cái bọc. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những cái kia không ai bị nổi hung sứ, giờ này tựa như chó nhà có tang, không, liền chó nhà có tang đều không như. Giờ này, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tại 2000 thần minh liên thủ công kích bên dưới, bọn họ liền ba hơi cũng không có chống đỡ, toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ hung cung trong chốc lát hủy là cho tàn. Hung sứ đại bản doanh vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. 2000 thần minh lăng đứng ở trời cao bên trên, mắt sáng như đuốc. Xa xa, Hương Khinh chiến lập không động. Nàng nhớ tới vạn năm trước, sở hữu tiên tiêu ra hết, cộng phạt quỷ tiên. Trang diện lớn mạnh, nàng ngẫu nhiên hồi ức lên cũng sẽ tâm tình dâng trào. Nhưng là, cùng trước mắt một màn này so với tới, không đáng kể chút nào. Tựa như cháu đi thăm ông nội bình thường. Ban nuốt một ngụm nước bọt, quá, không có thần tính. Dạ Du cũng là toàn sững sờ. Đây là trần trụi tàn sát. Một phương ngược lại chu diệt. Những thứ này thần minh, đến cùng là lai lịch gì? Còn có, vị thần chủ kia, lại là như thế nào kinh khủng tồn tại? Ở nơi này lúc, một đạo tao nhã nho nhã thanh âm tại Dạ Du vang lên bên tai, phản phất vượt qua thời gian trường hà bình thường. Sư phụ, đã lâu không thấy. Dạ Du thân thể cứng lại rồi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phía sau. Thân mang một bộ thanh sam nam tử trẻ tuổi, ngước mắt cười nhạt. Chương 223, gặp lại. Xa lạ khuôn mặt, quen thuộc cười yếu ớt. Dạ Du thân thể cứng đờ, vô số ý tưởng ở trong lòng hiện lên. Trong lòng hắn có một cái ý tưởng kinh khủng, nhưng lại không dám tin tưởng. Trước đây, vị kia, không có khả năng. Các loại cảm xúc tràn ngập, Dạ Du nhìn phía trước nam tử áo xanh, lại không có bất kỳ động tác. Bên cạnh, bàn cùng Hương Khinh cũng đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vị kia đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh. Lưỡng lự, khiếp sợ, mê man, kích động, vui vẻ, các loại cảm xúc hỗn hợp, mặc dù bọn họ đã là thật tiên, tâm trạng vào thời khắc này cũng đại động. Ngươi là Hạng Long? Dạ Du rốt cục mở miệng, thanh âm còn mang theo một tia âm dung. Đến bây giờ, hắn đều không thể tin được. Đây là mộng cảnh sao? Đây là vô căn cứ sao? Long Nhi sớm đã chiến hơn 10 chân tiên, lại hiến tế chính mình, mở ra tiên giới thông đạo, sớm đã vỡ lạc. Bây giờ, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Sư phụ, ngươi dạy ta đệ nhất môn đạo pháp, tên là năm ngày dẫn lôi thuật. Lâm Triều giơ tay. Lập tức, đen nhánh thần khư bên trong, một đạo lôi đỉnh xuất hiện. Bất quá, cái này một đạo lôi đỉnh, rơi vào Lâm Triều trong tay, xinh xắn giống như lôi xả. Hạng Long. Dạ Du xác định, đây chính là hắn Độ Nhi, Hạng Long, Cửu Châu Long Đế. Vị kia một người tại thiên cung ngăn cản hơn 10 chân tiên 3000 năm. Tại vô sinh tỉnh bên trong, chính là hắn lẻn vào Hạng Long mộng cảnh. Giáo hội Đồ Nhi năm ngày dẫn lôi thuật. Hiện tại, đã từng ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Dạ Du chưa từng nghĩ tới, vậy mà thật còn có thể thấy được chính mình Đồ Nhi. Liên liên tiên chủ đều nói qua, Hạng Long chắc chắn phải chết, đại la khó cứu. Hạng Long. Bàn nhìn Lâm Triều, cũng khó nhẫn kích động. Hương Khinh nhìn Lâm Triều một mắt, khỏe mắt ướt át biến mất mà đi, nàng cuối cùng không nói tiếng nào. Lâm Triều nhìn ba người, ánh mắt trong suốt, các vị, đã lâu không gặp. Quả thực thật lâu không thấy. Nhất là đối với cái này ba người mà nói, có chừng vạn năm tuế nguyệt chưa từng thấy qua Lâm Triều. Hương Khinh vẫn là không có nói chuyện. Nàng từng muốn nhìn thấy Hạng Long sau đó, trong lòng tất nhiên có rất nhiều lời nói với hắn. Nàng còn rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Hỏi hắn, thẩm điệp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, lần nữa gặp mặt, hàng ngàn hàng vạn mở miệng lại hóa thành ngưng đế. Long Nhi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Dạ Du từ gặp lại trong rung động thoáng rời khỏi, nói rất dài dòng. Lâm Triều cảm thán, sư phụ, các ngươi có thể tất cả bình an. Ai? Dạ Du phát sinh một tiếng thở dài, bây giờ, Dạ Du đem sự tình phía sau đơn giản cho Lâm Triều nói một tiếng. Tiên giới thông đạo mở ra, Cửu Châu có phi thăng hy vọng. Về sau, Dạ Du đám người dần dần phi thăng tiên giới. Nguyên lai, tiên giới cũng bất an bằng. Mấy ngàn năm trước, một cỗ khổng lồ lực kéo đem tiên quốc quấn quanh. Tiên quốc đang hướng thần khư rơi rụng. Tiên quốc là hóa giải nguy cơ, mới điều động một ít tiên nhân đến thần khư, giải quyết nguy cơ. Liên quan tới thần khư sự tình, Dạ Du cũng đơn giản báo cho một hai. Thì ra là thế. Lâm Triều khóa chân mày. Quả nhiên, thần khư tình huống không có ngoài dự liệu của hắn. Cái kia cái gọi là diệt thế chi hung, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh. Hơn nữa, còn rất thần bí. Thần khư bên trên thần, căn bản không biết diệt thế chi hung lặn giấu ở nơi nào, cũng không biết diệt thế chi hung lần sau thức tỉnh từ lúc nào. Long Nhi, vừa rồi có một cái cường đại thần quốc xuất hiện, đem hung sứ chém giết. Dạ Du nhìn về phía Lâm Triều, vừa nhìn về phía cách đó không xa 2000 thần minh. Ở đó 2000 thần minh công kích bên dưới, hung cung đã hủy diệt. Những cái kia thần minh, lúc này đang quét chiến trường. Cái kia cỗ thần minh thế lực, hơi bị quá mức tại cường đại. 2000 thần minh, có thể so với 20 cái tiên quốc. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Long Nhi, cũng là xuất từ cái kia thần quốc. Dạ Du nhìn Lâm Triều, nội tâm ngũ vị tạp trần, còn có chút kích động. Cái kia thần quốc thật sự là quá mức khủng bố, có thể ra 2000 thần minh, đến cùng là dạng gì thế giới? Ừm. Lâm Triều gật đầu, hắn cũng coi như xuất từ cái kia thần quốc. Dạ Du vui sướng trong lòng, tại thần quốc cùng hung sứ giao chiến lúc, Long Nhi vẫn có thể đi ra gặp hắn. Điều này nói rõ Long Nhi ở cái kia thần quốc địa vị khẳng định không thấp, cái này cũng thuộc về bình thường. Lấy Hạng Long thiên phú, chưa tốt đã từng vết thương đại đạo, sống thêm trên vạn năm, trở thành thần minh không là vấn đề. Long Nhi, trận chiến này các ngươi thần quốc đại thắng, nhưng còn cần cảnh giác. Bây giờ thần khư bên trong cùng còn có không sai biệt lắm 200 hung sứ còn sống, ngươi cần muốn nói cho tại trong thần quốc cái khác thần minh cùng với cao tầng phải chú ý những thứ này hung sứ. Tại tất cả hung sứ bên trong, lấy lớn hung sứ mạnh nhất, hắn một vị, thậm chí bù đắp được bên trên tất cả 300 hung sứ. Hắn mới thật sự là uy hiếp. Mà phía sau hắn còn có diệt thế chi hung. Đã từng diệt thế chi hung xuất thủ, cường đại ngũ phương thần quốc có chừng hơn 70 vị thần minh, kết quả liền diệt thế chi hung một kích cũng không thể ngăn cản. Các ngươi thần quốc vô cùng cường đại, có 2000 thần minh, nhưng như trước không thể phất lở. Chuyện nơi đây, Long Nhi, còn mời ngươi chuyển cho thần quốc cao tầng, thần khư sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ừm, sư phụ. Lâm Triều tâm lý nắm chắc, sư phụ, tất nhiên ta xuất hiện, thần khư sự tình giao cho ta chính là. Ai, ngươi chính là giống như trước đây. Dạ Du thở dài, tiện đà nói, nếu như hạng lao đầu, Phương Như bọn họ biết ngươi còn sống, khẳng định ta cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy chư vị sư phụ. Lâm Triều cũng có chút hoài niệm. Thế giới đại biến, lại có thể cố nhân gặp lại, đây là nhân sinh việc vui. Ở nơi này lúc, hung cung bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền lại. Về, kỷ luật nghiêm minh. Theo cái này một đạo âm thanh, 2000 đạo thần quang như lưu tinh bay ngược, tiến nhập tại trong thần quốc. Dạ Du trong lòng có chút không bỏ, Long Nhi, ngươi về trước đi thần quốc, chúng ta sau này trò chuyện tiếp. Cương đại thần quốc, tất nhiên thần uy sông nghiêm. Lâm Triều cười cười, không có việc gì, sư phụ. Ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh to lớn bay về phía bên này. Dạ Du, bàn cùng với Hư Kinh, nhìn thấy cái kia vĩ ngạn thân thể, tâm thần hơi ngừng. Vị này thần minh, nhưng là vừa rồi dẫn dắt 2000 thần minh, phát hiệu lệnh cường đại tồn tại. Loại cấp bậc này thần linh, coi như là tiên chủ nhìn thấy, sợ rằng đều muốn thi lễ. Hắn tới đây làm gì? Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, Hồng Âm xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Hắn quét tại chỗ ba người một mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Triều trên thân. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Hồng Âm quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn ngập ngưỡng mộ cùng kính nể. Tham kiến thần chủ, lần này cùng giết địch 127 vị, thu được chiến lợi phẩm vô số kể. Trong đó, có một phe kính khá là đặc thù, hiến cho thần chủ. Hồng Âm cầm trong tay một chiếc gương, đưa cho Lâm Triều. Bên cạnh, bàn ngây ngẩn cả người. Dạ Du cũng có chút không thể tin vào thai của mình. Vị này Hồng Ý thần minh gọi Hạng Long cái gì? Thần chủ. Hạng Long, dĩ nhiên là thần chủ. Cái kia thần quốc đều là Hạng Long. Đây chính là 2000 tôn thần minh. Hạng Long, rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này Đồ Nhi, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ngoài ý cùng khiếp sợ. Thế gian này, còn có cái gì là hắn không làm được? Dạ Du hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Lâm Triều nhìn cái kia cái gương, ánh mắt như biển. Đáng tiếc, hắn căn bản nhìn không ra cái kia cái gương lai lịch. Hắn nghĩ tới rồi cái gì, tiện đà hỏi: "Sư phụ, ngươi có nhìn thấy được sinh linh như vậy?" Lâm Triều vung tay lên. Trong không khí, một con sa hoa sinh linh xuất hiện, như điệp như chim, giống như mộng như ảo. Hương Khinh hơi sững sờ, Nam Hải được điều. Là tìm kiếm Hạng Long, nàng từng đi khắp Cửu Châu, đi qua Nam Hải, một lần tỉnh cờ từng thấy đến cái kia không biết mệt mỏi, hàm thạch lấp biển sinh linh. Mà mấy ngàn năm trước, thần khư bên trong cũng từng xuất hiện sinh linh như vậy. Đây là Long Linh. Mấy ngàn năm trước, thần khư bên trong đột nhiên xuất hiện một con như điệp như chim sinh linh, nó hót như chim quên để máu. Nó độc thân xông vào hung sứ trong đại bản doanh, chém giết hơn 10 hung sứ, cuối cùng kéo thân thể tàn phế đem một đầu chết đi long khu cho mang ra ngoài. Nó biến thành long khu cánh, từ hung sứ đại bản doanh thoát đi, lớn hung sứ mang theo rất nhiều hung sứ, một mực tại truy sát nó. Thần khư bên trong thần minh, đem xưng là Long Linh, từng có thần minh cùng Long Linh tiếp xúc. Đáng tiếc, Long Linh tựa hồ bị thương quá nặng, dựa vào bản năng tại chiến đấu, vô pháp giao lưu. Bạn ở một bên mở miệng, thần khư bên trong hung sứ, bây giờ đại đa số đều đang đuổi giết sinh linh này. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta những người này mới có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Lâm Triều luôn luôn cao ngất sừng sững thân thể, vào thời khắc này phảng phất run run bình thường. Điệp Điểu, quả nhiên tại thần khư bên trong. Hắn hai tròng mắt lạnh lùng, hỏi hướng về phía bàn, nàng ở đâu? Đại khái tại trung vực. Lâm Triều ánh mắt thâm trầm, đè nén tâm tình trong lòng, hắn nhìn ba người, sư phụ, chúng ta lần sau ôn chuyện. Được. Dạ Du không có ngăn cản. Hắn biết, cái này Đồ Nhi có chuyện phải làm của mình. Hương Khinh ánh mắt phức tạp, ung dung thở dài, trong mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt tức ao. Trước đó chôn giấu ở trong lòng, từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Thẩm Điệp, Hạng Long, qua lại mây khói mà thôi. Lâm Triều nhìn bên cạnh Hồng Âm, nhàn nhạt mở miệng, đi trung vực. Bọn họ đi tìm được điều. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 224, Đại Hung Sứ. Thần Minh Chi Quật. Vô số giao lưu tiếng vang lên, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Cửu Châu Long Đế, 2000 thần minh, đem hung sứ diệt tuyệt. Phương này thần quốc, làm sao như vậy cường đại? Trốn ở Thần Minh Chi Quật thần minh, đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ, thần cư bên trong, vậy mà sẽ ra dạng này tình thế hỗn loạn. Bây giờ, cái kia phương thần quốc đã lái hướng trung vực, chém giết hung sứ. Giờ này là chúng ta hiện thế hỗ trợ tìm kiếm diệt thế chi hung, tìm được diệt tuyệt diệt thế chi hung phương pháp thời điểm. Hương Khinh mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ kích động. Hung sứ bị chém giết hầu như không còn, như vậy bọn họ uy hiếp lớn nhất chính là diệt thế chi hung. Chỉ cần đưa cái này diệt thế chi hung giải quyết, bọn họ chỗ có thần minh tiên nhân mới tính chân chính đạt được mạng sống cơ hội. 2000 thần minh tuy cường đại, cũng đủ để chấn áp đại hung sứ, nhưng đối với nó diệt thế chi hung đến nói còn kém rất xa. Động quật bên trong có thần minh lưỡng lự, cho nên cái này càng cần nữa chư vị chống đỡ. Chúng ta tiên quốc bây giờ đã toàn lực chạy tới thần khư, liền vì tại diệt thế chi hung thức tỉnh trước đó, hiệp trợ cái kia thần quốc, một chỗ tìm hủy diệt diệt thế chi hung phương pháp. Hương Khinh tiếp tục khuyên bảo. Tại thần minh chi quật, còn sống đại khái hơn 30 vị thần minh. mỗi một vị thần minh lực lượng đều đáng giá tranh thủ. Dù sao, Diệt Thế Chi Hung thật sự là quá mạnh mẽ. Diệt Thế Chi Hung không thể địch nổi, nhiều ta một vị cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, ta còn là lựa chọn tiếp tục lưu lại thần minh chi quật, ngủ say vào năm. Chúc các ngươi thành công chém giết Diệt Thế Chi Hung. Một vị thần minh mở miệng. Thần minh chi quật là thần khư đặc thù chi địa. Liên đại hung sứ nhiều lần đi tới nơi này, cũng không có tiến nhập. Cho nên, những thứ này chạy thuộc mạng thần minh mới phát giác được đây là nhất chỗ an toàn. Mặc dù Diệt Thế Chi Hung như thế, ở chỗ này có lẽ vẫn có thể có một đường sống sót sinh cơ. Cái này hơn 30 vị thần minh, có một nửa không nguyện ý đi ra. Ta cùng Lộc huynh ý tưởng giống nhau, đối với ta một cái, đối với đại cục không có ảnh hưởng, ta còn là không đi ra. Thần minh chi quật bên trong, các loại thanh âm giang khắp nơi. Thế nhưng, cũng có khoảng chừng một nửa thần minh lựa chọn đi ra ngoài. Chúng ta trốn tránh mấy nghìn năm, bây giờ thật vất vả có chiến thắng Diệt Thế Chi Hung cơ hội, làm sao có thể đủ tiếp tục trốn tránh? Là người lúc, còn lỗ mãng, là thần, làm sao lại nhắc gan? Thần minh chi quật bên trong, có 13 vị thần minh đi ra. Phương Khinh mang trên mặt nụ cười, đa tạ chư vị. Ai? Thần minh chi quật bên trong, truyền đến một hồi kéo dài thanh âm, Diệt Thế Chi Hung một trảo xuống dưới, trăm vị thần minh vẫn lạc. Cái kia 2000 thần minh, địch nổi Diệt Thế Chi Hung bao nhiêu trảo? Phương Khinh trang nghiêm, không có nói chuyện. Sở Hữu đi ra thần minh, lúc này thần sắc trang nghiêm, đi theo Hương Khinh, biến mất không thấy gì nữa. Trung vực, đại dương mênh mông bên trên, khổng lồ vàng óng ánh cự ảnh cái bóng tại trong biển, khiến cho nhân sinh sợ. Mênh mông biển rộng, cô tịch, tử khí một mảnh. Trong biển, không có bất kỳ sinh linh. Cái kia khổng lồ kim sắc cự ảnh, từ lâu đã không có linh tính, ảm đạm vô quang, liền hình như trong đại dương theo sóng phiêu bạc vòng kình thân thể. May mà, kim sắc cự ảnh bên trên đều có tàn khuyết không chịu nổi cánh đang không ngừng vung dậy, cho bức tranh này mặt tăng thêm một chút linh động. Ngoài trong dặm, đại hung sứ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Tại bên cạnh hắn, cái khác hung sứ đều lộ ra thần sắc tham lam. Thật nhiều năm, chưa từng ăn qua loại này mỹ vị. Đại hung sứ trên mặt lộ ra hồi vị thân thể. Long khu là Diệt Thế Chi Hung thức ăn, mà long khu bên trên cái kia đạo cánh, sinh linh kia thì là của hắn món điểm tâm ngọt. Đại hung sứ, chúng ta có muốn hay không đem vây quanh, nó phải đến nọ mạnh hết đà. Một vị hung sứ mở miệng. Sứ mạng của bọn hắn chính là bắt long khu, cùng với long khu bên trên sinh linh kia. Đại hung sứ lắc đầu, không. Cái khác hung sứ đều rất nghi hoặc. Vì sao không trực tiếp đem đầu kia sinh linh bắt giữ lấy? Ngược lại, đều là vật trong bàn tay. Sớm ăn buổi tối ăn, có gì chênh lệch? Đại hung sứ mang trên mặt nụ cười ấm áp, các ngươi không biết, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Hắn cùng những thứ này hung sứ không giống nhau. Những thứ này hung sứ, nhiều nhất là khôi lỗi, mà hắn thì không phải vậy. Hắn cũng biết càng nhiều. Hắn nhìn về phía trước biển rộng mênh mông, trong miệng nỉ non, thần minh trò chơi thiên tuyển người. Hơn nữa, vẫn là nếu như trực tiếp nuốt chửng, hắn quả thực thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn như treo, chậm rãi nuốt chửng. Như vậy, từ nơi sâu xa, đem có nhiều hơn linh tính hội tụ trong đó. Hắn có thể đủ nuốt cũng liền càng nhiều. Đi, đi theo ta, lại đi bẻ gãy nó một cây cánh. Đại hung sứ mang trên mặt nụ cười. Làm chuyện này, hắn rất am hiểu. Cái kia sinh linh, quả thực rất mạnh. Thế nhưng, có uy hiếp sinh linh, lại mạnh thì như thế nào? Mỗi lần, hắn căn bản không cần trực tiếp công kích cái kia sinh linh, chỉ cần công kích đầu kia chết long khu. Sinh linh kia, liền sẽ ngây ngốc để cho thân thể của mình tới chống cự. Loại này hành vi, để cho đại hung sứ cười. Quả nhiên, sinh linh đều là ngu muội. Một cái chết thân thể, thủ hộ lại tốt, thì tính sao? Đương nhiên, hắn rất vui lòng nhìn thấy ngu muội sinh linh, cho nên mỗi lần hắn an toán, đều có thể đắc thủ. Tuân lệnh. Cái khác hung sứ không có bất kỳ do dự nào, đi theo đại hung sứ, đi trước biển rộng mênh mông. Ở nơi này lúc, đột nhiên một vị hung sứ vội vã bay tới. Đại hung sứ, không tốt, hung cung xuất hiện biến cố. Ba hung sứ bọn họ đều chết hết. Cái gì? Tam đệ chết rồi. Tam ca chuyện gì xảy ra? Tại chỗ cái khác hung sứ, nghe được tin tức này đều khiếp sợ không một. Hung cung bên trong có chừng hơn 100 vị hung sứ. Loại thực lực này, đủ để quét ngang thần hư. Mặc dù tiên quốc rơi dụng, lấy hung trong cung hung sứ, cũng có thể địa vị ngang nhau. Sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đại hung sứ sắc mặt như xương, hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng, hắn cũng không phải là quá mức khiếp sợ, cũng không có hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì? Đại hung sứ có chính mình sức mạnh. Đại hung sứ, vài ngày trước, 10 hung sứ phát hiện trong hư không xuất hiện một cái thần quốc, đem dẫn dắt hạ xuống. Kết quả, cái kia tại trong thần quốc, thình lình có 2000 thần minh. Cái gì? 2000 thần minh? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thần quốc? Tại chỗ hung sứ khiếp sợ không thôi. Cái kia thần quốc thần minh xuất thủ, đem hung cung hủy diệt. Thì ra là thế. Đại hung sứ cao mày, đây đúng là một kiện khó giải quyết sự tình. Nếu như mấy trăm thần minh, hắn còn không sợ. 2000 thần minh liên hợp cùng một chỗ, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản. Đại hung sứ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Có muốn hay không thức tỉnh Diệt Thế Chi Hung, hủy diệt đi đến? Đại hung sứ ánh mắt bắt đầu khởi động, tạm không còn hắn. Chúng ta trước đem long khu bên trên cái kia sinh linh bắt, lần này không còn cố ý thả nó thoát đi. Đại hung sứ nội tâm làm một cái quyết định. Mặc dù có một cái cường đại thần quốc xuất hiện thì như thế nào? Diệt Thế Chi Hung cường đại, căn bản không phải 2000 thần minh có thể đối kháng. Cho dù là 20000 thần minh, cũng căn bản là không có cách địch nổi Diệt Thế Chi Hung. Đương nhiên, đối phó hắn vẫn là có thể. Cho nên, hắn lựa chọn tạm lánh phong ba, chờ đợi Diệt Thế Chi Hung hiện thế. Cái này trước đó, muốn trước tiên đem long khu bên trên sinh linh kia cho chân chính bắt. Chỉ là, giữa lúc đại hung sứ xuất lĩnh cái khác hung sứ ly khai lúc, trời cao bên trên, một cỗ khí tức bàng bạc chuyển đến. Tản ra chói mắt huy hoàng thần quốc, cũng vào thời khắc này buông xuống. Tại chỗ hung sứ, sắc mặt rung động. Cái này, chẳng lẽ là vừa rồi nhắc tới cái kia thần quốc? Đại hung sứ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Hai hung sứ nhìn đại hung sứ, nội tâm sinh ra một chút sợ hãi. Nếu như cái này thần quốc thật sự có 2000 thần minh, bọn họ một cái đều không thể thoát đi.
Đương nhiên là
lui.
Đại hung sứ thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xông về trong biển. Hắn muốn trước khi đi, lén lén đem cái kia sinh linh bắt được.
Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?
Chương 225, gặp được điều.
Thần quốc hàng lâm.
Trong chốc lát, thần quang tràn ngập.
Ước chừng 3000 thần minh từ thần quốc bên trong hạ xuống.
Lần này, hạ xuống thần minh so với một lần trước thình lình còn nhiều hơn 1000.
Hải Dương bên trên, hơn 200 tên hung sứ triệt để trợn tròn mắt.
Nguyên Không tóc hoa râm, người khoác hắc bảo, uy phong lẫm lẫm.
Ta là thần chủ tọa hạ thứ 2 chiến tướng Nguyên Không.
Các ngươi, nên chạm.
Theo Nguyên Không thanh âm, 3000 thần minh liên thủ, đồng thời xuất thủ.
Vô số thần quang cuộn cuộn, thần lực đang sôi trào.
Liên hư không đều tựa hồ muốn ma diệt, tất cả nguyên tố, quy tắc vào thời khắc này không ngại.
Loại công kích này, căn bản không phải mấy vạn miếng bit Ivan đồng thời nổ mạnh có thể so sánh.
Hơn 200 tên hung sứ, lúc này nào dám phản kháng.
Bọn họ tan tác như chim ong, khắp nơi chạy trốn.
Thần quang tràn ngập, thần lực bốn phía.
Vẹn vẹn vừa đụng chạm, liền có hơn phân nửa hung sứ mê thất tại thần quang bên trong, thân thể hóa tan.
Những thứ khác hung sứ, có một nửa đang rẽ rủa khổ sở, đáng tiếc, đại khái 10 hơi thở liền sẽ bị hoàn toàn gạt bỏ.
Còn có hơn 10 vị hung sứ, tốc độ cực nhanh, ngay đầu tiên thoát đi đợt công kích thứ nhất phạm vi.
Nguyên Không sắc mặt không động, uy vũ bất phàm, giết.
Lập tức, 3000 thần minh bên trong, có 500 thần minh rời khỏi đơn vị, truy sát mà đi.
Thần chủ nói qua, không lưu nhân chứng sống.
Nguyên Không tự nhiên sẽ không để cho bất luận cái gì một tên hung sứ thoát đi.
Cùng cái này đồng thời,
vô tận đại dương mênh mông bên trong,
nước biển tràn lan, tản ra sông vào mũi mùi cá.
Loại này nước biển, tam giai cùng với trở xuống siêu phàm người, đụng chết ngay lập tức.
Nhưng đối với thần khư đến nói, cái này không đáng kể chút nào.
Đại hung sứ sắc mặt bình tĩnh, hắn biến thành một đạo hắc ảnh, trên biển rộng phi hành.
Cái này thần quốc, quả thật có chút năng lực, đáng tiếc, gặp phải chính là ta, là Ấu Hung.
Ấu Hung hàng thế, nhiều hơn nữa thần minh cũng không làm nên chuyện gì.
Những thứ khác hung sứ từng bước bị tàn sát, đại hung sứ căn bản không thèm để ý.
Hắn căn bản không có đem những cái kia hung sứ coi như đồng loại,
đem vị kia cho nuốt trọn, sau đó tìm một chỗ giấu lên, ta chỉ cần kiên trì đợi Ấu Hung hàng thế.
Đại hung sứ trong lòng suy tư, cái này là kế hoạch của hắn.
Hắn ánh mắt không ngừng xẹt qua mặt biển, nhận biết không ngừng lan tràn.
Hắn phải nhanh một chút tìm được cái kia sinh linh,
bằng không bị mấy ngàn thần minh vây quanh,
cho dù là hắn cũng căn bản là không có cách thoát đi.
Ừm.
Đột nhiên, đại hung sứ đôi mắt sáng ngời.
Hắn nhìn thấy, xa xa trong mây mù, có một cái khổng lồ long khu tại chợt trợn.
Đúng, chính là nó.
Đại hung sứ kinh hỉ.
Tốc độ của hắn vào giờ khắc này đột nhiên đề thăng.
Một hơi thời gian, hắn liền vượt qua sơn hải, khoảng cách cái kia đạo long khu chỉ có ngàn mét xa.
Hừ.
Đại hung sứ trên mặt lộ vẻ cười.
Phía trước, khổng lồ kim sắc cự long, căn bản nhìn không ra dài bao nhiêu.
Nó lúc còn sống, nhất định vô cùng cường đại.
Đáng tiếc, cái kia cũng chỉ là lúc còn sống mà thôi.
Cái này mấy triệu trong năm, đại hung sứ liên hợp hơn vạn hung sứ, luôn luôn luyện hóa, mới rốt cục đưa cái này long khu linh tính hao hết.
Chỉ đợi Ấu Hung thức tỉnh, thôn vệ long khu.
Hắn mục đích liền đạt tới.
Đại hung sứ nhìn long khu, cùng với long khu bên trên cái kia máu rầm rề hắc sắc xí bảng.
Đại hung sứ trên mặt tươi cười.
Một đạo bạo ngược chi khí từ hắn trên thân bắn ra, thẳng đối đầu long khu.
Hắn biết, cái kia hắc sắc xí bảng sẽ thay long khu ngăn trở công kích.
Hắn nhiều tới mấy lần công kích, đem sinh linh kia bị thương nặng, như vậy sinh linh kia cứ mặc hắn đắn đo.
Bạo ngược chi khí tàn sát bừa bãi, khoảng cách cái kia long khu cách chỉ một bước.
Đại hung sứ trên mặt tươi cười.
Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái kia ngu xuẩn sinh linh, quả nhiên dùng nó tàn phá không chịu nổi cánh ngăn cản.
Cánh bên trên, máu tươi chảy như dòng nước, cũng không thiếu vết thương, không gì sánh được thê thảm.
Nhưng là, nó nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi ngăn cản.
Đối với đại hung sứ đến nói, đây chính là hắn nguyện ý nhìn thấy.
Chỉ là, một giây sau, đại hung sứ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình.
Một cái nam tử áo xanh tình lình chắn công kích của hắn cùng cái kia cánh trước.
Bạo ngược chi khí ngạnh sinh sinh nện tại nam tử áo xanh trên thân.
Nam tử áo xanh trên thân, nồng nặc thần quang lan tràn, bạo ngược chi khí trong nháy mắt tan rã.
Cảm nhận của hắn, thình lình nhìn không ra đối phương thực lực,
nhưng có thể hóa giải công kích của hắn, tất nhiên không phải thông thường sinh mệnh,
có lẽ là cùng hắn đồng cấp sinh linh.
Đại hung sứ nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, hắn có thể đủ cảm thụ được, đối phương cái kia trong mắt hầu như có thể hóa thành thực chất sát ý.
Đối phương tựa hồ hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu.
Ngươi,
đáng chết.
Lâm Triều từng chữ nói, nghiến răng nghiến lợi.
Toàn thân hắn tràn ngập sát khí nồng đậm.
Toàn bộ biển rộng đều biển máu sôi trào lên.
Đại hung sứ cảm giác được một cỗ uy hiếp cảm giác, nhưng hắn cũng không e ngại, ngươi chính là cái kia phương thần quốc thần chủ.
Trở lại hắn, là vô tận thần quang.
Biển rộng bên trên, một đạo vang vọng chân trời tiếng long ngâm vang lên.
Đối mặt đại hung sứ, Lâm Triều trực tiếp hóa thân thành long, không có cho đại hung sứ bất luận cái gì cơ hội thoát đi.
Đại hung sứ đôi mắt nào đúng, long.
Hắn nhìn trước mặt long khu, song ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi.
Làm sao có thể?
Long khu lan lộn, đủ mọi màu sắc thần quang phun trào, trong nháy mắt đem đại hung sứ bao phủ.
A!
Đại hung sứ hét thảm một tiếng.
Những thứ này thần quang, không chỉ có tại phá hủy hắn, còn tại liên tục giàn vật hắn thần hồn.
Một tấc một tấc,
loại đau này khổ, cho dù là thần minh đều không thể chịu được.
A!
Đại hung sứ không ngừng kêu thảm thiết.
Hắn tự hạ thế tới nay, còn chưa từng chịu được qua loại đau này khổ.
Lâm Triều công kích còn đang không ngừng rơi xuống.
Hắn không chỉ có muốn đại hung sứ chết, còn muốn nó chết đều không thể giải thoát.
Long!
Thần quang bên trong, đại hung sứ trên thân hiện ra vô số bạo ngược chi khí. Trước đó càn rỡ, ương ngạnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này, đôi mắt chỗ sâu vẫn còn có một chỗ yên tĩnh. Ngươi không có khả năng thắng. Diệt thế chi hung, căn bản không thể chiến thắng. Lâm Triều căn bản không có để ý tới, vô tận thần quang lan tràn, tàn phá lấy đại hung sứ. Loại trình độ này công kích cùng tàn phá, đủ để cho bất luận cái gì thần minh tan vỡ. Nhưng là, đối với Lâm Triều đến nói, căn bản còn thiếu rất nhiều. Đập vào mắt chỗ, to lớn long khu bên trên, màu đen cánh phía trên phủ đầy loang lổ vết thương, sâu thấy được tận xương. Một cỗ hơi yếu linh tính, tại màu đen cánh bên trong dựa vào. Theo lúc, đều có thể tắt, phản phất dầu hết đèn tắt. Lâm Triều biết, đây là điều. Giờ này điều, sớm đã cùng đổ mặt lộ. Bằng không, hắn xuất hiện ở Điệp Điểu trước mặt, Điệp Điểu căn bản sẽ không thờ ơ, thậm chí liền một tia truyền âm cũng không có. Điệp Điểu xuất hiện loại này cục diện, Lâm Triều hận cực, trong lòng cũng tuôn ra vô số ý tưởng. Ngươi là đang vì nàng mà nổ a? Đại hung sứ mặc dù bị tàn phá, còn không ngừng khiêu khích. Đáng tiếc, lấy nàng linh tính, căn bản không có khả năng thức tỉnh, hơn nữa, liền sống lại khả năng cũng không có. Hơn nữa, ngươi cảm thấy nàng còn sống không? Kỳ thực, nàng đã sớm chết, chết mấy triệu năm. Hiện tại, bất quá là còn sót lại linh tính mà thôi. Mặc dù sống lại, ngươi cảm thấy, ngươi gặp phải nàng, vẫn là cái kia một đoạn linh tính sao? Ngươi cho rằng, ngươi thắng sao? Ngươi giết không chết diệt thế chi hung. Ngươi ngay cả ta đều không thể chân chính giết chết. Ngươi, bất quá một cái đáng thương phế vật mà thôi. Đại hung sứ ánh mắt lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn toàn bộ thân hình, vào thời khắc này biến thành cho tàn. Phản phất, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Triều hung hăng nhìn chằm chằm phía trước trong hư không. Vô tận thần quang lan tràn, đại hung sứ thân thể sớm đã trở thành cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Vô tận quy tắc tại Lâm Triều trên thân lan tràn. Vừa rồi, đại hung sứ từ bỏ chống lại, chết ở quy tắc của hắn bên trên. Hắn có thể xác định, hắn đã giết chết qua đại hung sứ một lần. Đối phương có thể là đang lừa hắn, cho hắn lưu lại một tâm ma mà thôi. Hắn đi chỗ nào? Lâm Triều ánh mắt thì thào nói, ánh mắt sâu thẳm, vô số ý tưởng tại nội tâm lan tràn. Trở thành thần minh sau đó, suy nghĩ của hắn, ký ức vượt qua xa từ trước. Bất luận cái gì nhỏ bé địa phương, hắn đều sẽ không sơ suất. Hắn tiện đà nhìn về phía Điệp Điểu, trong ánh mắt vô tận ôn nhu cùng đau lòng. Điệp Điểu, hắn tay ôn nhu tiến lên. Màu đen cánh, lúc này thoát ly long khu, rơi vào rồi Lâm Triều trong lòng, biến thành một cái kiểu bé gái răng rớp. Chỉ là cô gái này đang ngủ say, tựa hồ mệt chết đi mệt chết đi. Khổng lồ long khu như trước dừng lại tại trong hư không, đã không có linh tính, cái tiếp như cũng là long khu. Định Lâm Triều sử dụng cường đại thần quang đem long khu bao vây. Cái này là Điệp Điểu tâm tâm niệm niệm đại gia hỏa. Thời gian, không gian, tuyến nguyệt, logic, mâu thuẫn. Lâm Triều nội tâm không gì sánh được phức tạp, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, lại vô cùng tự trách. Thần quang cùng long khu tiếp xúc, khổng lồ long khu vào giờ khắc này, vậy mà trong nháy mắt biến thành hư ảo, phản phất xưa nay không tồn tại bình thường. Lâm Triều tựa hồ nghe đến một cỗ đau thương thở dài từ tuyên cổ bên trên truyền đến, thân thể của hắn cũng vào giờ khắc này xảy ra biến hóa. Lâm Triều nhận lấy thân thể biến hóa, đối với tại một màn trước mắt, hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại là càng thêm tự trách. Điệp Điểu, long không đáng ngươi làm như vậy. Hắn đã chết, hắn như là vẫn còn sống, sợ rằng cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Lâm Triều ôm Điệp Điểu hóa thân tiểu cô nương, lang đứng ở biển rộng bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Điệp Điểu, ngươi không phải luôn luôn nói muốn đi nhà ta nhìn một chút sao? Hiện tại ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nhân tiện, đem tổn thương ngươi ác nhân giải quyết chung. Đại hung sứ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi cơ hội sống còn, hắn cũng sẽ không buông qua. Đại dương mênh mông bên trên, Lâm Triều ôm trong ngực ngủ say tiểu cô nương, một cước bước qua chân trời. Hắn tiến nhập tại trong thần quốc, lại từ tại trong thần quốc đi ra. Cuối cùng, hắn biến mất ở chân trời. Trúc Quốc. Phong Quân cao mày, chuyện gì xảy ra, phụ thân đại nhân thế nào còn không có thức tỉnh? Vừa rồi, Phong Quân phụ thân đang tế thiên, nhưng là đột nhiên rơi vào trong hôn mê. Thân thể của phụ thân luôn luôn rất tốt, còn chưa từng có gặp phải loại chuyện như vậy. Lần này hôn mê, ước chừng ngủ mê man 3 ngày, còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Không biết. Phong Sơn Nhạc lắc đầu, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Hy vọng phụ thân sớm một chút tốt lên, gần nhất Trúc Hoàng bên người nhiều hơn một vị hải ngoại dụ dỗ, luôn luôn tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc Trúc Hoàng. Hải Lan ngươi không phải bình thường người, tựa hồ có pháp lực mang theo. Phong Sơn Nhạc trong mắt mang theo sâu đậm sầu lo. Nếu như mấy năm trước, hắn chưa từng thấy qua vị đại nhân kia xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng Hải Lan ngươi, chỉ biết cảm giác là dùng trò vật đem Trúc Hoàng mê hoặc. Nhưng hôm nay, không thể không phòng. Không biết vị đại nhân kia như ngày nay ở đâu. Ngoài ngàn dặm, nam tử áo xanh ôm trong ngực tiểu cô nương, trên mặt hiện lên một nụ cười, rốt cục tìm được. Hư chỉ tiêu thất, lại tích trữ ở Lâm Triều trong thân thể. Lần trước, tại hư chỉ bên trong, Lâm Triều từng gặp một viên hạt châu màu đỏ ngòm, phía trên có bạo ngược hung thú máu. Lúc đó, hắn nhẹ nhõm đem luyện hóa. Bây giờ hồi tưởng lên, giọt kia máu cùng đại hung sứ máu tựa hồ đồng nguyên. Thế là, hắn mang theo Điệp Điểu đến nơi này. Không có ngoài dự liệu của hắn, vẹn vẹn đi tới nơi này 3 ngày, hắn liền cảm giác được đại hung sứ khí tức. Đi thôi. Lâm Triều gây dưới một cây dương liễu đầu, hướng thiên ném đi. Dương liễu đầu vọt lên, vượt qua nghìn dặm, bay vào Trúc Quốc trong kinh đô. Cùng cái này đồng thời, đang cùng Trúc Hoàng Triền Miên Hải Lan ngươi sắc mặt biến đổi lớn. Một cây liễu đầu xuất hiện, đâm rách thân thể của nàng. Sức sống của nàng, cùng cái gọi là thần lực, trong nháy mắt tan rã. Nàng trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, không, ta là thần. Trúc Hoàng lớn khủng, thoát đi ra điện. Ngoài ngàn dặm, Lâm Triều ôm Điệp Điểu, trong nháy mắt xuất hiện ở biển rộng bên trên. Thần quốc sao? Hắn mang trên mặt lạnh lùng nụ cười. Hắn đã biết, đại hung sứ ẩn nấp ở Tây Phương, còn thành lập cái gọi là thần quốc. Đương nhiên, cái này thần quốc cùng chân chính thần quốc so sánh, không đáng kể chút nào. Phía trước chính là một ngôi thần sơn. Thần sơn bên trên, thần quang tràn ngập, hàng ngàn hàng vạn tín đồ lộ ra thành kính thần sắc. Lâm Triều thân ảnh rơi xuống, một vị cậu bé trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, mụ mụ. Người Đông Phương.
A.
Thiếu phụ ôm cậu bé nhìn sang, không thấy gì cả, Già Lạc, người Đông Phương chỉ là truyền thuyết. Già Lạc trong mắt thần sắc kinh dị càng sâu. Mà giờ này, trong hư không, Lâm Triều trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hôm nay, thần quốc đổ nát, hắn cũng muốn làm một làm người ác. Lâm Triều giơ tay, lập tức, nước biển chảy ngược, long trời lở đất. Thần sơn trong nháy mắt nổ tung. Vô số tín đồ thất kinh, nhao nhao thoát đi. Bên trong ngọn thần sơn, 17 đạo thân ảnh xuất hiện. Ai dám phạm ta thần uy? Cái này 17 đạo thân ảnh trên người khí thế cường đại, người phàm không dám nhìn thẳng. Tất cả tín đồ nằm rạp trên mặt đất, khẩn cầu thần minh che chở. Đại hung sứ, ngươi cho rằng chạy trốn tới cái này, ta liền không bắt được ngươi sao? Cái này 17 vị thần minh, liền thất giai siêu phàm người đều không như, tính không được thần minh. Lâm Triều về phía trước, dẫm ở tại trong hư không. Trong hư không, vang lên một hồi quy luật tiếng vang. Lập tức, cái kia kinh khủng 17 vị thần minh, hàng ngàn hàng vạn tín đồ trong lòng tín ngưỡng, trong nháy mắt nổ tung. Thần quốc, trong nháy mắt đổ nát. Liên Lâm Triều một bước cũng không đỡ nổi. Vô số tín đồ khóc tan vỡ, chạy trốn sợ hãi. Lâm Triều vốn không có để ý những thứ này tín đồ, hắn đảo qua phía trước hư không, cuối cùng ngừng ánh mắt. Trong hư không, đại hung sứ trên mặt lộ ra sợ hãi thần tình. Hắn lần đầu tiên sợ. Tại thần khư bên trong, mặc dù gặp mấy ngàn thần minh, hắn cũng chưa từng sợ. Mà lần này, hắn thật sợ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Ngươi làm sao tìm được nơi đây? Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 226, hư cùng thực. Hoảng sợ, chấn động. Các loại phức tạp cảm xúc hiện lên, đại hung sứ nội tâm hoảng loạn. Lần trước, hắn dám thả lời nói hung ác, cái kia là bởi vì hắn có đường lui. Nhưng là, đối phương làm sao tìm được tới? Điều đó không có khả năng. Hắn không thể nào hiểu được. Nơi đây rõ ràng là hư cảnh, chỉ có bọn họ loại này được gia trì chúc phúc qua sinh linh mới có thể đi vào. Lại hoặc là, so diệt thế chi hung còn phải lại mạnh một cấp tồn tại. Đối phương làm sao cũng tiến nhập. Đại hung sứ không hiểu. Thời không điên đảo, tuế nguyệt vô cự, đây không phải là hư cảnh sao? Lẽ nào, nơi đây không phải? Khác một bên, Lâm Triều nhìn đại hung sứ, trong ánh mắt mang theo sát ý. Lần này, ngươi trốn nơi nào? Vô số thần quang bắn ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị giam cầm, quy tắc hỗn loạn. Lâm Triều tập hợp 73 cái thần vị, vừa có khế ước mấy triệu quỷ thực lực gia trì. Hiện tại hắn, có lẽ cảnh giới còn chưa đủ, nhưng thực lực tuyệt đối cường hãn. Cái gọi là một lực hàng mười hội. Đối với nắm giữ quy tắc thần minh đến nói, có đôi khi cũng áp dụng. Đại hung sứ không có bất kỳ do dự nào, lần nữa chạy trốn. Dù sao, lần này như chết vong, hắn là thật có thể sẽ chết. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trốn. Lâm Triều cười nhạt. Hắn ôm ngủ say được điều, lang lập hư không không động. Vô tận thần quang bắn ra. Đến rồi hắn cảnh giới này, giao thủ lúc căn bản không cần quá nhiều động tác. Mà đại hung sứ cũng không xứng hắn động. Bầu trời bên trên, một vùng biển mênh mông thần quang. Đại hung sứ lần nữa bị giam cầm. Hắn hao hết sở hữu hung lực, cũng căn bản là không có cách tránh thoát thần lực lồng giam. Người rốt cuộc là ai? Đại hung sứ gào thét. Hắn đã xác định, nơi đây không phải hư cảnh. Nếu như không phải hư cảnh, như vậy, cái chỗ này liền có chút quái dị. Cùng hư cảnh có tương đồng đặc thù, mà vị kia thần minh rất hiển nhiên bất phàm. Lâm Triều không có nói chuyện, bao bọc điều, không ngừng xuất thủ. Thiên khung bên trên, đại chiến trình một mặt ngược lại. Thiên khung bên dưới, rất nhiều thành bang, hết thảy mọi người loại đều để trong tay xuống sự tình, phủ phục quỳ xuống đất. Quốc vương nhìn lấy thiên khung bên trên vĩ ngạn thân ảnh, thân thể run rẩy. Lão nhân quỳ xuống đất, đôi mắt lẫn lộn, thần a. Những cái kia trước đó tín đồ, càng là khóc ròng ròng. Bọn họ thần như bị chó lợn giống nhau bị tàn sát. Cái kia lăng lập hư không vĩ ngạn thân ảnh, uy nghiêm, rất nặng. Hàng ngàn hàng vạn, mấy trăm ngàn nhân loại nằm rạp trên mặt đất. Còn tấm bé Già Lạc, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mụ mụ, chính là người Đông Phương này. Thiếu phụ vội vã đem Già Lạc miệng che. Thiên khung bên trên, đây chính là thần. Thần giờ này, chính đang nổi giận. Người phàm, sao có thể tiếp xúc thần uy? Thần quang lan tràn, giằng co nửa canh giờ. Lâm Triều liếc nhìn phụ phục quỳ dưới đất nhân loại, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đại hung sứ bị hắn thần quang bao vây, cũng biến mất theo không thấy. Toàn bộ Tây Phương thành bang, hết thảy mọi người loại chờ đợi không thiếu thời gian, mới dám đứng dậy. Trong biển, thần quang không gãy lìa cọ sát lấy đại hung sứ. Đại hung sứ thần hồn bị một lần tàn phá. Hắn sinh mệnh chi hỏa dập tắt một lần lại một lần. Ha ha, ngươi không giết chết được ta, ta nắm giữ thân thể bất tử. Đã trải qua sợ hãi, đau nhức khổ sau đó, đại hung sứ tựa hồ tại trong khổ có vui. Tùy ý Lâm Triều như thế nào giết chết hắn, hắn đều có thể một lần nữa sống lại, phản phất giết không bao giờ hết bình thường. Chỉ là, cái kia loại đau nhức khổ vẫn là khó có thể chịu được. Bất quá, hắn vẫn chưa cầu xin tha thứ. Hắn biết được, cầu xin tha thứ không có bất kỳ tác dụng. Ác tâm địch nhân mới là hắn am hiểu nhất. Lâm Triều nhíu mày, chợt, hắn lại thoải mái, diệt thế chi hung một chết, ngươi liền cũng sẽ chết ta. Dựa theo Lâm Triều phỏng đoán, đại hung sứ phải cùng diệt thế chi hung có rất sâu liên lụy. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Diệt thế chi hung, căn bản không thể chiến thắng. Đại hung sứ không sợ hãi. Hắn loại sinh linh này, khủng sợ chết sau, toàn thân đều là mềm, liền miệng vẫn là cứng rắn. Thật sao? Lâm Triều cao mày. Trúc Quốc, Phong gia. Trên giường, trung niên nam tử thức tỉnh. Đại tế ti, người rốt cuộc tỉnh. Bên cạnh, tuổi trẻ người hầu mang trên mặt thần sắc kích động. Đồi núi lâu. Đại tế ti tỉnh lại, nhìn lên lại tuyệt không suy yếu, con ngươi của hắn chỗ sâu có thật nhiều đồ vật đang lưu động. Công tử hắn, cùng tiểu thư mất tích, chúng ta phái rất nhiều người đi tìm, luôn luôn không có tìm được.
Cái gì?
Trung niên nam tử ngây ngẩn cả người, lập tức hỏi thăm quá trình cụ thể. Cuối cùng, hắn ung dung thở dài, chuẩn bị cho ta bút mực, ta muốn thượng thư chào từ giã.
Đại tế ti.
Tuổi trẻ người hầu không hiểu.
Về sau,
không có phong gia.
Nơi này là cực bắc chi địa, khắp nơi đều là đại tuyết.
Lâm Triều dẫm trên đất tuyết,
gió lạnh lạnh thấu xương, cắt ra người cốt.
Hắn ôm Điệp Điểu, ánh mắt ôn nhu.
Tại bên trái hắn bả vai, còn có một cây màu xanh biết sợi tơ.
Sợi tơ bên trên có một đoàn đủ mọi màu sắc thần quang.
Nhìn lên, liền hình như một người tuổi còn trẻ nam tử ôm tiểu cô nương, lôi một cái khí cầu.
Đương nhiên, đây không phải là khí cầu,
đó là đại hung sứ.
Mấy năm nay tuổi, Lâm Triều luôn luôn không có đem đại hung sứ chân chính chém giết,
cho nên hắn đem đại hung sứ cầm cố, luôn luôn mang theo Điệp Điểu đi khắp sơn hà.
Đáng tiếc, Điệp Điểu luôn luôn không có dấu vết thức tỉnh.
Lâm Triều cũng biết, Điệp Điểu trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh.
Nàng quá yếu ớt,
thậm chí so với lúc trước Hạng Long còn muốn suy yếu.
Mặc dù hắn là thần, cũng bất lực.
Thần không phải văn năng.
Lâm Triều thở dài.
Đột nhiên, Lâm Triều dừng bước.
Nơi đây, nếu là thật,
Trúc Quốc,
Thập Hung Môn còn hay không tồn tại?
Lâm Triều hơi híp mắt.
Lập tức, phía trước sơn hải chưa cắt, tuyết sơn rời lên.
Lâm Triều đi tới ký ức vị trí địa phương.
Con ngươi của hắn hơi co lại.
Phía trước, một cái xưa cũ thanh đồng môn chính ở trước mặt của hắn.
Khí tức thâm thúy, mênh mông.
Trên cửa lớn, thình lình có khắc bốn chữ lớn:
Thập Hung Môn.
Cái này cùng hắn lần trước nhìn thấy thanh đồng môn như đúc giống nhau,
chỉ là bên cạnh quan tài thủy tinh tài lúc này lại cũng không tồn tại.
A,
đột nhiên thần quang bên trong đại hung sứ hét thảm một tiếng.
Làm sao có thể?
Thập Hung Môn.
Lâm Triều trong nháy mắt cảnh giác.
Đại hung sứ biết Thập Hung Môn?
Ngươi biết Thập Hung Môn?
Lâm Triều hỏi.
Đáng tiếc, đại hung sứ phảng phất điên bình thường, căn bản không có nghe được Lâm Triều thành âm giống nhau.
Ở nơi này lúc, Lâm Triều đột nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức, một cỗ liền hắn đều vô cùng e dè khí tức từ Thập Hung trong cánh cửa tuôn ra.
Cỗ khí tức kia mục tiêu rõ ràng là đại hung sứ.
Không,
đại hung sứ kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê thảm, mau cứu ta.
Lâm Triều nhìn một màn này, hắn cuối cùng không có động thủ.
Thập Hung trong cánh cửa, cố khí tức kia đem đại hung sứ quấn quanh,
cầm cố đại hung sứ thần quang vào thời khắc này hòa tan,
đại hung sứ thân thể cũng vào giờ khắc này hóa thành cho tàn.
Lâm Triều biết đại hung sứ bị đẩy vào Thập Hung trong cánh cửa.
Lâm Triều nhìn Thập Hung môn, ánh mắt vô cùng kiên kỵ.
Chỉ bất quá thôn vệ xong đại hung sứ Thập Hung môn, phản phất liền biến thành thông thường môn bình thường, không có bất kỳ khí tức ba động truyền đến.
Nơi đây rốt cuộc là hư là thật?
Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?
Chương 227, 129.800 ngày.
Đạo nhất quan.
Trẻ tuổi đạo sĩ môi hồng răng trắng, hắn trộm nhìn lén mắt bên cạnh nam tử áo xanh, trên mặt hiện lên thần sắc tò mò.
Cái này nam tử áo xanh, tại đạo nhất quan tá túc 3 ngày.
Mỗi ngày, cái này nam tử áo xanh đều ôm cái kia ngủ say tiểu cô nương, đi khắp vị thành núi, dường như tại ngắm hoa.
Cái kia tiểu cô nương, tựa hồ sinh rất nặng bệnh, luôn luôn không có tỉnh lại.
Công tử, đây là tiểu đạo hái thần lộ, uống thấm vào ruột gan.
Tuổi trẻ đạo sĩ chuyển lên một phần thần lộ.
Đây là đạo một quán thói quen.
Đa tạ.
Lâm Triều nhận lấy thần lộ, sắc mặt bình tĩnh.
Tuổi trẻ đạo sĩ liếc nhìn Lâm Triều, lại nhìn mắt ngủ say tiểu cô nương, thí chủ tới đạo nhất quan, cũng là đến cầu phúc.
Nếu như cầu phúc hữu dụng, vậy coi như là đi cầu phúc.
Lâm Triều cười khẽ, trong mắt lại có vô tận cô đơn, ta dùng tất cả biện pháp, cũng vô pháp đưa nàng đánh thức.
Công tử nhất định cực là thương yêu cái này vị tiểu thư.
Tuổi trẻ đạo sĩ than nhẹ, công tử này, nhất định đi thăm danh y, đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều phương pháp, tới đánh thức vị tiểu thư kia.
Thế giới quái dị bệnh quá nhiều, không ai có thể giải.
Đạo tổ từng nói, đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, lưu một tuyến sinh cơ tại thiên địa.
Tại chúng ta đạo nhất quan, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người dân hương, không thiếu quan to quý nhân.
Mà dân hương bên trong, lấy đầu hương nhất linh.
Mỗi ngày dân hương người, tâm thành tỷ linh.
Một đầu cột hương khả năng không đủ.
Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh.
Trong đạo quan đạo kinh ghi chép, nếu có người 129.600 ngày, mỗi ngày đều lên đệ một nén hương, chiếm hết tất cả một, như vậy liền sẽ đưa tới thượng thiên lọt mắt xanh.
Thật sao?
129.600 ngày, đã có 300 năm.
Có thể sống đến cái này tuế nguyệt, tự nhiên đã là thần nhân, nơi nào còn cần muốn dân hương.
Tuổi trẻ đạo sĩ cũng nên đạo kinh bên trên nội dung là bịa chuyện, chỉ bất quá đem những nội dung này kể lại cho Lâm Triều.
Hắn cũng không cho rằng Lâm Triều sẽ tin.
Có lẽ vậy.
Lâm Triều ôm chặt Điệp Điểu.
Hắn có thể đủ cảm giác được, Điệp Điểu linh tính tại một ngày tiêu giảm.
Bất quá trận, Lâm Triều nhíu mày.
Điệp Điểu cho ăn máu ngàn năm, hắn là Điệp Điểu cầu nguyện 300 năm, lại tính là cái gì?
Ta tới thử một lần, trước 129.600 ngày đầu hương.
Nếu như mất linh, ta đem ngươi cái này đạo quan đổ nát tháo dỡ.
Tuổi trẻ đạo sĩ kinh ngạc, công tử,
thỉnh tùy ý.
Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng trước mắt nam tử áo xanh là đang nói thật lời nói.
300 năm sau, đạo nhất quan còn ở đó hay không đều không nhất định.
Trẻ tuổi đạo sĩ, như trước giống như năm xưa mỗi sáng sớm thần đi hái thần lộ.
Chỉ là, mỗi ngày sơ dương còn chưa dâng lên, trong núi mây mù lờ lờ, tại đạo nhất quan từ dưới núi kéo dài tới đỉnh núi 3000 bậc thang bên trên.
Nam tử áo xanh ôm một cái ngủ say tiểu cô nương, sắc mặt thành kính, hướng đạo quan leo lên đi, ngày qua ngày.
10 năm sau, tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt đã khắc lên nếp nhăn, hắn đối với bên cạnh tiểu đạo sĩ nói, "Thanh Nguyệt, ngươi nhìn chân núi cái kia người, đã bên trên 10 năm hương." Dạng này đại nghị lực, đáng tiếc.
Không biết, hắn đáng tiếc là cái kia tiểu cô nương còn chưa thức tỉnh, vẫn là đáng tiếc vị kia nam tử trẻ tuổi, khốn tại một núi.
20 năm sau, đạo sĩ nhìn dưới núi cái thân ảnh kia, yên lặng không nói.
30 năm.
40 năm sau, đạo sĩ nằm trên giường, trong mắt thần thái dần dần tiêu tán.
Đạo tổ A,
gây chuyện lớn rồi. Hắn đem năm nói thành ngày, 50 năm, 100 năm. Thời gian vẫn còn tiếp tục, tuế nguyệt vẫn là giống nhau vô tình. Đạo quan quan chủ từ lâu đổi mấy vị, đạo nhất quan cũng đã trải qua phồn thịnh thưa thớt. Cái kia thanh sam thân ảnh phản phất không biết mệt mỏi, thủy chung như một. 300 năm sau, Lâm Triều ôm Điệp Điểu dẫm lên 3.000 bậc thang, leo lên đỉnh núi. Đã từng đạo quan đã rách nát, trong quan liền một cái đạo sĩ cũng không có, ngược lại thành một ít tiểu động vật chỗ ở. Lâm Triều cầm trong tay hương xen vào hương trong lò. 129.800 ngày ta đã hoàn thành. Lâm Triều nhìn phía trước thần tượng, ánh mắt bình tĩnh. Giang giác, thần tượng vào thời khắc ấy nổ tung. Thứ nơi sâu xa, Lâm Triều phảng phất nghe được một tiếng thở dài. Mà thôi, xa xôi chi địa, không biết không gian, không thể dáng vật phát sinh nói mớ. Duyên, mà thôi, vô cự vô không, một đạo vết tích mà thôi, khó nghịch đại thế, phá hủy liền phá hủy. Vị thanh núi, ngủ say tiểu cô nương mở mắt, trong hai mắt tóe ra một đạo thần thái. Long, Điệp Điểu tỉnh, nàng tỉnh, Điệp Điểu. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Triều kinh hỉ vô cùng. Hắn có bao nhiêu năm chưa từng nghe được Điệp Điểu thanh âm. Nghe được một tiếng này thanh âm quen thuộc, bao nhiêu trả giá đều đáng giá. Hắn ôm thật chặt Điệp Điểu thân thể, dường như muốn đem nàng nhào nặn tiến thân thể của mình bình thường. Điệp Điểu giật giật, muốn cách Lâm Triều gần hơn. Mặt của nàng lao về đằng trước đấu, cà cà. Trong mắt nàng thần thái cũng đang không ngừng tan rã. Long, lần này đừng ly khai ta. Được. Lâm Triều ôm sát Điệp Điểu, càng dùng sức. Giờ này mỗi một tức đều di túc chân quý, thần minh đều không thể tranh thủ được. Trong ngực thiếu nữ nghiêm túc nhìn Lâm Triều. Mặc dù người trước mắt dung mạo cùng quá khứ bất đồng, có thể làm sao nhìn, đều là đẹp như thế, xem không chán. Điệp Điểu, ngươi không là muốn nhìn cố hương của ta sao? Nơi đây chính là cố hương của ta. Lâm Triều ôm Điệp Điểu, thân hình bay về phía không trung. Núi non sông ngòi, phi điểu tàu thú, đập vào mi mắt. Nhưng là, Điệp Điểu từ đầu đến cuối không có nhìn thế gian này. Trong mắt của nàng, chỉ có Lâm Triều. Ôm ta một cái. Ừm. Lâm Triều ôm Điệp Điểu. Vẹn vẹn một hơi, Lâm Triều lại tham lam muốn qua được cùng thiên trường địa cửu như vậy dài. Điệp Điểu trong con ngươi thần thái, dần dần ảm đạm, cho đến hoàn toàn tiêu thất. Các loại, ta. Nàng phảng phất đã tiêu hao hết tất cả khí lực, nói câu này lời nói. Lâm Triều trong lòng, cái kia một đạo thân ảnh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Quen thuộc nhiệt độ, mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc, tiêu nhưng không thấy, phảng phất không từng xuất hiện. Lâm Triều ngồi chờ, vô tận bi rơi. Sau 7 ngày, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, nhìn thấy nổ tung thần tượng, "Ta Lâm Triều, thiếu ngươi một cái ân huệ." Thần khư bên trong, Hương Khinh cau mày, 30 năm, Hạng Long vẫn chưa về sao? Tại chỗ cái khác thần minh, cũng đều vô cùng lo lắng. 30 năm trước, Hạng Long truy sát đại hung sứ mà đi, cuối cùng luôn luôn không có tung tích. Những thứ này thần minh, nhưng là biết đại hung sứ lợi hại, là vị thần chủ kia lo lắng. Hồng Âm mang trên mặt lạnh lùng, "Thần chủ không có việc gì." Làm là Lâm Triều khế ước quỷ, bọn họ mù quáng tin tưởng Lâm Triều, căn bản sẽ không cho rằng Lâm Triều ra cái gì chuyện. Thần chủ mặc dù không có trở lại, diệt thế chi hung như thế, tự nhiên có chúng ta đối phó. Hồng Âm trên mặt tràn ngập tự tin. Nguyên không cười ha hả, chư vị yên tâm, chuyện lúc ban đầu sẽ không tái diễn. Nhưng là, có thần minh lo lắng. Bọn họ nhưng là biết diệt thế chi hung khủng bố. Cái này Cửu Châu Long Đế thần quốc, mạnh mẽ phi phàm, thậm chí truyền lời, trong đó thần minh số lượng tiếp cận 10.000. Bọn họ như trước lo lắng, dù sao, diệt thế chi hung không thể chiến thắng. Diệt thế chi hung vị trí phương vị đã tìm được chưa? Hồng Âm đặt câu hỏi. Chủ động xuất kích, dù sao cũng hơn bị động chịu đòn muốn tốt. Không có. Hương Khinh thở dài. Quả thực, tiên quốc đã buông xuống thần hư. Một bộ phận thần minh tìm kiếm diệt thế chi hung, khác một bộ phận thần minh tìm kiếm đối phó diệt thế chi hung phương pháp. Nhưng là, đều không tiến triển chút nào. Hơn nữa, theo tìm kiếm đối phó diệt thế chi hung phương pháp thâm nhập, bọn họ buộc phát cảm giác được diệt thế chi hung cường đại. Tất cả thần minh đều ôm không lạc quan thái độ. Liên liên tiên chủ đều lời, dựa vào lực lượng của hôm nay, chiến thắng diệt thế chi hung nắm chặt, không đến vào nhất. Trừ cái kia cường đại thần quốc bên trong thần minh, tất cả thần minh cầm bị quan. Nguyên không nhìn quét mọi người, không biết diệt thế chi hung lúc nào sẽ hiện thế. Lúc này, một cô gái đứng dậy, nàng mang trên mặt hư nhược thần sắc, nửa tháng sau. Nàng tên Vi An, hôm qua mới bị tìm được, gia nhập thần minh đội hình. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 228, diệt thế chi hung. Tại chỗ thần minh, đồng loạt nhìn về phía Vi An. Vừa rồi, bất quá là Nguyên không cảm thán. Nguyên không thuận miệng nói, cũng không có muốn chân chính đạt được đáp án. Dù sao, diệt thế chi hung quá mức cường đại cùng thần bí. Kết quả, lại có người trả lời. Hơn nữa, còn trả lời như vậy cụ thể. Nàng là như thế nào biết được? Vi An. Cái khác thần minh nhìn về phía Vi An, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần tình. Vi An là một vị đặc thù thần linh, hoặc có lẽ là tại Ngũ Phương Thần Quốc bên trong, nàng là đặc thù một vị. Lai lịch của nàng thần bí, không người biết được. Chỉ biết Ngũ Phương Thần Quốc năm vị cường đại thần minh đối với nó rất tôn kính. Vi An người mặc hắc y, cổ áo bên thêu hoa văn, tinh mỹ nhắn nhủi. Nàng nhìn mọi người, trong mắt dần hiện ra thần sắc sợ hãi. Ta từng gặp diệt thế chi hung. Diệt thế, chân chính diệt thế. Thanh âm của nàng tinh thần xa xút, phảng phất nhắc tới chuyện này, cũng để cho nàng không gì sánh được sợ hãi. Cái gì? Chân chính như thế? Vi An, còn mời nói tỉ mỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng thần vội vã đặt câu hỏi, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Đầu này diệt thế chi hung, thật diệt thế rồi. Diệt thế, có nghĩa là một thế giới chân chính là rơi xuống và bị thiêu cháy, không có khả năng lại có sinh linh tồn tại. Cái này cực kỳ khủng bố. Diệt thế cùng thần quốc đổ nát nhưng là một cái khái niệm. Thần quốc, luận thần cấp, quả thực muốn so thông thường thế giới muốn cao. Thần quốc đổ nát, cường đại thần minh cũng có thể làm được. Nhưng mà đem kỳ nguyên thế giới hủy diệt, đem phía trên toàn bộ sinh linh phá hủy, đồng thời để cho thế giới này không còn tồn tại. Đây là thần minh đều không thể làm được. Thế giới mênh mông, thần minh có thể đi thế giới bất kỳ xó xỉnh nào, lại cũng không có năng lực đem toàn bộ thế giới chân chính ý nghĩa bên trên hủy diệt. Ta đến từ tại Sâm La giới. Vi An mang trên mặt hồi ức thân sắc, phu quân của ta chính là Sâm La giới thần, một vị nửa bước cửu giai thần minh.
Cái gì? Nửa bước cửu giai? Tiên chủ Vân Bảo phi thân, ánh mắt lộ ra không vẻ mặt bình tĩnh.
Bát giai là thần minh. Thần minh bên trong cũng phân là đẳng cấp. Theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Thông thường thần minh, kỳ thực đều là hạ vị thần. Mà Ngũ Phương thần quốc cái kia năm vị cường đại thần minh, đều là trung vị đỉnh phong thần minh. Tiên chủ, dựa theo thần minh phân chia, chính là trung vị thần. Chỉ bất quá, hắn cách thượng vị thần không xa. Mà đại hung sứ, cùng với cái kia cướp đoạt lòng khu sinh linh, dựa theo nó biểu hiện thực lực, chính là thượng vị thần. Thượng vị thần, đối mặt trăm vị hạ vị thần vây công, cũng có thể thoát thân mà đi. Đây cũng là thượng vị thần cường đại. Nửa bước cửu giai thần minh, so thượng vị thần muốn cường đại quá nhiều. Muốn biết, nửa bước cửu giai thần minh đã vừa thấy chủ thần lĩnh vực. Một vị nửa bước cửu giai thần minh, đối mặt ngàn tên hạ vị thần minh, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Cho dù là hơn vạn tên hạ vị thần minh, cũng vô pháp ngăn lại nửa bước cửu giai thần minh. Trước đây, diệt thế chi hung hiện thế, một kích phá diệt Ngũ Phương thần quốc, bày ra thực lực, liền có thể so với nửa bước cửu giai thần minh, thậm chí, so nửa bước cửu giai thần minh còn muốn cường đại một đoạn. Vi An phu quân, vậy mà như thế cường đại. Sâm La giới rất cường đại, tại phu quân che chở bên dưới, Sâm La giới một mảnh tường hòa. Chỉ là có một nhật, đột nhiên, một cái sinh vật khủng bố buông xuống tại Sâm La giới. Nó là Diệt thế chi hung. Vi An rơi vào thống khổ hồi ức bên trong, nói một đoạn này lời nói đều mang âm dung. Bất quá, sau một khắc, trong con ngươi của nàng lóe ra thần thái sáng láng ánh sáng. Lúc đó, trong hỗn loạn, ta bị một vị kẻ phản loạn cho chụp tới. Vị kia kẻ phản loạn nói cho phu quân, hoặc là tới cứu ta, hoặc là đi ngăn cản Diệt thế chi hung. Phu quân cuối cùng lựa chọn đi ngăn cản Diệt thế chi hung. Nhắc tới cái này, Vi An trên mặt đều là tự hào thần sắc. Nàng cũng không có bởi vì phu quân không có đi cứu nàng mà hối hận. Nàng cảm thấy, dạng này vĩ đại nam tử, mới xứng đáng bên trên là nàng Vi An phu quân. Vi An không khỏi nhớ tới Tự Mặc, nhớ tới nam tử kia, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Cuối cùng đâu? Tiên chủ hỏi. Tất nhiên Vi An phu quân, vị kia nửa bước cửu giai thần minh lựa chọn đi đối kháng Diệt thế chi hung. Hán, lại là thế nào bại? Các ngươi khẳng định cảm thấy, phu quân của ta cùng Diệt thế chi hung đại chiến, cuối cùng miễn cưỡng bị thua. Vi An trong con ngươi thần thái tiêu thất, một mảnh ngẩm đạm. Đến cùng làm sao bại? Tiên chủ kinh dị. Cái này liên quan lấy Diệt thế chi hung thực lực. Bọn họ, bây giờ nhiều như vậy thần minh, đến cùng có thể hay không ngăn cản Diệt thế chi hung? Tất cả thần minh đều nhìn Vi An. Vi An là rõ ràng nhất Diệt thế chi hung thực lực. Diệt thế chi hung mạnh như thế nào lớn? Lúc đó, Diệt thế chi hung hiện thân, phu quân của ta thiêu đốt thần bị, xông về nó. Diệt thế chi hung há miệng ra, một khẩu, chính là một khẩu, Sâm La giới, phu quân của ta bị nuốt. Người ở chỗ này đi lặng, chỗ có thần minh sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản, bọn họ còn cho rằng nửa bước cửu giai thần minh có thể cùng Diệt thế chi hung chống lại. Kết quả, Vi An phu quân, nửa bước cửu giai thần minh, vậy mà trực tiếp bị thua. Diệt thế chi hung cường đại, kinh khủng như vậy sao? Lẽ nào, đã đến gần vô hạn tại cửu giai? Đương nhiên, tất nhiên không đến cửu giai, bằng không, trước đây Ngũ Phương thần quốc đổ nát, cũng không khả năng có thần minh có thể thoát đi. Nhưng là, dù vậy, tại chỗ thần minh coi như đều lên, sợ rằng cũng vô pháp tổn thương Diệt thế chi hung phân hảo. Hương Kinh, Bàn, Dạ Du các tiên thần sắc cảm đạm, phảng phất trở lại vạn năm trước, đối mặt quỷ tiên tuyệt vọng. Mặc dù, ban đầu quỷ tiên đối với ở hiện tại chính bọn họ đến nói cũng không tính là gì, nhưng là, đối với hắn của ban đầu môn đến nói, vẫn là tuyệt vọng. Trước đây, có Hạng Long tại, một người diệt tuyệt quần tiên. Bây giờ, cũng may mắn có Hạng Long tại, mang theo thần quốc gấp rút tiếp viện. Nhưng là, bây giờ Hạng Long thật có thể ngăn trở Diệt thế chi hung sao? Trong lòng của mọi người, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáp án. Hạng Long kinh diễm đến đâu, cũng mới sống hơn một vạn năm, mà muốn chạm đến cửu giai lĩnh vực, cần không chỉ có là thiên phú, còn có tuế nguyệt. Không trải qua 5 tháng cọ rửa cùng thanh tẩy, căn bản không có khả năng chạm đến cửu giai. Chỉ là lúc này, tiên chủ nghĩ tới cái gì, chợt vấn đề, Vi An, trước đây ngươi là thế nào thoát đi? Diệt thế chi hung đem Sâm La giới thôn phệ, theo lý thuyết Vi An căn bản là không có cách thoát đi. Những người khác cũng nhìn về phía Vi An. Diệt thế chi hung căn bản là không có cách chiến thắng, không như chạy thoát. Vi An trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười như thế rất lạnh, lãnh triệt nội tâm. Nếu như có một vị nửa bước cửu giai thần minh, nguyện ý lấy mạng sống ra đánh đổi, cường hành tại Diệt thế chi hung công kích bên dưới, đem một người cho đưa đến những giới khác vực, quả thật có thể thoát đi một, hai người. Sâm La giới cũng không chỉ hai vị nửa bước cửu giai thần minh. Một vị trong đó là phu quân của hắn, đối mặt Diệt thế chi hung, dứt khoát vào tới. Một vị khác, Vi An thần sắc cô đơn, chỉ biết trốn tránh sao? Không quản làm cái gì, luôn luôn trốn tránh. Tại chỗ cái khác thần minh, nghe được lời nói của Vi An, đều yên lặng không nói. Tại Sâm La giới, hiển nhiên có hai vị nửa bước cửu giai thần minh. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy Sâm La giới, như trước thất bại, bại không có chút nào sức chống cự năng lực. Bọn họ có thể chiến thắng Diệt thế chi hung sao? Phần thắng đến gần vô hạn tại không. Không quản thế nào, nửa tháng sau Diệt thế chi hung liền sẽ xuất hiện, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đánh một trận. Một vị thần minh mở miệng, trong ánh mắt thần hỏa thiêu đốt. Chúng ta sống ở thiên địa, liền trở về tại thiên địa. Một vị khác thần minh thở dài, chết cũng không tiếc. Bàn mở miệng, mắt sáng như đuốc. Biết do không thể làm mà thôi, chuyện như vậy hắn sẽ phải làm lần thứ hai. Hơn nữa, lần này vẫn là cùng Hạng Long một chỗ làm. Nội tâm hắn không tiếc. Hương Khinh ánh mắt phức tạp, nàng nhìn về phía Hương Âm, Hạng Long nếu như hồi, xin báo cho ta một tiếng. Đã từng ông tổ nhà họ Hạng nhìn Hương Khinh một mắt, lại nhìn Hương Âm một mắt, cuối cùng phát sinh một tiếng thở dài. Qua mấy thập niên, hắn từ đầu đến cuối không có gặp lại qua Hạng Long. Nếu như không phải Dạ Du, Hương Khinh, bàn đám người thân miệng nói cho hắn biết, Hạng Long còn sống. Hắn không thể tin được. Đáng tiếc, thời gian qua đi vài năm, hắn vẫn là không có nhìn thấy Hạng Long cơ hội. Hương Âm, nếu như diệt thế chi hung như thế, thần chủ còn chưa hồi đâu? Tiên chủ hỏi. Thần chủ một mực rơi xuống không rõ. Thần chủ từng nói, hắn như chưa hồi, lớn mở thần quốc, thần minh ra hết, thế giết diệt thế chi hung. Hồng Âm mang trên mặt sắc khí. Phản phất, hắn đối mặt không phải diệt thế chi hung, mà là thông thường địch nhân. Thần quốc bên trong thần minh đều vẻ mặt túc sát chi khí. Là thần chủ chiến, giết diệt thế chi hung. Là thần chủ chiến, giết diệt thế chi hung. Vi An nhìn cái này quần thần minh, chẳng biết tại sao nhớ lại chồng của nàng. Lúc đó, chồng của nàng dưới trướng cũng có 700 vị thần minh. Lúc đó, cái kia 700 vị thần minh cũng như bọn họ như vậy, chưa từng có từ trước đến nay tản ra chính mình thần quang, xông về diệt thế chi hung. Huyền giống như long đóm, xông về sợ hãi cự thú, tản mát ra thuộc về thần minh sau cùng quan huy. Đáng tiếc, không người từng nhìn thấy bọn họ sau cùng quan huy, chỉ có nàng gặp qua. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng thần, thần không một vật lấy báo thiên, duy nhất chết. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 229, đêm trước. Đặng Phong đảo. Gió nhẹ không khô, mưa phùn kéo dài. Tiên Miểu Miểu duỗi người, uống trên bàn đồ uống. Khoảng cách ma tộc xâm lấn đã qua vài chục năm, Tinh Quốc rốt cuộc đến rồi ngắn ngủi hòa bình. Trước đây trận chiến kia, ma tộc cùng sở hữu 19 vị chúa tể xâm lấn. Lúc đó, Cố Võ thậm chí phản loạn. Tinh Quốc nguy tại sáng chiều tối. Lúc đó, bọn họ ba vị thử qua người, cùng với một vị thu được thần ấn thần sứ, khổ khổ chèo chống. Cuối cùng, vị kia luôn luôn ngậm cầu vị ba thảo thử qua người đột nhiên bạo loại, thi triển ra gần như thần minh lực lượng. Đã trải qua một trận huyết chiến, rốt cuộc đem ma tộc cho toàn bộ giết chết. Bọn họ ba vị thử qua người, cùng với vị kia thần sứ, trở thành loài người anh hùng. Nghị hội vĩnh cửu là bốn người bọn họ lưu lại bốn cái cố định ghế. Bất quá, chỉ có vị kia thần sứ lựa chọn lưu tại nghị hội, cái khác ba vị thử qua người đều ẩn lui bên ngoài. Tiên Miểu Miểu đi khắp kỳ nguyên thế giới, liền Cửu Châu đều đi qua một chuyến. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến bên dưới, tại Đặng Phong đảo ẩn cư lên. Mỗi nhật, quá cuộc sống đơn giản. Nhìn một chút kịch, tu luyện, chờ một chút gió. Miểu Miểu. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Chu Nhan xuất hiện ở Tiên Miểu Miểu bên người. Nàng một thân hồng y, thân hình nhỏ điệu, tóc đen rũ xuống đến vòng eo, có vẻ tiểu mỹ động nhân. Chu Nhan, làm sao ngươi tới rồi? Tiên Miểu Miểu đứng dậy, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Trên Đặng Phong đảo, nàng luôn luôn mặc đơn giản, lam bạch sắc vệ quần áo thả lỏng 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 lẻo lẻo, theo đứng dậy động tác, trước ngực lại hiện hiện ra khá lớn quy mô. Chu Nhan nhìn Tiên Miểu Miểu, ta liền biết, ngươi sẽ ở Đặng Phong đảo. Tiên Miểu Miểu thoải mái nói ra, nơi đây phong cảnh không sai, cũng rất an tĩnh, thích hợp ẩn cư. Chu Nhan trong mắt lóe lên vẻ rầu rĩ, ta tới nơi này là có chuyện gấp tìm ngươi. Chuyện gì? Tiên Miểu Miểu đặt câu hỏi. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi tìm Á Thanh. Rất nguy cấp chuyện sao? So với lần trước ma tộc xâm lấn, còn muốn lớn. Rất nhiều lần. Tiên Miểu Miểu im lặng, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. A Thanh, chính là vị kia ngậm cầu vĩ ba thảo thử con người. Tĩnh Quốc, Cả Ân thành phố. Bạch Trung nhìn bầu trời tấm màn đen, kéo quần lên hùng hùng hổ hổ đi ra. Hắn chỉ vào thiên, trong mắt không có một chút sợ hãi, không kết thúc đúng không? Mười ngày trước, thiên khung bên trên xuất hiện to lớn tấm màn đen. Cái này tấm màn đen đang không ngừng hạ xuống, trong đó loang thoang có sinh vật khủng bố đang ngủ đông. Cái này một cái tấm màn đen, tựa như một cái nắp nồi, đem toàn bộ Tĩnh Quốc đều bao phủ trong đó. Trong đó ẩn chứa cực hạn khủng bố. Toàn bộ Tĩnh Quốc một mảnh hoảng loạn. Hết thảy mọi người loại đều nghị luận ầm ĩ, thảo luận cái kia tấm màn đen rốt cuộc là cái gì. Trên mạng đều ầm ĩ là trời. Liên quan tới cái kia tấm màn đen, có bất đồng thuyết pháp. Có người nói là ngoại vực xâm lấn, có người nói là tà thần buông xuống, có người nói là thế giới hủy diệt. Ngược lại, mỗi một loại truyền lời đều không là kết quả rất tốt. Ai, cái này tấm màn đen rốt cuộc là cái gì? Đốn Sơn ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt thần tình vô cùng e dè. Mặc dù hắn là cấp 3 siêu phàm người, tại Ca Ân thành phố số 1, nhưng cùng cái kia tấm màn đen so sánh, hắn cảm giác hắn nhỏ bé như hạt bụi. Ai biết được? Ngày hôm qua quan phương còn nói, để cho mọi người không nên kinh hoàng, đã tổ chức một ít bảy cấp đại nhân đi thăm dò tấm màn đen. Bạch Trùng ở một bên nói. Bên cạnh, Phương Nguyên sắc mặt không phải rất đẹp mắt, ta mới vừa đạt được tin tức, thăm dò tấm màn đen đám người lớn kia, toàn quân bị diệt, còn không có tiến nhập tấm màn đen bên trong, liền thịt nát xương tan. Phương Nguyên tại đêm vết siêu phàm học viện địa vị so trước đây một lớn. Thê tử của hắn, càng là đêm vết siêu phàm học viện tương lai ngôi sao, tiền đồ vô lượng. Cho nên, hắn biết tin tức càng nhiều. Bên cạnh, Bạch Trùng sắc mặt đại biến, bảy cấp đại nhân đều chết hết. Hắn biết cái này tấm màn đen phi phàm không gì sánh được, nhưng là cũng không nghĩ tới, cái này tấm màn đen cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Bảy cấp đại nhân, Di Sơn đảo hải không còn lời nói bên dưới. Kết quả, liền đụng vào tấm màn đen tư cách cũng không có. Chúng ta có thử qua người, Tinh Quốc nhất định không có việc gì. Bạch Trùng trong mắt lóe ra ánh sáng. Đúng, bọn họ có thử qua người. Mười mấy năm trước, ma tộc xâm lấn, Tinh Quốc chỗ tại nguy nan trong lúc đó, nhân loại lúc nào cũng có thể hủy diệt. Trong nhân loại, thử qua người xuất hiện. Thực lực bọn hắn phi phàm, vừa xa thất giai, có thể so với thần minh. Đi qua ngất trời đại chiến, bọn họ đem ma tộc hủy diệt. Tĩnh Quốc tránh khỏi một lần tai nạn. Thử qua người trở thành Tĩnh Quốc hy vọng, nhân loại sau này. Lần này gặp phải nguy cơ có lẽ rất lớn, nhưng Bạch Trùng cảm thấy, có thử qua người tại, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Giống Bạch Trùng nhân loại như vậy rất nhiều. Tấm màn đen không biết, thần bí. Thế nhưng, có thử qua người tại, có anh hùng tại. Tĩnh Quốc, nhất định sẽ vô sự. Nhân loại, cũng tất nhiên không có việc gì. Ừm. Phương Nguyên gật đầu, hắn hướng tây nam gió nhìn sang. Ngươi còn đang chờ ngươi đồng học kia. Bên cạnh, Bạch Trùng hỏi thăm nói. Ừm, Phong Nham hắn có chút thời gian không có hồi ca ân. Phương Nguyên thở dài. Lần trước từ biệt, đã qua vài thập niên. Hắn chưa từng gặp lại qua Phong Nham. Lúc đó, chấn nhỏ trong quán đánh một trận, cho Phương Nguyên rung động thật lớn. Cái kia loại thủ đoạn, xa không thất giai có thể bằng. Cuối cùng, hắn trong tối tìm hiểu, mới biết, sức chiến đấu như thế, chính là chúa tể. Chúa tể, cũng chính là bây giờ thử qua người cảnh giới. Đương nhiên, chúa tể cũng phân mạnh yếu. Theo Phương Nguyên, tại tất cả Tĩnh Quốc con dân xem ra, thử qua người, thuộc về mạnh nhất chúa tể. Bằng không, cái kia bốn vị, cũng vô pháp chống cự hơn 10 vị chúa tể, lại thuận lợi chém giết. Người bạn học kia, nói không chừng ở đó tiêu giao khoái hoạt đi. Bạch Trùng cười cười, tốt rồi, đừng nghĩ những thứ này không chuyện vui, ta mang bọn ngươi đi uống rượu. Chỉ là một giây sau, Bạch Trùng trên mặt nụ cười đọc lại. Đột nhiên, một cỗ sáng xuất hiện. Phía trước thương trường, màn ảnh lớn bên trên quảng cáo cắt, một người mặc chính trang lão giả xuất hiện. Mặt của lão giả bên trên mang theo thần tinh nghiêm nghị, tóc trải lý rất chỉnh tề. Thân ái Tĩnh Quốc con dân, ta là nghị hội nghị trưởng còn được hằng. Thanh âm khàn khàn, trong đó còn mang theo một tia bị tráng. Thấy như vậy một màn, Bạch Trùng ngây ngẩn cả người, trong miệng tuôn ra to miệng, cứ chó. Trong lòng của hắn hiện ra kinh khủng suy đoán. Cùng cái này đồng thời, Tĩnh Quốc các nơi, vô số người đều thấy được cái này báo. Mọi người màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện cái video này. Trong máy vi tính trò chơi tạm dừng cũng xuất hiện chủ tịch quốc hội thương được hàng video. Ngay tại 10 ngày trước, tấm màn đen buông xuống. Chúng ta nghị hội nhanh chóng tổ chức 3 cái thất giai tiểu đội, phân lượt tiến nhập tấm màn đen bên trong thăm dò. Kết quả, một người không về, chúng ta là những thứ này anh hùng cầu xin. Ám Quang học viện, Vương Càn Khôn nhìn màn ảnh, đôi mắt đỏ thẫm. Đi qua nghiên cứu của chúng ta, khảo chứng, cái này tấm màn đen chính là tên là Diệt Thế Chi Hung sinh linh khủng bố. 7000 năm trước, cổ pháp hưng thịnh, thần minh xuất hiện. Diệt Thế Chi Hung xuất hiện, kỳ nguyên thế giới, tất cả thần minh trong nháy mắt hủy diệt. Cổ pháp suy bại, tân pháp hưng thịnh, nhân loại kéo dài gần 10000 năm. Lần này, Diệt Thế Chi Hung lần nữa buông xuống. Chủ tịch Quốc hội thanh âm tại toàn bộ Tĩnh Quốc lưu truyền. Hết thảy mọi người loại, tất cả siêu phàm người đều khiếp sợ không thôi. Thần minh vẫn lạc, là Diệt Thế Chi Hung tạo thành. Liên thần minh đều ngăn không được Diệt Thế Chi Hung sao? Bây giờ, đã không có thần minh, Diệt Thế Chi Hung lại rơi nữa gặp, Tĩnh Quốc lấy cái gì cản? Tĩnh lấy không ngừng vươn lên lập quốc, đối mặt yêu, ma, quỷ, quái, rất nhiều tai nạn, Tĩnh Quốc con dân một lòng đoàn kết, bình phục tỏa bình phục dũng, tạo nên đương kim lớn quốc thịnh thế. Nay, Tĩnh Quốc vô thần minh, nhưng có hàng tỷ con dân, mấy trăm ngàn siêu phàm người. Nghị hội đã tổ chức siêu phàm người quân đội, từ thử quang người dẫn dắt, chiến tà ma. Chủ tịch Quốc hội thanh âm rõng rạc, bất quá lại trở nên ôn hòa lên. Chúng ta không biết trận chiến này kết cục sẽ như thế nào, chúng ta không biết Tĩnh Quốc, loài người vận mệnh sẽ như thế nào. Bây giờ, lưu cho loài người thời gian, chỉ có một ngày. Sau cùng một ngày, ta hy vọng Tĩnh Quốc con dân có thể rất thẳng sống lưng của chính mình. Sau cùng một ngày, ta hy vọng chư vị có thể đi gặp một lần người nhà của mình, nói ra luôn luôn không có ra miệng, hay là video hơi ngừng. Toàn bộ Tĩnh Quốc loạn thành một đống. Có người khóc lớn, có người gào thét, có người cùng thiếu, có người tại đánh đập, khơi thông tâm tình trong lòng. Có cô gái trẻ tuổi ôm nam nhân khóc lớn, liên tục khẽ hôn. Diệt thế đêm trước, các loại các dạng tràng cảnh xuất hiện. Tĩnh Quốc hỗn loạn tương mừng. Dạng này hỗn loạn, giang co một nhật. Buổi tối, có người cuộn mình ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà nhìn bầu trời tấm màn đen, trong ánh mắt đầy cõi lòng hy vọng. Trong đêm đen, có người cầm dao làm bếp, trong hai mắt đều là sát khí. Tựa hồ Diệt Thế Chi Hung buông xuống, hắn muốn chặt bên trên một đao mới có thể hồi bản. Kinh đô, A Thanh ngẩng đầu nhìn thiên, trên mặt lộ ra thần tình mất mát, rốt cuộc phải tới rồi. Cụ nát gian phòng trong, Giản Phương nhìn thiên, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, đổi núi. Phong Nham, Cửu Châu bên trong, Dạ Ngộng nhìn màn trời, thần sắc lặng lẽ. Trong đêm tối, một đạo thanh âm cứng ngắc vang lên. Biên Hảo, cỡ trung thương cấp đuổi ngôi sao tầng 031755 số 9 chiến tranh cự thú, bắt đầu khởi động. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 230, 231 phần. Thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, nên tiếp đến cùng của bọn họ là dạng gì quái vật kinh khủng? Vận mệnh lại đem như thế nào? Trong chốc lát, ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng cả Tĩnh Quốc. Kỳ nguyên thế giới, Cửu Châu, Thần Hư đều bị ánh sáng màu vàng nóng chỗ bố trí đầy. Thân ảnh to lớn, kéo dài qua tam giới, xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Phật âm lượn lờ, quang minh lắt rượu. Bạch bào áo cà sa, kim luân treo ngược, không gặp đỉnh lẫn nhau. Giữa lông mày bạch ngọc hảo, như túi la cẩm, là trắng hảo lẫn nhau. Trong mắt trái, máu tươi giàn rủa, đại từ đại bi. Bên phải trong mắt, một mảnh đen nhánh, trợn tròn đôi mắt. Đơn tay lập trường, đại Phật đứng ở thiên, không đỉnh. Đây cũng là Diệt Thế Chi Hung. Đây là Diệt Thế Chi Hung, lần đầu tiên hoàn toàn triển lộ thân hình. Tĩnh Quốc. Trong phòng họp, A Thanh mở mắt ra, song ánh mắt lộ ra thần tình thống khổ. Phật chủ. Hắn không nghĩ tới, buông xuống ở cái thế giới này Diệt Thế Chi Hung, dĩ nhiên là Phật chủ. Phẫn nộ, bi thương, vô số ý tưởng xông lên đầu. Làm sao hết lần này tới lần khác là Phật chủ? A Thanh biết chính mình sẽ chết, nhưng là chết ở Phật chủ trong tay là hắn không nguyện ý nhất. Phật chủ như thế lòng dạ từ bi đại Phật, từng vì cứu thương sinh cùng một chủ thần đánh cực, tự đoạn một tay. Bây giờ, vậy mà hóa thành diệt thế chi hung, tới hủy diệt thế giới. Đã từng cửu giai vĩ đại tồn tại, bây giờ lại bị luyện chế thành chiến tranh cự thú. A Thanh trong lòng đau nhức khổ, tuyệt vọng không ngừng lan tràn. Cái kia loại cảm giác vô lực, cùng trước đây thoát đi vô lượng giới giống nhau. A Thanh, vốn là vô lượng giới vô lượng sơn tiểu sa di. Vô lượng giới chính là một cái tiểu thiên thế giới. Giống kỳ nguyên thế giới như thế này, chính là đơn thế giới. Hẹn 1000 cái đơn thế giới sẽ hợp thành một cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới có thể chèo chống cửu giai tồn tại sinh ra. Phật chủ chính là vô lượng giới duy nhất cửu giai tồn tại. Vô lượng giới, Phật quang chiếu khắp, hưởng muôn đời an bình. Nhưng là, có một nhật, dị loạn bạo phát. Cương đại dị xuất hiện, mang theo chư nhiều khủng bố tồn tại vung xuống vô lượng giới. Nguyên lai, vô lượng giới sớm đã ở vào đỉnh trệ khu. Song phương vẫn chưa đại chiến, mà là mở ra một trò chơi. A Thanh sư minh thay thế vô lượng giới tham gia, kết quả bị thua. Dựa theo quy tắc của trò chơi, vô lượng giới diệt. Phật chủ bị cường đại dị cho luyện chế thành chiến tranh cự thú. Cửu giai làm chủ thần. Phật chủ, nhưng là cửu giai tồn tại, cũng không thoát được được luyện chế thành chiến tranh cự thú vận mệnh. Cái này là bực nào tuyệt vọng. A Thanh cuối cùng dựa vào đồ lạc sách cổ, mới may mắn chạy thoát thân, vượt qua thời không, đi tới kỷ nguyên thế giới sống lại một đời. Hắn chưa từng muốn, còn có thể gặp được Phật chủ, vẫn là ở loại tình huống này bên dưới nhìn thấy. Trong phòng, Tiên Miểu Miểu nhìn cái kia Phật Đà, song trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Vẹn vẹn nhìn thấy một mắt tôn này Phật Đà, nàng liền minh bạch, căn bản là không có cách chiến thắng. Cái kia loại mênh mông, cái kia loại thâm thúy, mặc dù liền thần minh hào quang, đều không như nó vạn nhất. Chu Nhan ngồi trên cái ghế, ánh mắt chớp động, bên trên, nàng nhớ lại Long Đế. Trước đây, Long Đế cũng là gặp dạng này tình thế nguy hiểm a. Tại chỗ siêu phàm người yên lặng, đều nhìn về A Thanh. A Thanh chính là ở đây cường đại nhất siêu phàm người, thực lực gần như thần minh. Giờ này A Thanh sớm đã không có lúc trước khí định thần nhàn, hắn đủ rũ, trong con ngươi đều là tuyệt vọng, còn có 60 tức. Chúng ta, hắn gặp qua gì thế? Lúc này, nói không ra lời. Chu Nhan liếc nhìn A Thanh, nàng không biết A Thanh tại sao lại biến thành dạng này. Bất quá, nàng không có miệt mài theo đuổi. Lúc này, truy cứu vô ích. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, toàn bộ phòng họp sôi trào lên. Mau nhìn, có thần minh xuất thủ. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn thiên. Chỉ thấy, thiên khung bên trên, một vị thần minh không biết từ đâu xông về tôn này Phật Đà. Đó là thần cư một vị thần minh, tự ngũ phương thần quốc sau khi vỡ vụn, luôn luôn điên điên khủng khủng, hành vi quỷ dị, cái khác thần minh căn bản phán đoán không ra, hắn là vị nào thần minh. Diệt thế chi hung vừa hiện thế, hắn liền cười to, từ thần cư phóng lên cao. A a, vị kia thần minh, toàn thân tản ra thanh sắc, xông về vĩ ngạn Phật Đà. Là Thanh Đế. Thần cư bên trong, có người nhận ra vị kia thần minh, kinh dị không thôi. Thanh Đế chính là ngũ phương thần quốc năm vị thần chủ một trong, thực lực chính là trung vị thần đỉnh phong. Tại chỗ thần minh bên trong, cũng chỉ có tiên chủ có thể vượt qua hắn. Ngũ phương thần quốc đổ nát, hắn vậy mà không có vấn lạc. Giờ này, Thanh Đế xông về diệt thế chi hung, mới vừa điên, vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, chuyển hóa vì nho nhã. Phản phất nhìn thấy, trong hư không, một cây to lớn thanh liên tránh thoát ra. Chi sinh cửu diệp, thanh diệp che trời. Thần quang lượn lờ, sinh cơ giạt giảo. Thanh Đế đốt đốt chính mình thần vị, hóa thành một kích mạnh nhất. Thanh liên không ngừng lan tràn không ngừng tăng vọt, tựa hồ muốn đem toàn bộ diệt thế chi hung bao vây trong đó. Một kích này, đủ để tổn thương đến thượng vị thần. Tiên chủ trong mắt đều là chấn động cùng ngưng trọng. Thanh Đế lấy chính mình chết, phát sinh một kích mạnh nhất. Nhưng mà, diệt thế chi hung căn bản không có bất kỳ động tác gì. Một đạo ánh sáng yếu ớt từ diệt thế chi hung mắt phải bên trong bắn ra. Thuộc về càng địa vị cao ô lực lượng, không nhìn thời gian, không gian, rơi thẳng vào thanh liên bên trên. Ánh sáng màu vàng va chạm vào thanh liên bên trên. Trong nháy mắt thiêu đốt, cái kia che trời vụt vặt, thanh diệp trong nháy mắt bị kim sắc đồng hóa. Liên một hơi thời gian, toàn bộ thanh liên đều biến vì thanh sắc. Tất cả sinh cơ vào thời khắc này hao hết. Gãy, thành tro. Thanh Đế vẫn lạc. Ai? Tiên chủ phát sinh một tiếng thở dài. Hắn biết Thanh Đế sẽ vẫn lạc, nhưng không nghĩ tới vẫn lạc đơn giản như vậy, thậm chí liền cho diệt thế chi hung tạo thành một điểm thương tổn cũng không có. Tĩnh quốc một lần nữa dấy lên hy vọng nhân loại đều tuyệt vọng, ôm đầu khóc giống. Thần minh a, ở đó Phật Đà trước mặt cũng là đom đóm huy. A Thanh sắc mặt tạm đạm, cho dù là thần minh, tại Phật chủ trước mặt cũng bất quá bàn tay phất trận. Cửu Châu Thạch Thanh lặng lẽ, một màn kia cũng rơi vào rồi Cửu Châu tất cả mọi người trong mắt. Thần minh thật sự tiên còn muốn mạnh, chính là tốt tiên. Nhưng là ở đó diệt thế chi hung trước mặt cũng yếu đuối không chịu nổi một kích. Lần này nguy cơ so với lúc trước quỷ tiên còn muốn sợ hãi, còn muốn làm người tuyệt vọng. Phật Đà không đỉnh, đơn tay đứng lên, không có bất kỳ động tác. Thế nhưng, chỗ có thần minh đều biết, hắn đang nổi lên diệt thế một kích. Một kích ra, ước chết vô sinh, liền thế giới đều sẽ phá toái. Tiên chủ trong mắt tuyệt vọng, nên xuất thủ. Không quản thế nào, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chiến. Không chết trận, chiến cũng chết. Không như đường đường chính chính đi chết, nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ.